Chương 01, ngàn năm chủ tính tích xúc chương 01, ngàn năm chủ tính tích xúc trung vực, Thiên Diễn Tông. Mây mù nhiễu, tiên hạc dương cánh, nguy nga cung điện cùng lịch sự tao nhã lầu các mọc lên như rừng, giống như tiên cảnh. Mà tại tông môn chỗ sâu, có một tòa cấm điện, tên là Dứt Khoát núi. Nơi đây có một vị uy áp nam vực mấy trăm năm nhân vật. Nhưng ở 200 năm trước cùng ma tộc đại chiến, hậu thân bị trọng thương, nơi này bế quan chữa thương, không hỏi thế tục. Người này chính là cái kia chính đạo khôi thủ, Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng. Bây giờ thế gian đệ nhất nhân, 10 năm nguyên anh, 100 năm đại thừa, ngàn năm độ kiếp, lấy tuyệt thế chi tư, che đậy ngũ vực tu sĩ. Dứt Khoát trên núi, tuyết mịn phiêu một đêm, sáng nay không thấy khắp sợi thô, duy linh phái ngọc âm thanh, nhưng cũng rơi đầy đỉnh núi. Hoa mai đón gió nở rộ, một mảnh lá khô xoay quanh, giống như cùng tuyết đối nghịch, lại cùng phong triền miên. Lá rụng chỗ, đình nghỉ mát đập vào mắt. Nó tọa lạc ở trong rừng trúc, tựa hồ muốn ngồi canh đồng trúc biến của nhánh, bốn mùa thay đổi. Thanh nhã mà thanh lưu, tiến tính lại xuất trần. Phản phất một bức tranh thủy mặc lưu trắng chỗ. Hô hô, gió kinh trúc, lô hỏa vượng. Trong đình một vị hắc bảo nam tử quan tuyết rơi tử. Đầy người phong thái, dung nhan vô song. Tóc dài đen như mực mà thuần túy, dùng ngọc quan thật cao buộc lên, còn lại tóc đen tự nhiên rải rác. Giữa lông mày giống như một vũng bình tĩnh mặt hồ, rủ xuống con mắt, đáy mắt đều là sơ lãnh. Tiên tư điềm mạo, căng lạnh xuất trần. Người này chính là Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng. Thế gian đệ nhất nhân, chính đạo khôi thủ. Chính đạo khôi thủ. Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Hắn đi tới phương thế giới này gần ngàn năm, bao nhiêu lần chủ tính tích xúc, cầu sống trong chỗ chết, mới đi cho tới hôm nay. Ai sẽ quan tâm? Không ai quan tâm. Thái Hư chân nhân xem hắn vì bội phản tông môn nghiệt chướng, Vô Lượng Tiên Tôn mang hắn là đánh cắp thần thông đạo trích. Ngay cả người bên cạnh đối với chính mình cũng là hư tình giả ý, bọn hắn chỉ biết là ta trấn áp đồng liêu cướp đoạt cơ duyên, nhưng không nhìn thấy trước kia ta quỷ gối ngoài đạo phủ, chỉ cầu một khỏa cho sư phụ kéo dài tính mạng đan dược. Nhưng thẳng đến tuyết lớn bạc cả tóc, thiếu niên cũng không đợi đến cái kia viên cho sư phụ kéo dài tính mạng đan dược. Chỉ có tông chủ cái kia vô tình lại lạnh lùng âm thanh từ trong động phủ chuyển đến thiếu niên bên hai. Người vô dụng không cần hữu dụng chi vật. Đêm hôm đó, tận tình khuyên bảo khuyên hắn không cần tu cái kia thái thượng vô tình nói sư tôn, chết ở sương tuyết đêm. Bọn hắn đều quên, nhưng ta quên không được, cũng không dám quên. Ta tại sư tôn linh cửu thể, đời này muốn tu cái kia thái thượng vô tình nói, chém hết người vô tình. Lúc chưa thành vị Vô Cực Tiên Tôn, những năm kia âm thanh lúc nào cũng mắng ta không từ thủ đoạn. A, nhưng cái này tu tiên giới đạo lý, vốn là đạp người khác, thành tựu tự thân đạo quả. Trên con đường tu tiên nào có cái gì thiện ác, chẳng qua là người thắng lợi đúng, kẻ bại hóa thành tu tiên giới một hạt bụi mà thôi. Bây giờ, người nào dám lợi hắn? Ta chỉ cần liền đồ Đông Hoang ma tộc 39 thành, lại đem cái kia Vân Tiêu ma tôn cho trấn sát tại Đông Hoang. Thế nhân, liền xưng ta là chính đạo khôi thủ, Vô Cực Tiên Tôn. Cái này, chính là được làm vua thua làm giặc. Mệnh như kỳ, cờ như mạng. Vừa là tử, liền không hối hận. Niên Vô Vọng rơi xuống một cái hắc tử, mà đưa tay lúc rũ xuống váy dài bên trên, màu đỏ vân vân tại tuyết hỏa phía dưới dạng người rực rỡ. Phản phất sơn xuyên biển hồ, đều ở hắn trong tay áo. Ngay tại Niên Vô Vọng lại muốn rơi xuống một đứa con lúc, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, có khách tới chơi. Dứt Khoát dưới núi, tuyết mịn bay xuống. Một vị áo bào đen khí khái hào hùng nữ tử đứng chắp tay. Nàng xem thấy chân núi lối vào trận pháp, lẩm bẩm nói: 200 năm, chẳng lẽ hắn thật sự như thế gian truyền ngôn như vậy, cũng tại này tọa hóa. Ta xem nếu không thì dạng này, còn xin thân là tọa kỵ lâu Ngưng Băng đại nhân đi xông vào núi này, xem tiên tôn đại nhân phải chăng tọa hóa. Một đạo khinh bạc gầm thanh vang lên. Áo bào đen khí khái hào hùng nữ tử mặt mũi lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau người, một cỗ hồng lưu hội tụ, chỉ một lát sau ở giữa, liền ngưng tụ thành một thân ảnh. Người đến thân mang một bộ tiên diễm như máu áo đỏ, một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống sau lưng. Tại trong cái này giá lạnh thấu xương thời tiết, hắn lại vạt áo nửa mở, chân trần mà đứng. Hắn ngẩng đầu ngưng thị Dứt Khoát núi, mắt phượng híp lại, giữa lông mày hồng liên ấn ký cũng đi theo khẽ động. Một cái không biết người sống chết, để ép nam vực cướp chừng 200 năm, thật đúng là để cho người ta khó chịu a. Khó chịu? Hắc bảo nữ tử cười nhạo một tiếng, vậy ngươi vị này Hồng Liên giáo chủ sao không tự thân lên đi xem một chút? Được xưng là Hồng Liên giáo chủ nam tử giang tay ra, ta cũng không dám, vẫn là ngươi thích hợp nhất. Dù sao, hắn nhìn về phía tên là Lâu Ngưng Băng hắc bảo nữ tử, nụ cười ngạo lớn, ngươi thế nhưng là tọa kỵ của hắn a. Lời này vừa nói ra, thiên tựa như càng lạnh hơn. Lâu Ngưng Băng chắp sau lưng keo kiệt nắm, mi tâm hơi lạnh quanh quẩn, mà tiếng nói, Liên Vô Vi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi nhún vai, tự tìm cái chết lại như thế nào? Ngươi lại giết không chết ta. Nói xong, hắn chỉ Dứt Khoát núi, ngươi nếu là đi cầu trên núi bị địa, ngược lại là có khả năng. Phải không? Lâu Ngưng Băng cười, giữa ngón tay hiện lên một khối truyền âm lệnh bài, ngươi cũng đừng quên, đây là Thiên Diễn Tông. Một cái tà giáo giáo chủ, dám xông vào đến Thiên Diễn Tông cấm địa, ngươi cảm thấy những người kia sẽ làm như thế nào? Nghe vậy, Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi đầu lông mày nhướng một chút, ta đánh không lại, còn chạy không thoát sao? Xông liền xông a. Một giọng giản mua vang lên. Thiên Diễn chân nhân. Trông thấy người tới, Liên Vô Vi con ngươi co rụt lại. Lập tức hắn có chút tức giận nhìn về phía Lâu Ngưng Băng, nhưng đối phương cũng là thần sắc khẽ biến, rõ ràng cũng không hiểu rõ tình hình. Mà kẻ đến chính là Thiên Diễn Tông tông chủ, Thiên Diễn chân nhân, Vân Vô Lượng. Hắn hai tóc mai sẩm trắng, phát lũng phía sau, một bộ đen như mực quát tay áo hoa phục, sắc mặt uy nghiêm, kiếm mi tả phi nhập tấn, quanh thân lộ ra bá đạo lạnh nhạt. Hắn tướng mạo nhìn xem ước chừng 50 tuổi, tuế nguyệt tại hắn khỏe mắt khắc xuống nhàn nhạt nếp nhăn. Nhưng trên thực tế, là vị sống mấy ngàn năm lão quái vật, tu vi đã tới đại thừa kỳ viên mãn. Tại trung vực cũng là vị nhân vật hết sức quan trọng. Kỳ thực bổn tông chủ cũng rất muốn biết, Thiên Tôn đại nhân còn sống hay không. Vân Vô Lượng đạp tuyết vô ngân, trong chớp mắt liền đã đến hai người phía trước, ngẩng đầu nhìn tòa này rực khoát núi. 200 năm trước, nhân tộc cùng ma tộc nhấc lên một hồi đại chiến quan thế, lang yên chiến hỏa tràn ngập năm vực. Mà vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng, một người một kiếm, liền đồ Đông Hoang ma tộc 39 thành, thây ngang khắp đồng. Hơn nữa, còn chấn sát vị kia ma diễm ngập trời Vân Tiêu Ma Tôn. Từ đây đặt vững chính đạo khôi thủ, thế gian đệ nhất chi vị. Nhưng tiên tôn Quy Tông hôm đó, hắn Vân Vô Lượng tận mắt nhìn thấy tiên tôn khí tức bề ngoài, tu vi gần như sụp đổ. Hắn nghĩ tiến lên hỏi thăm tình huống. Nhưng tiên tôn Niên Vô Vọng chỉ là vung tay áo, tại dứt khoát núi bố trí xuống kinh thế trận pháp, liền cũng lại không ra. Mới đầu, Vân Vô Lượng chỉ coi vô cực tiên tôn là đang bế quan chữa thương, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp tái xuất quan. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại thêm thế gian lời đồn đại không ngừng, hắn cũng đã bắt đầu lâm vào hoài nghi. Tiên tôn đại nhân, là có hay không đã tọa hóa? Chương 02, xông vào dứt khoát núi chương 02, xông vào dứt khoát núi các ngươi, xông vào a. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng quay đầu nhìn về phía Lâu Ngưng Băng cùng Liên Vô Vi, cười nói: "Hồng Liên giáo chủ Liên Sinh hơi nhíu mày, không biết cái này Thiên Diễn chân nhân trong hồ lô muốn làm cái gì?" Vô Cực Tiên Tôn tọa trấn bọn hắn Thiên Diễn Tông, chính là bọn hắn Thiên Diễn Tông lớn nhất nội tình. Vô Cực Tiên Tôn sống sót, là Thiên Diễn Tông đối với thế gian thế lực lớn nhất uy hiếp, nhưng nếu là chết, cái kia Thiên Diễn Tông uy thế nhất định đem rất xuống ngàn trượng. Nhưng hôm nay, lại để một ngoại nhân đi xem sống hay chết. Đi, có lẽ các ngươi có thể làm việc. Nhưng nếu như không đi, các ngươi chỉ có một con đường chết." Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng trầm gì nói. "Thiên Diễn chân nhân ý gì?" Lâu Ngưng Băng cao mày nói. "Không có ý tứ gì khác. Bản chân nhân nói, chỉ là muốn xem Tiên Tôn đại nhân là có hay không đã tọa hóa." Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói, "Nếu là Tiên Tôn đại nhân đã tọa hóa, còn xin hai vị tại tông nội làm khách một đoạn thời gian." Chân tướng với bảy. Nghe vậy, Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi mở miệng cười, "Thiên Diễn chân nhân chớ không phải là muốn giết người diệt khẩu." Hắn mới còn tại nghi hoặc, Vô Cực Tiên Tôn tồn tại thế nhưng là Thiên Diễn Tông lớn nhất sức mạnh. Bây giờ lại để cho một ngoại nhân đi dò xét bọn hắn Thiên Diễn Tông Vô Cực Tiên Tôn còn sống hay không. Bây giờ lại nhìn, thì ra từ đầu tới đuôi, cái này Thiên Diễn chân nhân căn bản là không muốn cho hắn cùng với Lâu Ngưng Băng còn sống rời đi. Giết người diệt khẩu. A, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng cười nhạt một tiếng. Lập tức, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ lăng lệ. Các hạ chẳng lẽ cho rằng, cái này Thiên Diễn Tông cấm địa là các hạ muốn tới, muốn đi thì đi. Gặp đã bệ mặt, Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên mặt không biểu tình. "Lão giả, ngươi bất quá để bản tọa một tiểu cảnh giới mà thôi. Chẳng lẽ bản tọa thân là đại thừa kỳ đỉnh phong, muốn chạy trốn, ngươi ngăn được hay sao?" Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nhìn về phía Liên Vô Vi, cười một tiếng, giống như Lâu Ngưng Băng nói: "Các hạ chẳng lẽ là quên, thân ngươi chỗ nào?" Tiếng nói rơi xuống, dưới chân thổ địa nổi lên chói mắt quang tới. "Trận pháp." Liên Vô Vi cùng Lâu Ngưng Băng thần sắc khẽ biến, vừa định bỏ chạy, nhưng lại có một cỗ áp lực thực lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cái này dứt khoát chân núi phương thiên địa này. Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Danh thân thể trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc trở nên lập tức khó nhìn lên. Giữa không trung, một đạo trận pháp thật to giống như màn trời vắt ngang ở nơi đó, hiện lên ra cửu trọng thiên cương chi tượng. Cửu trọng thiên cương công trận. Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Danh một mắt nhận ra trận này lai lịch, nhìn về phía Thiên Diễn chân nhân cắn răng nói: "Ngươi dám tại tiên tôn dưới chân bày trận? Có gì không dám? Làm được đang ngồi bừng, bản chân nhân bố trí xuống trận này, chính là vì phòng các ngươi những thứ này hạng giá áo túi cơm." Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói. Mà nơi đây động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn Thiên Diễn Tông nội các đại năng chú ý, chỉ thấy vô số đạo lưu quang hướng dứt khoát núi bay tới. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng liếc qua phương xa, sau đó nhìn về phía Liên Vô Vi cùng Lâu Ngưng Băng: "Bây giờ, các ngươi chỉ có xông vào dứt khoát núi." "Lão giả, ngươi nói đùa cái gì?" Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi nắm chặt nắm đấm, trường Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng: "Ngươi cái này phá trận ta đều không phá nổi, lại như thế nào đi phá tiên tôn bày ra trận pháp? Cửa vào trận pháp bất quá hồ giấy." Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng lắc đầu. Sau đó, hắn giơ tay chỉ hướng dứt khoát chân núi trận pháp, trong khoảnh khắc, cửa vào trận pháp liền biến mất không thấy. Chỉ nghe Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng tiếp tục nói: "Trong núi trận pháp mới là nhiếp thần kinh thiên, sống hay chết đều xem vận mệnh của các ngươi." Nghe vậy, Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi cùng Lâu Ngưng Băng liếc nhau, sau đó riêng phần mình gật đầu một cái. Bây giờ bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có nhắm mắt lại. "Đi." Hai người xông vào dứt khoát núi. Mà hai người vừa xông vào dứt khoát núi, liền có mấy chục đạo lưu quang rơi vào Thiên Diễn chân nhân sau lưng. Những thứ này không một người không phải Thiên Diễn bên trong tông lão quái vật, tản ra khí tức kinh khủng. "Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Vì cái gì khởi động cửu trọng thiên cương công trận, chẳng lẽ có người tự tiện xông vào cấm địa dứt khoát núi?" "Là có người xông vào dứt khoát núi." Thiên Diễn chân nhân đứng chắc tay, thản nhiên nói: "Đáng chết, lại dám xông vào dứt khoát núi, nếu là quấy rầy đến tiên tôn bế quan, phải làm sao mới ở đây?" "Đúng vậy à, vạn nhất tiên tôn trách tội xuống làm sao bây giờ, chúng ta đi vào cho cái kia tặc tử bắt ra đi." "Không đúng, tiên tôn đại nhân không phải bày ra trận pháp sao, vì cái gì cái kia tặc tử có thể xông vào?" "Tam trưởng lão ngươi chẳng lẽ không biết, cái này dứt khoát chân núi trận pháp chỉ là chướng nhãn pháp thôi, vẫn là tông chủ nói cho lão phu. Chân chính kinh khủng, trong núi. Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tặc tử xông vào dứt khoát trên núi đi? Ta xem cái kia tặc tử căn bản không xông vào được, tiên tôn đại nhân bày ra trận pháp sao lại đơn giản? Cái kia tặc tử chắc chắn sẽ bỏ mạng trong đó, nhưng cũng không thể trơ mắt hãy chờ xem." Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng sau lưng các đại năng ngươi một câu ta một câu, căn bản không quyết định chắc chắn được. Dù sao việc này liên quan tiên tôn đại nhân, chỉ có Thiên Diễn chân nhân một mình hắn phong khinh vân đạm. Thực sự là chật vật a. Dứt khoát trên núi, Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi cùng Lâu Nương Băng, khí tức vẻ ngoài đi đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Liên Vô Vi vô vô áo bào đỏ bên trên sương lạnh, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, nhíu nhíu mày. Tuyết lớn mênh mông, chỉ có đỉnh nghỉ mát sừng sững. Nơi đây đơn sơ như thế, cũng không trông thấy đạo phủ, chẳng lẽ cái này vô cực tiên tôn cũng không tại cái này? Nhưng nơi này đã là đỉnh núi. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lâu Nương Băng, mang theo một tia trêu chọc nói, chủ nhân nhà ngươi đâu? Nhưng cái này xem xét, Liên Vô Vi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lâu Nương Băng trong mắt có một tia kinh hãi, đang nhìn phía sau hắn, thần sắc trắng bệnh. Người đang tìm ta? Thanh âm thanh liệt vang lên. Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi nuốt nước miếng một cái, cổ giống như là bị rỉ giống như, cứng ngắt chuyển tới. Nói thật, hắn thân là đường đường đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, đời này cũng không có giờ phút này giống như khẩn trương. Chỉ thấy một bộ huyền bào kim thêu vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc bình tĩnh. Vô cực tiên tôn không có tọa hóa. Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi con ngươi co rụt lại, miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại bị sợ hãi cho lấp đầy. Mà một bên Lâu Ngưng Băng sớm đã quỳ gối trên băng tiên tuyết địa này, Ngưng Băng tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng liếc qua Lâu Ngưng Băng, sau đó nhìn về phía Liên Vô Vi, nhà tâm thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Liên Vô Vi nhíu mắt, hắn xem như thiên hạ đệ nhất tà giáo giáo chủ, đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, có thể nói là danh chấn năm vực. Nhưng trước mắt vô cực tiên tôn lại cũng không biết hắn. Không đúng, hắn thành lập Hồng Liên giáo cũng bất quá chỉ là 200 năm, khi đó vô cực tiên tôn sớm đã bế quan. Mà vô cực tiên tôn 200 năm trước ngang dọc năm vực lúc, hắn cũng bất quá là một cái hợp thể sơ kỳ tà tu. Mượn một hồi kỳ ngộ, mới trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, thành lập thiên hạ đệ nhất tà giáo Hồng Liên giáo. Ta tại trước mặt vô cực tiên tôn, Liên Vô Vi cũng không dám lấy bản tọa tự xưng, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Trở về tiên tôn, vãn bối gọi Liên Vô Vi. Chương 03, nhân gian tiên chương 03, nhân gian tiên Liên Vô Vi. Vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng nghiêm túc suy tư một chút, nhưng ấn tượng cũng không người này, liền hỏi. Nhân tài mới nổi. Trở về tiên tôn. Vãn bối chính là tiên tôn bế quan không ra cái này 200 năm, may mắn phía dưới đột phá tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Liên Vô Vi vội vàng chắp tay nói. May mắn. Niên Vô Vọng cười một tiếng, hảo một cái may mắn, đường đường đại thừa kỳ há có thể dựa vào may mắn mà tới. Ngươi cái này thân huyết đạo tu vì luyện hóa bao nhiêu người? Nghe vậy, Liên Vô Vi thần sắc trong nháy mắt cực kỳ nhợt nhạt. Xong, bản thân hắn vì tà tu, lấy huyết đạo luyện chúng sinh, lại tự tìm đường chết, đi tới nơi này chính đạo khôi thủ trước mặt. Liên Vô Vi cúi đầu xuống, trong mắt vằn vện tia máu, không được, ta tuyệt không thể liền như vậy vẫn lạc. Hắn chính là tà đạo đệ nhất giáo giáo chủ, tu hành bất quá hơn 1000 năm, liền đã tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Đời này tuyệt đối có hy vọng thành tiên phi thăng, dòm ngó vĩnh sinh. Có thể nào bởi vì, nhưng đối phương là vô cực tiên tôn, độ kiếp kỳ viên mãn. Phàm là độ kiếp kỳ viên mãn giả, có thể bị mang theo tôn sừng, không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh chiến lược vô song giả, thậm chí có thể nói là nhân gian tiên. Huống hồ trước mắt cái này một vị, vẫn là 200 năm trước bị ngũ vực tu sĩ công nhận thiên hạ đệ nhất, mà nhất cảnh nhất trọng tiên, hắn một thân này đại thừa kỳ tu vi, ở đối phương trong mắt, cùng sâu kiến lại có gì dị? Thật muốn dừng bước ở đây sao? Liên Vô Vi thần sắc hơi bại, hắn không cam lòng cũng không muốn, nhưng thì có biện pháp gì? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, gặp phải chính là chém giết, huống hồ vẫn là mình mạo phạm đối phương trước đây, cái này như thế nào tìm đường sống? Tiên tôn, vãn bối cầu ngươi. Đột nhiên, Liên Vô Vi thẳng tắp quỳ xuống, thấp cái kia mấy trăm năm đều chưa từng cúi đầu. Phanh phanh phanh. Trong đống tuyết vang lên dập đầu âm thanh. Lâu Ngưng Băng nhìn xem đạo kia không ngừng hướng về tiên tôn dập đầu thân ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, tại đối mặt không cách nào đối kháng tồn tại trước mặt, cũng cùng phạm nhân không khác. Tại cái này tàn khốc tu thiên giới, cái này tu hành rốt cuộc muốn đi đến một bước kia, mới có thể thoát khỏi mặc người chém giết vận mệnh. Tiên nhân. Nhưng tiên nhân chính là đỉnh sao? Linh giới trăm vạn năm dòng sông lịch sử, chưa từng mệnh hạng người kinh tài tuyệt diễm, độ kiếp phi thăng thành tiên. Những người kia chẳng lẽ có thể thoát khỏi vận mệnh? Hồng Liên giáo chủ Liên Vô Vi cái quỷ này mà dập đầu, kém chút để cho Lâu Ngưng Băng đạo tâm bất ổn. Tiên lộ cuối ai bị phong? Cầu tiên tôn, phóng van bối một mạng. Liên Vô Vi đầu tựa vào trong tuyết, thanh tuyến run rẩy, tựa như một đầu đà điểu, hài hước cực kỳ. Liên Vô Vọng đứng chắp tay, nhìn xem quỷ gối trên mặt tuyết Liên Vô Vi, con mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Vì sao muốn dây rủa? Bởi vì muốn sống. Vì cái gì muốn sống? Bởi vì có dạ tâm. Cái này thời gian ngàn năm, hắn cũng tại trong rất nhiều nhân thủ vùng vây dây chết qua, cũng đã gặp rất nhiều người vùng vây dây chết. Mới đầu, hắn vẹn vẹn muốn sống. Về sau, theo thời gian trôi qua, tu vi tăng trưởng, dạ tâm của hắn đi theo sinh sôi bành trướng. Bây giờ hắn chỉ có một cái mục tiêu, chỉ đợi hôm nay thành tiên vĩnh sinh. Sinh như sâu kiến lại há có thể mất trí lớn? Há không ngửi ngàn năm trước hắn cũng chỉ là Thanh Huyền Sơn tiểu nhân vật, mà bây giờ hắn là thế gian đệ nhất nhân. Vĩnh sinh, tiên lộ. Nếu như không đi thấy đỉnh núi này phong thái, há không lãng phí trời bàn cơ hội, không công sống lại một thế này. Ngươi đi đi. Một lát sau, Niên Vô Vọng cơ tay áo. Phanh. Một vòng huyết sắc nở rộ tại trong tuyết phong. Lâu Nương Băng nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia bảy vết máu, con ngươi kịch liệt co vào, thân thể không cầm được phát run. Thân là đại thừa kỳ đỉnh phong Hồng Liên giáo chủ, chỉ vừa bị tiên tôn đại nhân cơ tay áo, liền đục thân hủy hết. Tiên tôn đại nhân thương xem ra đã khỏi rồi, thậm chí càng lớn trước đó, uy thế bức nhân đến cực điểm. tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Xuống núi tái tạo nhục thân a. Niên Vô Vọng ngẩng đầu nhìn Liên Vô Vi đến nay còn tại sững sờ Nguyên Anh, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong, hắn hướng đỉnh nghỉ mát đi đến. Ngưng Băng. Nghe vậy, Lâu Ngưng Băng đứng dậy, liếc mắt nhìn Liên Vô Vi Nguyên Anh, cúi đầu hướng đi đỉnh nghỉ mát. Ta. Liên Vô Vi Nguyên Anh cúi đầu nhìn một chút tay của mình, thần sắc tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm nói. Nhục thể của ta, cứ như vậy không còn. Vừa rồi, hắn nghe thấy tiên tôn thả hắn đi, còn chưa kịp cuồng hỉ, liền bị hủy đi nhục thân. Đây chính là thế gian đệ nhất người sao? Liên Vô Vi Nguyên Anh cười khổ. Ngu ngơ một lát sau, hắn liên tục quay đầu nhìn một chút, dũng khí cũng không có, cắn răng bỏ chạy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới bên trên cái này rước khoát núi, vô luận cái này vô cực tiên tôn phải chăng tọa hóa. Loại tồn tại này coi như tọa hóa, có thể lưu lại hậu chiêu, như thế nào hắn có thể đối phó? Chỉ là không nghĩ tới, vị này đáng chết thiên diễn chân nhân bước cho lên rước khoát núi, dẫn đến nhục thân bị hủy. Bất quá vạn hạnh còn nhặt về một cái mạng. Đến nỗi báo thủ cùng nói dọa, hắn nơi nào lại có lá gan này, thậm chí cũng không dám dâng lên một tia ý nghĩ này. Vị này là có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Dứt khoát dưới núi, gặp Liên Không Vị Nguyên Anh từ trong núi chật vật bỏ chạy, Thiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng lập tức híp mắt lại. Là trận pháp đưa đến. Không đúng, cùng là đại thừa kỳ đỉnh phong Lâu Ngưng Băng chưa hề đi ra, xem ra tiên tôn không có tọa hóa. Thiên Diễn Chân Nhân ánh mắt ngưng lại. Là cái kia Tiêu Tiểu Nguyên Anh. Có trưởng lao muốn xuất thủ ngăn lại Liên Vô Vi Nguyên Anh, lại bị Thiên Diễn Chân Nhân đưa tay ngăn trở. Tông chủ, người trưởng lão kia có chút không hiểu. Cái này Đào Tẩu Nguyên Anh là từ dứt khoát núi lao ra, rất rõ ràng là cái kia tự tiện xông vào cấm địa đạo trích. Nhưng vì sao tông chủ muốn thả qua cái này đạo trích? Sau đó, chỉ nghe Tiên Diễn Chân Nhân Vân Vô Lượng thản nhiên nói, mặc kệ những thứ này, tiên tôn đại nhân xuất quan. Cái gì? Các trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là cuồng hỉ. Quá tốt rồi. 200 năm, tiên tôn đại nhân cuối cùng xuất quan, ta xem ai còn dám tung tin đồn nhảm tiên tôn đã tọa hóa. Thử, còn có đám kia hạng giá áo túi cơm. Vì thăm dò tiên tôn đại nhân phải trang tọa hóa tin tức, thường xuyên sai người bí mật lẻn vào ta Thiên Diễn Tông. Bây giờ tiên tôn đại nhân đã xuất quan, ta xem bọn hắn còn dám hay không có lá gan này. Vô cực tiên tôn xuất quan tin tức, không khỏi là làm cho những này các trưởng lão cảm thấy chấn phấn không thôi. Dù sao cũng là bọn hắn Thiên Diễn Tông lớn nhất sức mạnh. Đương nhiên, Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng liếc mắt nhìn dưới con núi, sau đó chắp hai tay sau lưng rời đi. Tông chủ, tiên tôn đại nhân đã xuất quan, tông chủ vì cái gì một người đi trước, chẳng lẽ không đi nên đón tiên tôn? Các trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía tông chủ. Tiên tôn xuất quan, bọn hắn không đi nên đón, đây chẳng phải là mất đại lễ, vạn nhất tiên tôn giáng tội xuống. Mới 200 năm mà thôi, các ngươi liền chẳng lẽ quên tiên tôn đại nhân tính cách sao? Hắn cũng không vui những thứ này. Thiên Diễn Chân Nhân âm thanh truyền đến, các trưởng lão liếc nhau, lộ ra bừng tỉnh. Thiên Tôn đại nhân mặc dù tọa trấn Thiên Diễn Tông, nhưng tính tình quá lạnh nhạt, làm yêu thanh tịnh, không thích bọn hắn a du định hót một bộ này. Chương 04, Thiên Mệnh Vượng Hoàng chương 04, Thiên Mệnh Vượng Hoàng dứt khoát trên núi. Trong đỉnh, Niên Vô Vọng một bộ váy dài huyền bảo, đứng chắc tay, dáng người cao giáo, ánh mắt thanh lãnh mà xa cách. Tại bay múa đầy trời dưới bông tuyết, tựa như một bức tinh xảo bức tranh, mang theo lạnh lùng ý thơ. Mà ngoài đỉnh, Lâu Ngưng Băng quỳ gối trên bậc thang, tùy ý tuyết lớn bạc cả tóc, cúi đầu không nói gì không nói. Không có ý định nói cái gì. Thanh âm thanh liệt từ trong đỉnh truyền đến. Lâu Ngưng Băng ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia thân ảnh phong dài, mím môi một cái, mời tiền tôn trách phạt. Trách phạt? Niên Vô Vọng quay đầu, một đôi con mắt u lánh nhìn Lâu Ngưng Băng lường phát lạnh. Ngươi là cảm thấy ta buông tha hắn, liền cũng biết bỏ qua ngươi. Ngưng Băng không dám. Tiên tôn cử động lần này, tất nhiên là có mục đích. Lâu Ngưng Băng lắc đầu nói, mấy trăm năm trước, nàng thân là Long tộc đại yêu, lại bị trước mắt Vô Cực Tiên Tôn trộm tới làm tọa kỵ. Mà đi theo Vô Cực Tiên Tôn những năm này, nàng tự nhiên tin tưởng đối phương đến cùng là cái dạng gì tính cách. Lạnh nhạt, sát phạt vô kỵ. Vì đạt được mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Có chút âm vũ chuyện, nàng không phải là không có thay tiên tôn làm qua. Mà nàng lúc trước kinh hãi chính là tiên tôn giống như mạnh hơn, cũng không phải kinh ngạc tiên tôn đối với cái kia khó chịu ca độc thủ. Đến nỗi nàng vì cái gì trầm mặc ít nói, hoàn toàn là bởi vì việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Học cái kia Liên Vô Vi dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng làm không được. Nếu không phải 800 năm trước yêu tộc xảy ra một hồi nội đấu, một hồi nhằm vào lòng tộc nội đấu, dẫn đến đã từng thực lực cường thịnh nhất Long tộc, từ đây rơi xuống thần đàn, lại không uy thế có thể nói. Mà cũng bởi vì Long tộc thế yếu, nàng xem như Long tộc còn sót lại mấy vị đại thừa kỳ đại yêu, không thể dễ dàng vẫn lạc. Bằng không thì, nàng Lâu Ngưng Băng thân là cao ngạo Long tộc, tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không nguyện trở thành tọa kỵ. Bất quá, nhắc tới cũng buồn cười. Nàng trở thành Vô Cực Tiên Tôn tọa kỵ, yêu tộc những cái kia đại yêu ngược lại không dám ức hiếp Long tộc. Nhân tộc có câu tục lời, giống như kêu cái gì, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Long tộc ra một vị yêu nghiệt, một thân thực lực tu vi đã không kém gì nàng, thậm chí có thể muốn mạnh hơn nàng rất nhiều. Hoàn toàn có tư cách nâng lên Long tộc đại kỳ. Cho nên, bây giờ Lâu Ngưng Băng cũng không cần như vậy bị khúc cầu toàn, hèn bọn còn sống. Vì Long tộc, vì phụ thân tâm nguyện, nàng trả giá nhiều lắm, rất mệt mỏi. Tiên tôn. Lâu Ngưng Băng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua bông tuyết đầy trời, ánh mắt lộ ra một vẻ thoải mái. Ngưng Băng không muốn vùng vẫy dãy chết. Tiên tôn không có tọa hóa, tiên tôn lại trở nên mạnh mẽ. Hai điểm này, giống như hai đạo gông xiềng gắt gao gò bó tại trên người nàng, vĩnh sinh không thể thoát khốn. Chỉ cần tiên tôn một ngày không chết, nàng Lâu Ngưng Băng liền một thế là nhân tộc tọa kỵ, khuất nhục đến cực điểm. cá trậu chim lồng, lúc nào bay? Lúc này bay. Lâu Ngưng Băng đứng dậy, ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt, còn xin tiên tôn ban thưởng Ngưng Băng một cái thông khoái. Không muốn sống. Trong đỉnh, Nghiên Vô Vọng ánh mắt chớp lên. Không nghĩ. Ngoài đỉnh Lâu Ngưng Băng lắc đầu. Cũng được. Nghe được một tiếng này thở dài, Lâu Ngưng Băng mặt không thay đổi nhắm mắt lại, nhưng tay lại siết chặt góc áo. Một hồi gió lạnh phất qua. Đi thôi. Lâu Ngưng Băng từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía đạo kia thân ảnh thon dài, mang theo mê mang cùng không hiểu. Tiên tôn vì cái gì không giết ta? Giết người đối với ta cũng không chỗ tốt. Nghiên Vô Vọng ngừng chân quay đầu, đứng chắp tay. Đang thay ta làm một chuyện cuối cùng. Phóng ngươi tự do thân. Lâu Ngưng Băng đôi mắt hơi hơi trợ to. Giống. Một tiếng long ngâm chưa từng hối hận trên núi vang lên, chấn động lên 9 tầng mây. Cơ hồ toàn bộ Thiên Diễn Tông đệ tử đều nghe được tiếng này long ngâm, nhao nhao ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Đây là long ngâm. Nghe lầm. Trong tông môn vì sao lại có long? Không đúng, trong tông môn có long chính là Vô Cực Tiên Tôn tọa kỵ, đầu kia đại thừa kỳ đại yêu. Càng rõ ràng ngoài điện, mấy trăm tên nội môn đệ tử đứng chung một chỗ nghị luận, đột nhiên mắt tối sầm lại, bọn hắn lập tức trừng to mắt. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, một đầu ngàn trượng hắc long xông thẳng lên trời, tràn ngập long uy cực kỳ kinh người. Đó là Vô Cực Tiên Tôn tọa kỵ, chính là đại thừa kỳ đỉnh phong long tộc đại yêu. Có đệ tử hiểu rõ tình hình, hoảng sợ nói: "Ta là cái ngoan ngoãn, các ngươi mau nhìn, cái kia long thủ thượng vậy mà đứng một bóng người." "Cái gì?" "Thật đúng là, có thể đứng ở long thủ thượng chẳng lẽ người kia là?" Rất nhiều nội môn đệ tử liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là người này là Vô Cực Tiên Tôn. Vô Cực Tiên Tôn xuất quan. Tiên Tôn không có tọa hóa, Tiên Tôn xuất quan. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử hưng phấn không thôi. Vô Cực Tiên Tôn là bọn hắn các đệ tử châu ngưỡng mộ tồn tại, mà lại là cực kỳ cuồng nhiệt loại kia. Thời gian ngàn năm trở thành thế gian đệ nhất nhân. Trong bọn họ tuyệt đại mấy người, cũng là lấy Vô Cực Tiên Tôn vì đuổi theo mục tiêu, mặc dù khó mà thực hiện. Nhưng tu sĩ chúng ta, há có thể không có mộng tưởng. Vô Cực Tiên Tôn. Tại đông đảo hưng phấn trong các đệ tử, có một cái dung mạo không tầm thường nữ đệ tử trong mắt dị sắc liên tục. Nàng ngẩng đầu nhìn cự đại long trên đầu, đạo kia thân ảnh phong hoa tuyệt đại, trong lòng một hồi dạo dựng. Thanh Lãnh Tiên Tôn, thế gian đệ nhất nhân. Mà ta lại trùng sinh đi tới thế giới này, chẳng lẽ ta chính là trong tiểu thuyết kiếp trước nữ chính hay sao? Ta là nữ chính mà nói, vậy vị này Thanh Lãnh Tiên Tôn, là ta thiên mệnh nam chính, vẫn là liếm chó nam nhị? Nàng gọi Liễu Thanh Thanh. Bởi vì thức đêm đọc tiểu thuyết, không cẩn thận cho mình chờ chết, ngoài ý muốn trùng sinh đến phương thế giới này. Có thể sống lại một đời, lại tới đặc sắc đến cực điểm tu tiên giới, nàng tự nhiên vui vẻ không thôi. Thế nhưng là có một chút để cho nàng vừa phiền muộn lại hưng phấn. Nàng đi tới nơi này cái tu tiên giới 2 ngày, thân là ba tông chi nhất Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử, thiên phú không tầm thường. Nguyên bản định làm một cái tiêu sái khoái hoạt nữ kiếm tiên, nhưng kết quả 2 ngày này nàng phát hiện mình không thể tu luyện, điều này không khỏi làm nàng phiền muộn đến cực điểm. Nhưng để cho Liễu Thanh Thanh hưng phấn là, đây không phải là trong tiểu thuyết những cái kia nữ chính thường xuyên có tao ngộ sao? Hơn nữa cô thân thể này nguyên thân, tại không có ném tới bên dưới vách núi phía trước rõ ràng còn có thể tu luyện. Kết quả từ rơi xuống vách núi, nàng thay thế nguyên thân trưởng khống thân này thân thể sau, hết thảy trở nên không đồng dạng. Cái này chẳng lẽ còn không phải nhân vật chính trước sau như một mô bản? Hơn nữa trong tông môn còn có một vị Thanh Lãnh Tiên Tôn, sau này nhất định sẽ cùng chính mình dây dưa mơ hồ. Đúng vị, quá đúng vị. Liêu Thanh Thanh dần dần hưng phấn lên. Đến nỗi cô thân thể này nguyên lai chủ nhân, tao ngộ ngược lại là cùng nàng ở kiếp trước có chút tương tự. Bởi vì nhìn thoại bản đã thấy nhiều, muốn học thoại bản nhân vật chính rơi xuống vách núi, tập được thần công trở về. Kết quả, chính mình cho mình cái chết. Dễ bị điên tu tiên giới a. Nghiệm thử, Liêu Thanh Thanh khẽ miệng giật một cái. Chính mình vừa trùng sinh, kết quả là tới 100 trượng vách núi leo lên tiêu chiến, thực sự là quá khi dễ người. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Bất quá đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nàng có thể trùng sinh tới đây, chắc chắn là Lao Thiên nhìn nàng số khổ, để cho nàng tới thể nghiệm nữ chính sảng văn nhân sinh. Vô Cực Tiên Tôn Nghiên Vô Vọng. Liêu Thanh Thanh lẩm bẩm, đột nhiên mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt. Ai nha, nếu là tiên tôn đến truy cầu ta mà nói, vậy phải làm thế nào? Là đồng ý đâu, vẫn là đồng ý. Nếu là đồng ý, ta không phải là trở thành tiên tôn phu nhân, từ đây gà rừng bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Phi phi phi, cái gì gà rừng? Ta là thiên mệnh vương hoàng, lần này niết bàn mà đến. Nghiệm thử, Liêu Thanh Thanh nhịn không được cười to lên tới. Hoắc hoắc hoắc. Bên cạnh đệ tử đầu tiên là bị sợ hết hồn, nhìn xem Liêu Thanh Thanh chống nạnh cười to bộ dáng, nhíu nhíu mày. Dài cũng rất hảo, chính là đầu góc không đúng. Chương 05, Ngọc bội thần bí chương 05, Ngọc bội thần bí hướng tiên điện. Trôi nổi tại Thiên Diễn Tông trên 9 tầng trời vân hải, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Đây là Thiên Diễn Tông nội lớn nhất một tòa cung điện, chính là Vô Cực Tiên Tôn Nghiên Vô Vọng cung điện. Hướng bên trong tiên điện, Nghiên Vô Vọng ngồi ở trước án, đốt hương thưởng trà. Thần sắc bình tĩnh, tiên khí lạnh lùng, đơn dùng mắt nhìn, còn rất có vài phần di thế phong thái hương vị. Ít nhất, tại Lâu Ngưng Băng trong mắt là như vậy. Ngồi đi. Nghiên Vô Vọng để bình trà xuống, nhìn về phía cửa đại điện đứng Lâu Ngưng Băng, ngựa khí bình thản nói. Ngưng Băng không dám quá phận. Lâu Ngưng Băng lắc đầu. Không thể không nói, Lâu Ngưng Băng vị này đại yêu hóa thành hình người, rất có tư thế hiên ngang vẻ đẹp. Nàng mái tóc đen nhánh rủ xuống bên hông, một bộ kim thêu áo bào đen, mặt mũi lăng lệ, ngạo nghệ chi tư. Ngồi. Nghiên Vô Vọng âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng không hiểu lộ ra một cố không thể hoài nghi uy nghiêm. Mà thấy thế Lâu Ngưng Băng chỉ có thể đi lên trước nhập tọa, tư thế ngồi mười phần đoan chính, không dám mạo hiểm phạm mảy may. Sau đó, Nghiên Vô Vọng không nhanh không chậm nhấc lên ấm trà, cổ tay hơi đẻ, cột nước lập tức nghiêng rơi. như tuyết luyện đâm vào trên vách ly phát ra nhẹ vang lên. Lâu Ngưng Băng nhìn xem hắn, mịt mờ hơi khói sau, là núi xa câu nguyệt một dạng mặt mũi, tiệp giống như hạc vũ đông xuống. Tay thon dài như ngọc chỉ nắm nuốt chén trà, đặt ở nàng phụ cận, thử xem a. Lâu Ngưng Băng ngồi thẳng tắp, sau đó hai tay giơ chén trà, khẽ nhấp một miếng, trà ngon. Thả xuống chén trà sau, Lâu Ngưng Băng nhìn xem Niên Vô Vọng, không biết tiên tôn để cho Ngưng Băng làm chính là chuyện gì. Niên Vô Vọng ngước mắt nhìn về phía Lâu Ngưng Băng. Thầy ta giết người. Nghe vậy, Lâu Ngưng Băng lông mày nhăn nhăn, nhưng không nói gì thêm, mà là nói thẳng hỏi. Tiên tôn muốn giết ai? Nàng thân là tiên tôn Niên Vô Vọng tọa kỵ, thay đối phương làm qua không thiếu âm u sự tình. Cho nên loại sự tình này nàng sớm thành thói quen. Bất quá, tất nhiên tiên tôn mở miệng để cho nàng làm xong một chuyện cuối cùng, liền thả nàng tự do thân. Cái kia vô luận chuyện này có bao nhiêu khó khăn, nàng cũng biết đi làm. Kiếm Tông, thủ tịch hộ pháp Linh Viễn. Hảo. Nghe vậy, Lâu Ngưng Băng trực tiếp đứng dậy đáp ứng, không có một tơ một hào do dự, cũng không hỏi nguyên nhân. Có tự tin như vậy? Niên Vô Vọng giơ lên chén trà, nhàn nhạt hỏi. Kiếm Tông chính là trung vực ba tông một trong, cùng Tiên Diễn Tông nổi danh, chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa. Mà thân là Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp Linh Viễn, tu vi tự nhiên không kém, chính là đại thừa kỳ đỉnh phong. Cùng Lâu Ngưng Băng tu vi một dạng. Thiên Tôn yên tâm, chuyện này Ngưng Băng sẽ vô tận thủ đoạn làm đến. Lâu Ngưng Băng chắp tay ôm quyền. Nàng muốn tự do thân, dưới mắt chỉ có ba cái biện pháp. Một, chết. Hai, chính là cùng trước mắt vị này vô cực tiên tôn đấu. Ba, sát Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp Linh Viễn. Cái này ba cái lựa chọn, cái nào tốt hơn rõ ràng. Mặc dù lấy Linh Viễn thực lực rõ ràng là cái nhân vật khó đối phó, nhưng cũng chỉ có như thế. Đi thôi. Niên Vô Vọng giơ lên chén trà, khẽ nhấp một hớp. Là. Lâu Ngưng Băng không lưng sau khi hành lễ, trực tiếp quay người hướng đi ra ngoài điện, một cái tay chắp sau lưng. Nhớ kỹ nói thiên hạ biết người. Người đã bội phản ta, bội phản Tiên Diễn Tông. Lâu Ngưng Băng thân ảnh dừng lại, ánh mắt ngưng lại, chắp sau lưng tay thật chặt nắm chặt. Nàng ngoái nhìn, nhìn về phía cái kia như tiên dáng trần người. Không làm được, ta liền sống không được. Phải không? Đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Đứng tại cửa điện Lâu Ngưng Băng, ánh mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng nháy mắt thoáng qua. Ngưng Băng biết, Thiên Diễn Tông có 120 phòng, chính là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện, đại bộ phận cũng là trúc cơ kỳ tu vi, trừ phong chủ tọa hạ đệ tử. Đến nơi chấp trưởng một mạch phong chủ, đều là động hư kỳ tu vi, đặt ở ngoại giới đều có thể xưng đại năng. Mà ngoại trừ cái này 120 phòng, Thiên Diễn Tông còn có Tam Cung lục điện. Trong ba cung đều là tông chủ cùng các đại trưởng lão thân truyền đệ tử, thiên phú yêu nghiệt, thân phận tôn quý. Đồng thời tu vi cũng là trong các đệ tử tối cường. Mà lục điện, nhưng là nội môn đệ tử chỗ cư trú. Phàm là có người nổi bật nếu là bị các đại trưởng lão nhìn trúng, có thể nhập Tam Cung, trở thành thân truyền đệ tử. Càn Thanh Cung, trong một gian phòng. Đại nạn không chết, còn có một nạn. A a a. Liêu Thanh Thanh ngồi xếp bằng trên giường, có chút phát điên. Nàng mặc dù không biết vì cái gì nguyên thân từ trăm trượng vách núi té xuống, nhục thân lại không có việc gì. Nhưng nàng chỉ biết là một điểm, chính mình thật sự không thể tu luyện, mà lại là không có cứu loại kia. Dù là nàng ngày đêm hô to hệ thống, kim thủ chỉ mấy cái từ này, vẫn không có kỳ tích xuất hiện. Không luyện hóa được linh khí, không đột phá nổi tu vi, tại cái này tu tiên giới muốn thế nào sống sót? Đây là trời muốn diệt nàng sao? Chẳng lẽ muốn nhắm mắt đi tìm vô cực tiên tôn? Liêu Thanh Thanh rơi xuống túi lầu xuống, đột nhiên trông thấy trên cổ ngọc bội, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ? Liêu Thanh Thanh nghĩ đến khả năng nào đó, một cái cầm lấy ngọc bội, nổi giận đùng đùng hướng về phía ngọc bội mắng. Lao giả, đừng ẩn giấu, mau ra đây. Trong ngọc bội, đang tại dưỡng thần bổ anh hóa thần kỳ lao quái lập tức bị sợ hết hồn, đây là tại gọi lao phu. Không đúng. Ngọc bội kia chủ nhân bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ kỳ tu sĩ, hẳn là không phát hiện được lão phu. Hóa thần kỳ lao quái lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục chữa trị thương thế, lại là một thanh âm truyền đến. Còn già chết, thu ngươi đã đến, thu lão phu tới. Hóa thần kỳ lao quái trong nháy mắt trận to hai mắt, trở nên kinh nghi bất định. Hắn gọi Tần Phong, chính là tòa nào đó môn phái nhỏ lão tổ. Về sau bất hạnh gặp tai họa thảm bất ngờ, tông môn bị diệt, nhục thân bị hủy, chỉ có Nguyên Anh trốn qua một kiếp. Mà tại Nguyên Anh đảo vong lúc, lại đụng phải hai vị động hư kỳ đại năng tại quyết chiến, bị hai bay vào gió. Cuối cùng, tại Nguyên Anh sắp tiêu tan lúc, Tần Phong đụng phải vị này tên là Liêu Thanh Thanh nữ đệ tử. Gặp hắn ngọc bội bất phàm, thế là Tần Phong liền ẩn thân trong đó. Mà Liêu Thanh Thanh trên người ngọc bội chính xác bất phàm, nhưng đây là đối với chỉ có Nguyên Anh Tần Phong tới nói. Đối với Liêu Thanh Thanh tới nói, thời là một mầm thai bạn. Bởi vì hắn phát hiện khối ngọc bội này, lại lặng yên không tiếng động hấp thu Liêu Thanh Thanh linh lực trong cơ thể. Hơn nữa còn có thể phân ra một chút linh lực tới tầm bổ Tần Phong Nguyên Anh, để cho hắn Nguyên Anh mở rộng. Khi đó, Tần Phong cười là rất vui vẻ. Tiếp đó Tần Phong liền rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Giấc ngủ này chính là 3 năm lâu, thẳng đến 2 ngày trước mới thức tỉnh. Mà cái này một khi thức tỉnh, hắn liền trông thấy ngọc bội kia chủ nhân từ trăm trượng trên vách đá nhảy xuống. Hắn kinh hãi, tiểu cô nương này chẳng lẽ là chịu đả cái gì? Mà liền tại Liêu Thanh Thanh sắp rơi xuống lúc, Tần Phong lập tức miễn cưỡng gạt ra một tia linh lực tới bảo vệ Liêu Thanh Thanh nội thân. Nhưng hắn mới thức tỉnh, sức mạnh ít ỏi, Liêu Thanh Thanh vẫn là té đầu rơi máu chảy, ngất đi. Cái này nhưng làm Tần Phong dọa cho phát sợ. Nhưng trông thấy đã hoàn toàn ngất đi Liêu Thanh Thanh, Tần Phong trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái tà niệm. Đoạt xá. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, đoạt xá người khác hành vi, tại cái này tàn khốc tu tiên giới rất phổ biến. Thế là, Tần Phong Nguyên Anh từ trong ngọc bội bay ra, tiến nhập Liêu Thanh Thanh. Dễ như trở bàn tay liền đoạt xá thành công. Nhưng làm Tần Phong chiếm cứ bộ thân thể này sau, hắn căn cứ vào nguyên thân ký ức đột nhiên phát hiện, nguyên thân là Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử. Đây nếu là từ trên vách đá leo đi lên, vạn nhất bị những cái kia Thiên Diễn Tông lão quái vật phát hiện nhà mình đệ tử bị đoạt xá, những lão quái vật kia chẳng phải là muốn nuốt sống hắn. Chương 06, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 06, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Một phen dãy rủa phía dưới, Tần Phong vẫn là rời đi Liễu Thanh Thanh, về tới Ngọc Bội ở trong. Hắn trốn ở Ngọc Bội 3 năm, không có bị Thiên Diễn Tông những lão quái vật kia phát hiện, tất nhiên có điểm thần dị. Cho nên, trước mắt trở tại trong Ngọc Bội là an toàn. Hắn tình nguyện chờ chết, cũng không muốn lập tức đi chết. Những cái kia Tiên Phong đạo cốt lão quái vật, nhìn xem là xuất từ danh môn chính phái, kỳ thực thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hắn cũng không muốn lĩnh hội những lão quái vật kia thủ đoạn. Nhưng Liễu Thanh Thanh vốn là thân thể bị trọng thương, lại bị Tần Phong đoạt xá, linh hồn đã sớm bị ma diệt, trở thành một bộ không có linh hồn thể xác. Điểm ấy, Tần Phong trong lòng cũng biết, trong lòng có chút hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Thế là hắn chỉ có thể trốn ở trong Ngọc Bội, chờ đợi cái nào người hữu duyên tới nhặt khối Ngọc Bội này. Ngay tại Tần Phong chờ đợi lúc, đã chết đi 2 ngày, Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau, doa đến Tần Phong kem chút chui ra Ngọc Bội. Đây con mẹ nó là trá thi vẫn là tới lấy mạng. Nhưng một phen quan sát, Tần Phong chính xác phát hiện Liễu Thanh Thanh còn sống, để cho trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, vì rời đi cái này trăm trượng bên dưới vách núi, Tần Phong gạt ra một tia linh lực cuối cùng tới vì Liễu Thanh Thanh chữa thương. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Liễu Thanh Thanh sống lại, sinh long hoàng hổ. Nhưng nàng đầu góc tốt giống ngã tròn váng, trong miệng một mực nhắc tới một chút kỳ ngôn quái ngữ. Tỷ như cái gì mọi người trong nhà ai hiểu a biết Liễu Thanh Thanh lúc trước trí nhớ. Tần Phong khỏe miệng giật một cái, đối phương người nhà sớm đã chết cả rồi. Cái này là cùng quỷ nói chuyện đâu. Mà Tần Phong hổ thẹn trong lòng, nhưng không nhiều. Vì cứu sống Liễu Thanh Thanh, hắn nhưng là phí hết lớn kỉnh. Bất quá cái này đại nạn không chết Liễu Thanh Thanh, mặc dù đầu góc ngã tròn váng, nhưng tu luyện rất là khắc khổ. Từ vách núi sau khi bỏ ra, Liễu Thanh Thanh liền một khắc không ngừng tu luyện, trong miệng hô hào muốn trở thành nữ kiếm tiên. Đối với cái này, Tần Phong đại vì phân chấn. Liễu Thanh Thanh điên cuồng tu luyện, hắn liền điên cuồng hấp thu Liễu Thanh Thanh linh lực trong cơ thể, thật không quái hoạt. Mà bây giờ, hắn giống như bại lộ. Bên trong Ngọc Đội Tần Phong nô ra một tia yếu ớt thần thức, muốn nhìn một chút đến cùng là cái tình huống gì. Nhưng nhìn gặp cái kia trương khuôn mặt mỹ lệ, nhưng lại có cực lớn đoán khí khuôn mặt, bây giờ đang lường Ngọc Bội. Tần Phong trong lòng một lộ bộ. Gặp, lão phu tại sao lại bại lộ? Hắn đơn giản chính là hấp thu Liễu Thanh Thanh linh lực quá mức chút, để cho nàng mấy ngày khổ tu hóa thành hư không. Nhưng còn không đến mức bại lộ a, đối phương chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ a, chẳng lẽ là bởi vì có tông nội cao nhân đề điểm. Lão giả, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Xác định quyết tâm không ra. Liễu Thanh Thanh nhìn xem Ngọc Bội không có một chút phản ứng, khi mắt, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng đoán sai? Quả nhiên vẫn là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều. Ngay tại Liễu Thanh Thanh dự định thả xuống Ngọc Bội thời điểm, một thanh âm từ Ngọc Bội truyền ra. Lão phu không có ác ý, chỉ là nhục thân bị hủy, dưới bạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Nguyên Anh giấu ở cô nương trong Ngọc Bội. Ngọc Bội truyền ra thanh âm giàn mua. Một phen dãy rủa phía dưới, Tần Phong vẫn là lên tiếng. Hắn chỉ cầu Liễu Thanh Thanh sau lưng cao nhân, có thể xem ở chính mình thẳng thắn phân thượng, thả hắn một mạng. Nghe vậy, Liễu Thanh Thanh hơi hơi thất thần, lẩm bẩm nói, lại còn thật sự giống như trong tiểu thuyết, trong Ngọc Bội cất giấu một lão quái vật. Tần Phong ngắn ngủi trầm mặc sau, bên trong Ngọc Bội Tần Phong Nguyên Anh đã mắt trần có thể thấy biến đỏ ấm. Hán khí cấp bại phôi nói, nha đầu chết tiệt, ngươi đang gạt lão phu. Liễu Thanh Thanh lông mày trao lên, lừa ngươi lại như thế nào? Xem ra ta mấy ngày nay khổ tu, lại không có một tia linh lực tiến vào trong cơ thể, nguyên nhân là tại ngươi cái này. Lão phu không có hấp thu bên trong cơ thể ngươi linh lực, ta cũng không nói ngươi hút ta linh lực a. Thật đúng là không đánh đắc ai. Liễu Thanh Thanh nở nụ cười. Bên trong Ngọc Bội Tần Phong lâm vào trầm mặc. Hán đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, bây giờ lại bị một cái trúc cơ kỳ nữ hoa đuổi nghịch xoay quanh. Lao đầu, thương lượng chuyện gì thôi? Liễu Thanh Thanh lung lay Ngọc Bội, vừa cười vừa nói. Hừ. Ngọc Bội truyền ra Tần Phong tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là bị Liễu Thanh Thanh giận đến, không muốn phản ứng nàng. Ai? Liễu Thanh Thanh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vốn là muốn nói với ngươi cái cả hai cùng có lợi điều kiện. Hiện tại xem ra ngươi lão nhân này không muốn phối hợp, vậy ta chỉ có thể đem Ngọc Bội giao cho trưởng lão. Nghe vậy, Tần Phong lập tức gấp. Đừng, nữ hoa hoa thủ hạ lưu tình. Liễu Thanh Thanh lộ ra một vòng nụ cười như ý, lao đầu kia ngươi có nguyện ý hay không nghe? Lão phu nguyện ý. Ngọc Bội lập tức chuyển ra Tần Phong âm thanh. Ngươi vốn là tu vi gì? Lão phu nhục thân không bị hủy phía trước, chính là đường đường hóa thần kỳ cảnh giới viên mãn. Tần Phong âm thanh có chút tự ngạo. Hóa thần kỳ viên mãn. Liễu Thanh Thanh sờ lên cằm, trong lòng suy tư nói. Mặc dù tu vi của lão đầu này cùng nàng đoán tu vi kém chút, nhưng dầu gì cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Trợ nàng tu hành cũng đủ rồi. Như vậy đi lão đầu. Suy tư một lát sau, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, ta muốn ngươi giúp ta tu hành, mà ta giúp ngươi tái tạo nhục thân. Như thế nào? Nghe vậy, bên trong Ngọc Bội Tần Phong có chút ý động. Bây giờ đã bại lộ, nếu là không phối hợp nữ hoa hoa này, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hảo, lão phu giúp ngươi. Rất nhanh, Tần Phong liền làm ra quyết định. Kim thủ chỉ này không phải đã đến sao? Ta quả nhiên là thiên mệnh nữ chính. Liễu Thanh Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ dọa người long uy từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại toàn bộ Thiên Diễn Tông, làm cho người toàn thân run rẩy. Mà chỉ có trúc cơ kỳ tu vi Liễu Thanh Thanh cảm nhận được cỗ này long uy, cơ thể trong nháy mắt cứng lại. Nàng muốn động, lại không động được. Ta thích cái nước lặng, đây là đại thừa kỳ đại yêu. bên trong ngọc bội tần phong dọa đến nguyên anh đều kém chút tản. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang. Bên trong căn phòng Liễu Thanh Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được một hồi đất rung núi chuyển, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Nhưng bên trong ngọc bội tần phong không còn động tĩnh. Động tĩnh khổng lồ đi qua, cái kia cô kinh khủng long uy cũng đi theo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lao giả, ngươi giả chết đâu? Liễu Thanh Thanh như chút được cái nặng, nhìn xem ngọc bội tần phong không còn động tĩnh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đây không phải điển hình bán đồng đội, vừa gặp chuyện liền tránh được nhanh chóng. Không có. Khu khu, vừa mới lao phu tử dò xét tình huống bên ngoài. Tần Phong âm thanh rõ ràng nghe rất lúng túng. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn, cái kia cố dọa người long uy thế nhưng là đại thừa kỳ đại yêu, quá mức kinh khủng. Phàm là có một tí uy áp là ghim hắn tới, Tần Phong sợ đã sớm hồn phi phách tán. Hắn cũng không tin tưởng ngọc bội kia có thể bảo vệ hắn. Đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Liêu Thanh Thanh nhíu mày, đi ra khỏi phòng. Càn Thanh cung bên ngoài. Liêu Thanh Thanh mới vừa đi tới cửa đại điện, liền nghe một hồi thanh âm huyên náo truyền đến. Đây là có chuyện gì? Vì sao tiên tôn đại nhân tọa kỵ đột nhiên tập kích chúng ta ba điện? Ta cũng không biết. Bất quá còn tốt không có đệ tử thụ thương. Chẳng lẽ cái kia hắc long trốn tránh? Ta cũng không biết ta. Cửa điện Liêu Thanh Thanh nao nao. Tiên tôn đại nhân tọa kỵ vậy mà trốn tránh. Nhưng đây là vì cái gì? Con vật cưới kia vì cái gì có lá gan này? Chẳng lẽ là tiên tôn đã xảy ra chuyện gì? Chương 07, phản bội chạy trốn. Chương 07, phản bội chạy trốn hướng tiên điện. Huy hoàng rực rỡ, giường cột chạm trổ. Đủ loại tụ linh pháp trận lưu chuyển, tia sáng rạng rỡ. Mà pháp trận kia bên trong có đạo tu dài thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, rõ ràng là tại tu luyện. Người này chính là Niên Vô Vọng. Hắn nhắm mắt, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay hướng lên trên, hô hấp đều đều mà kéo dài. Lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến. Tiên tôn, Vân Vô Lượng cầu kiến. Pháp trận trong, Niên Vô Vọng từ từ mở mắt, hướng tiên điện bên ngoài, trong biển mây. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng chắp hai tay sau lưng mà đứng, ánh mắt nhìn về phía trước không xa hướng tiên điện. Mà hướng tiên điện bên ngoài, khổng lồ trận pháp bao phủ cả tòa trong đại điện bên ngoài, lưu quang rạng rỡ. Không có bắt được tiên tôn cho phép, Vân Vô Lượng hắn liền bước vào hướng tiên điện một bước bên trong đều không làm được. Về phần hắn tới đây, là vì yết kiến tiên tôn. Vào đi. Niên Vô Vọng âm thanh vô căn cứ vang lên. Sau đó, hướng tiên điện bên ngoài trận pháp kết giới xuất hiện một đạo lỗ hổng, vừa bận cho một người tiến vào. Thấy thế, Vân Vô Lượng hướng về hướng tiên điện bay đi. Tiên tôn. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng đi tới đi vào trong điện, hướng về Niên Vô Vọng không mình hành lễ. Ngồi đi. Lúc này Niên Vô Vọng đã ngồi ở trước án, thay đổi một bộ kim thêu bạch bào, tóc đen rủ xuống bên hông. Là Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng cũng không ngại ngùng, nghe vậy trực tiếp đi đến trước án, sau đó hào phóng ngồi xuống. Niên Vô Vọng nhìn xem Thiên Diễn chân nhân, ngươi lần này tới là vì ngưng băng một chuyện a? Là, còn xin tiên tôn giải hoặc. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng chắp tay nói, lâu ngưng băng tập kích tông môn một chuyện, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá đồng thời không có náo ra nhân mạng. Bởi vậy, hắn cũng biết lâu ngưng băng tập kích tông môn một chuyện, đều tại trong tiên tôn ngầm đồng ý lần này đến đây, chỉ là giải hoặc. Đến nỗi đòi hỏi thuyết pháp, hắn không đủ tư cách, bao quát trong tông môn cũng không người có tư cách để cho vô cực tiên tôn cho một cái thuyết pháp, thậm chí là độ kiếp kỳ những lao tổ kia. Đương nhiên, nếu như huyên náo quá mức mà nói, hắn tự sẽ đi tìm các lao tổ, mà không phải đi tới nơi này hướng tiên điện. Kỳ thực nói khó nghe một chút, bọn hắn Thiên Diễn tông cùng vô cực tiên tôn có thể nói là quan hệ hợp tác. Vô cực tiên tôn nguyên thần cũng không phải xuất từ Thiên Diễn tông, mặc dù có thể để cho vô cực tiên tôn tọa trấn Thiên Diễn tông, chính là trong tông môn một vị lao tổ cùng thương nghị tốt. Bọn hắn phụ trách cung phụng, vô cực tiên tôn phụ trách tọa trấn. Có chút nhỏ chuyện bọn hắn cũng biết đi giúp tiên tôn giải quyết, mà vô cực tiên tôn không dễ dàng ra tay, vẹn vẹn vì uy hiếp vũ vực, trừ phi tông môn gặp đại nạn. Nhiều người cũng không cần biết. Niên Vô Vọng vung tay áo, linh khí bốn phía đồ uống trà xuất hiện có trong hồ sơ phía trước, ngươi chỉ cần biết, nàng đã bội phản ta, phản bội chạy trốn tông môn. Dứt lời, Niên Vô Vọng vì đó rót đầy một ly trà. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng trong mắt nhìn xem sương mù lượn quanh chén trà, gật đầu đáp, Vô Lượng hiểu rồi. Tiếp lấy, hắn đem trà trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy chắp tay nói, tiên tôn, Vô Lượng cáo lui. Đi thôi. Hướng tiên điện bên ngoài, trong biển mây. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng ngự không mà đi, chờ trên nửa đường, quay đầu liếc mắt nhìn hướng tiên điện. Chờ quay đầu, hắn túi đầu lấy ra nghiệm linh kính, nhìn xem phía trên một tia vết rách, lẩm bẩm nói: "Sao sẽ như thế bỗng nhiên?" Truyền âm lệnh bài chấn động. Mà đúng lúc này, một vệ sáng xuất hiện. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng thu hồi nghiệm linh kính, ngự không mà đứng, tiến tĩnh nhìn xem đạo kia lưu quang. Lấy lưu quang đi về phía trước phương hướng đến xem, hẳn là đi đến vô cực tiên tôn chỗ hướng tiên điện. Biết không là ai đây? Bỗng nhiên, đạo kia lưu quang thay đổi phương hướng hướng về Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng mà đến, tốc độ cực nhanh. Người chưa đến, khí tức đã tới. Là độ kiếp kỳ lão quái vật. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng ánh mắt ngưng lại. Thiên Diễn đạo hữu. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nhìn xem trước mắt thân ảnh, hơi sửng sốt một chút sau, lại cảm thấy cũng không kỳ quái. Hắn chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Vân Thượng tiên tử. Đứng ở trước mắt hắn thân ảnh, chính là ngũ vực chân chính tiên chi tiểu nữ, tam trọng tiên trưởng môn nhân. Vân Thượng tiên tử, Lãnh Thanh Nguyệt. Nàng đứng chắp tay, thanh lãnh xa cách khí chất tựa như tự nhiên mà thành, thường lấy một bộ thanh y gặp người. Đạm nhiên mắt vượng không thấu nửa phần cảm xúc. Nàng tóc đen dùng một chiếc châm gỗ chỉnh tề địa bàn lên, lộ ra cái kia trương đủ để kinh diễm người thật lâu khuôn mặt. Về phần tại sao đối với Vân Thượng tiên tử đến, Vân Vô Lượng về sau lại không cảm thấy kỳ quái. Chính là bởi vì, thế nhân đều biết vô cực tiên tôn cùng trước mắt vị này Vân Thượng tiên tử quan hệ không ít. thậm chí rất thật tốt chuyện giả, cảm thấy hai người sau này sẽ trở thành đạo lữ, trở thành một đoạn giai thoại. Mà bởi vì Vô Cực Tiên Tôn niên vô vọng tu vi, rất nhiều người đều quên, hắn lúc trước cũng là vị thiên chi tiêu tử, một vị có 102 ngũ vực thiên chi tiêu tử. Dù là thân là thiên chi tiêu nữ Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt, cũng tu hành 2000 năm mới đến độ kiếp sơ kỳ, mà Vô Cực Tiên Tôn niên vô vọng chỉ dùng ngàn năm. Nói khó nghe một chút, Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt chỉ là miễn cưỡng có tư cách xem như Vô Cực Tiên Tôn đạo lữ. Nhưng nếu như Vân Thượng Tiên tử đều không có tư cách mà nói, vậy cái này trên đời này liền không có nữ tử có tư cách. Thiên Diễn chân nhân nhìn xem Lãnh Thanh Nguyệt, cười hỏi, "Vân Thượng Tiên tử thế nhưng là đến tìm Tiên Tôn?" "Chính là." Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt điểm gật đầu. Nàng liễm diễm đôi mắt đẹp dưới có lấy một khỏa nước mắt nốt rồi, giống như vẽ rồng điểm mắt giống như, làm gốc trong trẻo lạnh lùng khí chất thêm vào một tia vũ mị. Tiên Tôn lúc này đang theo tiên điện. "Đa tạ." Dứt lời, Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt hóa thành một vệt sáng, hướng về hướng tiên điện mà đi. Thiên Diễn chân nhân Vân Vô Lượng nhìn xem đạo kia lưu quang, trong lòng có chút cảm khái, thiên chi tiêu nữ à. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái bất quá 2000 năm nữa tu, có thể đi đến một bước này. Một kẻ nữ tử thân thiết lập trung vực đỉnh tiêm thế lực tam canh tiền, cho dù là ba tông đối nó cũng là khách khí có thừa. Không gì khác, bởi vì đối phương là hành tẩu trên thế gian độ kiếp kỳ. Phóng nhãn ngũ vực, bất luận cái gì đỉnh tiêm thế lực bên ngoài người cầm quyền, tu vi đều không cao hơn đại thừa kỳ. Mặc dù tam canh tiên cũng không có độ kiếp kỳ lão tổ hoặc lão quái vật tọa trấn, nội tình căn cơ cạn yếu, nhưng đối phương chính là lớn nhất nội tình. Không, còn có một tòa thế lực ngoại trừ, hoành áp ngũ vực hơn mấy vạn năm vô thượng thế lực, Thiên Cung. Hướng bên trong tiên điện, hai đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại đối lập mà ngồi, trên bàn xương mù mịt mờ, linh khí quanh quẩn. Bế quan 200 năm, người tay người này ngược lại là không có lùi bước. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt thả xuống chén trà, nhìn về phía cái kiếp như tiên dáng trần nam tử tóc đen, mặt mũi khẽ cong. Vị này cao cao tại thượng tam trọng tiên trưởng môn, chỉ có nhìn về phía đối phương lúc, ánh mắt mới có thể nhiễm lên một tia nhu ý người còn bật cười kia đâu. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nghiên vô vọng bế quan lúc, con rồng kia tộc đại yêu đen ngưng băng ngày đêm canh giữ ở hướng tiên điện bên ngoài trong biển mây. Như thế nào bây giờ Niên Vô Vọng vừa xuất quan, đầu kia thân là tọa kỵ hắc long ngược lại không thấy bóng dáng. Nàng trốn tránh. Niên Vô Vọng bình tĩnh trả lời. Chương 08, vì Long tộc chương 08, vì Long tộc phản bội chạy trốn. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt mặt người. Là. Niên Vô Vọng gật đầu một cái. Nàng muốn tự do thân, không muốn làm trong lồng này tước. Trong lồng tước. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau đó lắc đầu nói, ngược lại là thân ở trong phúc không biết phúc. Nàng thiên phú dù cho không kém, vốn lấy Long tộc tình huống hôm nay, nàng muốn tu tới đại thừa kỳ viên mãn. Khó khăn. Tạm thời trước tiên không đề cập tới Long tộc nội tình, những cái kia đại yêu há lại sẽ ngồi nhìn nàng đen ngưng băng trưởng thành. Nếu không phải ngươi, Long tộc còn có thể hay không kéo dài tiếp đều vẫn là cái vấn đề, khó trách nàng tự cho mình vì trong lòng tước. Thật sự là tầm mắt quá nhỏ. Nghe vậy, Niên Vô Vọng giơ trà tràn thủ lơ lửng ở giữa không trung, tầm mắt quá nhỏ. Hắn cười khẽ, khẽ nhấp một hớp sau, thả xuống chén trà lạnh nhạt nói, nếu thật là tầm mắt quá nhỏ, nàng cũng sẽ không túi đầu 300 năm. Bây giờ muốn bay ra cái này cái gọi là lồng giam, đơn giản liền là có cánh cứng rắn sức mạnh. Sức mạnh. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt lông mày đầu cao lại, đột nhiên trong đầu nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, "Ngươi là chỉ Long tộc sức mạnh?" "Không tệ, chỉ bằng cái kia Long tộc hai đầu đại yêu, chỉ là đại thừa kỳ đỉnh phong, sợ là không đủ tư cách. Coi như tăng thêm nàng lâu như băng, bây giờ Long tộc cũng bất quá chỉ có 3 vị đại thừa kỳ đỉnh phong." Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, "Chính xác không đủ. Điểm này, ngươi có thể nghĩ đến. Ngưng Băng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến." Niên Vô Vọng ngón tay điểm nhẹ lấy bàn, mà Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt nghe thấy Ngưng Băng hai chữ, ánh mắt chớp lên, nhưng cũng không nhiều lời. Nàng hỏi, ngươi là chỉ, cái này Long tộc có hậu thủ? Có thể a. Niên Vô Vọng nhìn xem Lãnh Thanh Nguyệt, ánh mắt tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể vĩnh viễn tồn tại. Thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ thế lực nào sẽ một mực suy yếu tiếp, trừ phi triệt để diệt vong. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Cái này Long tộc suy yếu mấy trăm năm, có thể lại phải có người đứng ra đúc lại vinh quang, trở thành cái kia bạn yêu chi quân. Tiềm Long tại Uyên. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt cau mày nói, cho dù có tiềm long, nhưng muốn trở thành bạn yêu chi quân, quả ai biết được. Niên Vô Vọng lười biếng lấy tay chống đỡ khuôn mặt, tùy bọn hắn đi đâu à, Long tộc ta không quan tâm. Che chở Long tộc mấy trăm năm, tình này đã xong. Nói xong, Niên Vô Vọng chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy a, đã đủ rồi. Vân Thượng Tiên tử Lãnh Thanh Nguyệt ngước mắt đạo, Long tộc sở dĩ đủ có thể vẫn còn tồn tại đến nay, bất quá là ngày khác nhân, hôm nay quả thôi. Trước kia còn chưa trở thành tiên tôn năm không vọng kém chút vây chết yêu bực lúc, là Long tộc tiền bối cứu hắn. Chuyện này, Lãnh Thanh Nguyệt nàng biết. Sở dĩ thu lâu Ngưng Băng làm vật để cưới, nhìn như là vũ nhục Long tộc, kỳ thực là vì âm thầm che chở. Bởi vì người cùng yêu cả hai cùng tồn tại, mà Niên Vô Vọng lại thân là nhân tộc chính đạo khôi thủ, cần tránh hiểm nghi. Mà Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng thu Long tộc đại yêu làm vật để cưới, thử hỏi ai dám đi đắc tội Tiên Tôn tọa kỵ. Coi như không sợ đắc tội, nhưng lâu Ngưng Băng sau lưng Vô Cực Tiên Tôn đâu, đây chính là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện. Không người nào dám đi thử xem, nếu như diệt Long tộc, đắc tội Vô Cực Tiên Tôn kết quả sẽ là như thế nào. Đây cũng là Niên Vô Vọng minh đục cám bảo đảm. Thế nhân nhìn không thấu thái độ của hắn, cũng không có người dám đi thăm dò, cho dù có người biết chuyện, há lại dám nhiều lời. Cho dù có nhiều lời giả, thế nhân như thế nào lại tin? Cái kia lâu Ngưng Băng trốn tránh tin tức, ngươi dự định lúc nào chuyển ra? Vân Thượng Tiên Tử lanh thanh nguyện hỏi. Chỉ cần Lâu Ngưng Băng không còn là tiên tôn tọa kỵ tin tức chuyển ra, yêu vực lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Kế tiếp, thì nhìn Long tộc có thể hay không chặn. Ngay lập tức sẽ chuyển ra. Niên Vô Vọng buông xuống mi mắt, nhìn xuống Vân Thượng Tiên Tử lãnh thanh nguyện, ánh mắt tĩnh mịch lạnh lùng. Liên để chúng ta rửa mắt mà đợi a, xem cái này Long tộc sức mạnh đến cùng là cái gì. Vân Thượng Tiên Tử lãnh thanh nguyện điểm gật đầu. Long tộc dựa vào huyết mạch liền có thể xưng bá yêu vực. Mặc dù ba đầu đại thừa kỳ đỉnh phong đại yêu không nổi lên được gợn sóng, nhưng đi qua Niên Vô Vọng bây giờ kiểu nói này, cái kia Long tộc tất nhiên là có sức mạnh. Mà Long tộc xem như kéo dài mấy vạn năm chủng tộc, tuyệt đối là đối thủ không thể khinh thường. Thiên Diễn Tông, mấy ngàn dặm bên ngoài, hóa thân thân người Lâu Ngưng Băng nắm truyền âm lệnh bài, bây giờ thần sắc rất là không dễ nhìn. Ngưng Băng, ngươi quả thực rời đi Vô Cực Tiên Tôn. Truyền âm lệnh bài truyền đến hấp tấp âm thanh. Là, Lâu Ngưng Băng âm thanh lạnh nhạt. Ngươi Ngưng Băng, ngươi vì cái gì như vậy a? Ngươi tuy là Vô Cực Tiên Tôn tọa kỵ, nhìn như có đủ, nhưng kỳ thực có thể phù hộ Long tộc trưởng lâu. Nhưng hôm nay ngươi rời đi Vô Cực Tiên Tôn, cái kia Long tộc nhất định trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, Vân Tiêu tồn tại nhất định đem bạo lộ ra. Ngưng Băng, cử động lần này ngươi thật sự là hồ đồ rồi a. Nếu là lại cho chúng ta Long tộc mấy trăm năm thời gian, chờ Vân Tiêu triệt để trưởng thành. Ngươi lại rời đi cũng không muộn a. Truyền âm lệnh bài bên kia âm thanh càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà Lâu Ngưng Băng thần sắc càng lạnh nhạt. Nàng nắm chặt truyền âm lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, là mấy trăm năm tọa kỵ không phải ngươi, mà là ta. Đây là vì Long tộc. Một bên khác lập tức truyền đến tràn đầy thanh âm tức giận. Vì Long tộc, cái kia đại trưởng lão sao không tự mình đến trung vực, tới cửa Thiên Diễn Tông, tới làm Vô Cực Tiên Tôn tọa kỵ. Lâu Ngưng Băng lời này vừa nói ra, truyền âm lệnh bài lập tức lâm vào trầm mặc, sau một lát mới mở miệng nói, Ngưng Băng, lão phu chính là Long tộc đại trưởng lão, làm sao có thể đi làm nhân tộc tọa kỵ? Long tộc chế bá yêu vực hơn mấy vạn năm, từ trong xương cốt đều lộ ra ngạo khí, từ trước đến nay không ai bị nổi. Dù là bây giờ thế nhỏ, cũng không muốn túi đầu xương thần, thậm chí diệt vong. Mà Lâu Ngưng Băng nghe thấy đại trưởng lão mà nói, trong hốc mắt phím hồng, cái gì gọi là ngươi là đại trưởng lão? Chẳng lẽ ta Lâu Ngưng Băng liền so ngươi đệ tiện sao? Không, Ngưng Băng ngươi hiểu lầm lão phu ý tứ. Lão phu ý là, bây giờ Long tộc tộc trưởng một vị trống không, sự vụ lớn nhỏ đều không thể rời bỏ lão phu, phải không? Vậy ta trở về làm tộc trưởng, trưởng quản trong tộc, mà đại trưởng lão liền làm phiền đi làm tiên tôn tọa kỵ a. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đã đúng quy cách. Ngươi quả thực là hồn áo. Truyền âm lệnh bài truyền đến thanh âm thở hổn hển. Ngươi rời đi Vô Cực Tiên Tôn cử động lần này, Long tộc sợ đem diệt vong, đến lúc đó ngươi chính là Long tộc tội nhân. Nếu không nghĩ truyền âm lệnh bài bên kia còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lâu Ngưng Băng thần sắc hở hững chặt đứt liên hệ. Nàng hốc mắt mặc dù tại phím hồng, nhưng lộ ra hận ý ích kỷ lại tự ngạo, đây cũng là bây giờ Long tộc. Phụ thân nàng dốc hết tâm huyết một lòng nghị trấn hưng Long tộc, lại trở thành bây giờ bộ dáng này. Long tộc đại trưởng lão. A, Lâu Ngưng Băng cười, cười rất lạnh. Chương 09, thanh treo núi tiểu nhân vật chương 09, thanh treo núi tiểu nhân vật hướng bên trong tiên điện. Vì cái gì đột nhiên một góc? Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nhìn xem phía trước cửa sổ đạo kia đang tại buộc tóc thân ảnh, chân mày cau lại. Ngươi đây là muốn đi cái nào? Lời này vừa nói ra, Niên Vô Vọng đều sửng sốt sững sờ. Hắn buông xuống mi mắt, nhìn xem trong tay lụa đỏ dây của tóc, ánh mắt chớp lên, quen thuộc. Nói xong, Niên Vô Vọng đem tóc đen nửa đồng nửa buộc. Phải không? Bất quá ta lần này tới, chỉ là vì nhìn ngươi. Đã ngươi không việc gì, vậy ta cũng yên lòng. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt hướng đi cửa đại điện, ngoái nhìn về phía trong điện đạo kia thân ảnh con dài. Ta đi. Nàng nói khẽ. Hảo. Niên Vô Vọng đứng chắc tay, gật đầu một cái. Gặp Niên Vô Vọng cũng không có giữ lại ý tứ, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Thế nhân đều biết nàng ái mộ Vô Cực Tiên Tôn, nhưng trước mắt người lúc nào cũng giả vờ không biết. Thế nào? Niên Vô Vọng trông thấy Lãnh Thanh Nguyệt còn đứng ở cửa điện không đi, hỏi một câu. Ngươi không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt ngước mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Niên Vô Vọng sâu thẳm con mắt, tựa hồ nghĩ bắt được trong mắt đối phương một tia cảm xúc. Có thể để nàng thất vọng là, Niên Vô Vọng con mắt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, như một cái đầm nước sâu không hề bận tâm. Thanh Nguyệt, Niên Vô Vọng từng tiếng nguyệt, để cho Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt đôi mắt hơi sáng, ẩn hàm mong đợi nói, ngươi nói. Niên Vô Vọng chắp sau lưng nhẹ tay xoa khẽ bước lấy, con đường tu tiên phần cuối là cô độc, người ta đều biết, hà tất làm cái kia hoàng lương nhất ngộng. Hắn biết Vân Thượng Tiên Tử ái mộ chính mình, nhưng hắn cũng không muốn cùng đối phương kết xuống tình duyên. Cũng không phải nói Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt không tốt, trên thực tế nàng rất tốt. Trước kia hắn quét ngang Đông Hoang Ma bực lúc, trước mắt vị này Vân Thượng Tiên Tử một mực tại phía sau hắn. Dù là đối mặt mạnh nàng gấp mấy lần Vân Tiêu Ma Tôn, nàng cũng từ đầu đến cuối không muốn lui về sau một bước. Nhưng cái này đường tu tiên phần cuối, chỉ có thể đi một mình. Hắn đã mất đi quá nhiều. Từ trước đây không chuyện gì không nói, đến bây giờ không lời nào để nói, hắn dùng ngàn năm thời gian. Từng có lúc, mới đến cái này tu tiên giới, hắn chẳng lẽ không phải một vị hăng hái thiếu niên. Chỉ tiếc, hiện đại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ly tán, là lên cao thứ nhất đại giới. Hắn lại không nâng ly cạn chén bản thân, mà từng tố vô tận thiên ngôn và ngữ, bây giờ đều ở ly trong tràn. Hiện nay chỉ có vô dục vô cầu, không nhiễm bụi trần, mới có thể dòm nó vô tình đại đạo, thành tiên vĩnh sinh. Đến nỗi tâm thành liền có thể đời này không bỏ. Nhưng đại đạo vô tình, thời gian cũng là vô tình. Cái này tụ tán, đều không từ người. Cửa đại điện, Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nghe Niên Vô Vọng lương bạc lời nói, than nhẹ một tiếng. Ngươi lúc nào cũng như vậy nhìn lâu dài. Nhưng vì sao ngươi ta không thể chỉ tranh sớm chiều đâu? Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt hỏi ngược một câu. Niên Vô Vọng chắp sau lưng tay vớt ve động tác ngừng một lát, Hưng Tận bi tới, Thức Doanh Hư Chi có đến. Hưng Tận một tới, Thức Doanh Hư Chi có đến. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt nỉ non, một lát sau mới đã hiểu trong đó ý tứ, đôi mắt khẽ run. Đời này của hắn, đến cùng đã trải qua cái gì? Càng trở nên hờ hững như thế. Nàng nhận biết Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng lúc, đối phương đã là kinh thế tuyệt diễm phong người hoa vật. Mà không nổi danh lúc, nàng cũng không nhận ra Niên Vô Vọng, cũng không biết đối phương đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng những cái kia có thể mài đi thiếu niên lòng dạ trải qua sự tình, lại mài bất diệt hắn muốn thành tiên tâm. Đã thức càn khôn lớn, yêu tiếp cỏ cây thanh. Tại thế nhân trong mắt, Nam Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng là chính đạo khôi thủ, vì thiên hạ thương sinh trảm yêu trừ ma. Nếu như muốn thế nhân tới lời hắn, chỉ sợ đều sẽ bị lời Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng lòng mang đại ái, một lòng bị công. Nhưng ở Lãnh Thanh Nguyệt trong mắt không hẳn vậy. Trong mắt của nàng, vị này như tiên dáng trần chính đạo khôi thủ, là cái kia đa tình càng giống như vô tình. Đa tình, vì thiên hạ thương sinh, càng giống như vô tình, bởi vì không một người vào hắn tâm. Ta đã biết. Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt chậm rãi buông xuống mi mắt, khẽ thở dài một hơi. Nàng quay người, chợt lần nữa ngừng chân. Ngươi nhìn ngươi lâu dài, ta tranh ta sớm chiều, lòng ta duyệt ngươi, là ta sự tình, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng không thể để cho ta từ bỏ. Trong điện, Niên Vô Vọng hơi sững sờ, mà Vân Thượng Tiên Tử Lãnh Thanh Nguyệt đang nói xong những lời này sau, liền đằng không mà lên, hóa thành lưu quang tiêu thất. Một lát sau, Niên Vô Vọng quay người hướng đi trước án, thần sắc vẫn là như vậy đạm nhiên bình tĩnh. Hắn ngồi xuống, nhìn về phía ngoài điện, chợt có thanh phong quất vào mặt tới, lụa đỏ dây cột tóc tùy ý. Thanh treo dưới núi, trăng lạnh treo cao. Thiếu niên tại ngói xanh nóc nhà ngồi xuống, ngửa đầu uống phải hoa đào cất, lụa đỏ dây cột tóc tùy ý du dương. Vô Vọng ca, ngươi lại một cái người vụng trộm uống rượu không gọi ta. Một tên khác thiếu niên dọc theo cái thang leo lên nóc nhà, trên gương mặt thành tú toát ra một chút bất mãn. Thắt lụa đỏ dây cột tóc thiếu niên cũng không quay đầu lại, đem hổ lô rượu nhẹ nhàng bước cho sau lưng thiếu niên. Sau đó hai tay gối đầu, nằm ở trên nóc nhà. Hắn nhìn qua đầy trời sao, đáy mắt rạng ngời rực rỡ, mang theo vài phần đối với tương lai ước mơ. Dứt khoát, ngày mai liền có tông môn tới trong thôn thu đệ tử, nếu như ngươi có tư chất tu luyện lời nói, sau này muốn trở thành người thế nào? Cái kia thiếu niên tuấn tú tiếp nhận hồ lô rượu, tùy ý trả lời một câu, lại như vậy chuyện đương nhiên. Vậy khẳng định là muốn làm tiên nhân. Hắn gọi Minh Dứt Khoát, so sánh lớn hắn một tuổi Niên Vô Vọng tới nói, tính cách muốn khoa trương rất nhiều. Minh Dứt Khoát uống một ngụm hoa đào cất, đi đến Niên Vô Vọng bên cạnh, "Vô Vọng ca đâu?" "Ta." Niên Vô Vọng đôi mắt sâu sâu. Ở kiếp trước, hắn bất quá là một cái tiểu nhân vật, mà một thế này đi tới cái này tàn khốc tu tiên giới, chẳng lẽ liền sẽ có thay đổi sao? "Ta cảm thấy a." Minh Dứt Khoát liếc mắt nhìn Niên Vô Vọng bên cạnh kiếm gỗ, một đôi dễ nhìn cặp mắt đào hoa nhiễm lên ý cười. "Ngươi về sau lại là cái kia thiên hạ đệ nhất." "Thiên hạ đệ nhất?" Niên Vô Vọng sửng sốt. "Đúng." Minh Dứt Khoát cười vui vẻ, mặt mũi cong cong. "Tương lai Vô Vọng ca là nhân gian hạng nhất, mà ta Minh Dứt Khoát chính là nhân gian nhóm thứ hai." Nhìn xem bên cạnh thiếu niên hăng hái lời nói, Niên Vô Vọng trong lúc nhất thời sững sờ xuất thần. "Vô Vọng ca, ngươi nhìn." Đột nhiên, Minh Dứt Khoát từ phía sau lưng lấy ra một cái kiếm gỗ. Đây là hắn vụng trộm điêu khắc. Sau khi lấy lại tinh thần, Niên Vô Vọng cười cười, "Ngươi thế nhưng là muốn cùng ta tỉ thí một phen?" "Chính là." "Ai ngờ." Minh Dứt Khoát nghiêm túc gật đầu một cái. "Tốt." Niên Vô Vọng hơi nhíu mày, cầm kiếm đứng dậy. "Vô Vọng ca, xem kiếm." Minh Dứt Khoát bày chiêu thức, ý cười yến yến. Nhìn xem Minh Dứt Khoát cái kia loẹt loẹt một kiếm đâm tới, Niên Vô Vọng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn chỉ là tiện tay vung lên. Nhưng cái này vung lên, lại chém ra một đạo kiếm khí, thế nhưng đạo kiếm khí lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hướng tiên điện. Niên Vô Vọng ngồi ở trước án, tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng tựa như là tại trợn mắt. Hắn cái kia như hạc vũ lông mi run rẩy. Vừa đúng lúc này, một cỗ quen thuộc gió thổi tới. Niên Vô Vọng tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở to mắt, con người khẽ run. Cơn gió này tựa như một đạo quen thuộc kiếm khí, chém dụng hắn cuối cùng một tia thiếu niên khí. "Vô Vọng ca, xem kiếm." Thất thần sau một hồi, Niên Vô Vọng chậm rãi đứng dậy. "Nên trở về đi xem một chút." Chương 10, Thanh Treo núi lao nhân chương 10, Thanh Treo núi lao nhân Nam Cương, Thanh Huyền Sơn. Từ trước đến nay tuyết rơi cực ít Nam Cương, lại tại một năm này trời đông giá rét, rơi xuống không thiếu trắng tuyết. Tuyết che thiên phong, băng ngưng vạn hắc. Mà tại trên Thanh Huyền Sơn bên trên có ở giữa phòng trúc sừng sững, tọa lạc ở ba tòa mộ hoang bên cạnh, vô biên tịch liêu. Đột nhiên, có đạo thân ảnh ngược gió tuyết mà đến. Cái kia là vị râu tóc bạc phơ lão nhân, tay chống lên quả trượng, khoác lên một kiện hắc bào thùng thình. Tí ti xương lạnh che hắn bảo, cái này tuyết trắng mịt mùng đẻ không cong hắn cái kia sống lưng, thảm như thanh tùng. "Tới." Lão nhân tóc trắng vừa mới đi đến phòng trúc phía trước, thì thấy mấy đạo tản ra linh khí kim phủ hướng hắn đánh tới. "Ai?" Lão nhân tóc trắng dường như không nghĩ tới, vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù muốn phản kháng, nhưng cái này mấy đạo kim phủ không giống vật tầm thường, trong khoảnh khắc liền đem hắn cho trói buộc chặt. Một thân trúc kỳ tu vi không vận dụng được một chút. Bắt được lao giả này, mấy thân ảnh này ra, hình dạng trẻ tuổi, người mặc tông môn trang phục, xem xét chính là tông môn đệ tử. Nhưng lão nhân rõ ràng cũng không nhận ra ba người này, giãy giụa đứng dậy, tức giận chất vấn, "Các ngươi là ai? Ta ẩn cư nơi đây, cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi như thế hành vi là muốn làm gì?" Nghe vậy, ba người kia liếc nhau, một người trong đó đi tới, nụ cười lộ ra âm hiểm. "Lão giả." Nghe chân núi phàm nhân nói, trên núi này ở cái thần tiên số 3400 năm. chúng ta vốn cho rằng là vị nào tiền bối ẩn cư ở đây, nghĩ đến đây nhận được tiền bối chỉ điểm. Nhưng ai nghĩ được, những thứ này hèn mọn phàm nhân trong miệng cái gọi là thần tiên, cũng chỉ là một chút kỳ tu sĩ. Vốn là đi, không có gặp phải coi như xong. Nhưng chúng ta nghĩ nghĩ không đúng, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dựa vào cái gì có thể sống 300-400 năm. Cho dù là trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, tối đa cũng liền sống 200 năm. Mà ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì? Đang khi nói chuyện, người kia đi tới, vỗ vỗ ông già tóc trắng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy cười gần nói: "Lão già, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, nơi này có phải là ẩn giấu cơ duyên gì?" "Nơi đây không có cơ duyên." Lão nhân tóc trắng vừa phủ nhận, liền nghe phịch một tiếng. "Phanh!" "Lão già, còn dám mạnh miệng." Trên mặt kia có điểm điểm sẹo mụn nam tử, thế đại lực trầm một cước đem lão nhân tóc trắng cho đá bay. Trong chốc lát, đông tuyết văng khắp nơi, giống như một đóa nở rộ bạch liên hoa. Mà lão nhân tóc trắng thì thân ham tuyết động bên trong, trung quanh tuyết trắng cũng tạo thành hoàn toàn mông lung tuyết sương mù. Phúc. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết xương. Lão nhân tóc trắng nôn ra máu không ngừng, thân hình run rẩy. Hắn không còn linh lực, chẳng qua là một già lọm khổng lão nhân thôi, có thể nào nhận ở đây một cước? Lúc này, một người khác ánh mắt nhìn về phía phòng trúc cái khác ba tòa mộ phần, trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói: "Chẳng lẽ giấu ở cái kia ba tòa thanh trong mộ?" Nghe vậy, ba người kia toàn bộ đem ánh mắt ném đi. "Không thể." Mà nghe đến lời này, lão nhân tóc trắng trong nháy mắt trở nên kích động lên, giấy rủa muốn đứng dậy, nhưng trong bụng đau đớn, chỉ có thể để cho hắn con người. Nơi đó không có lão nhân đưa tay ra muốn ngăn cản. Hoa. Đột nhiên, khí cấp công tâm lão nhân nói còn chưa dứt lời, lại là một vũng lớn máu tươi từ trong miệng phun tới. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói: "Nơi đó không có cơ duyên." Nhưng lão nhân không biết là, hắn càng kích động như thế, ba người kia lại càng thấy được bản thân đã đoán đúng. "Lão giả, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao?" Trên mặt kia điểm điểm sẹo mụn nam tử cười lạnh một tiếng, bỏ lại câu nói này sau, liền hướng cái kia ba tòa thanh đi đến. Còn lại hai người cũng là như thế. Dừng tay. "Ta là Vô Cực Tiên Tôn phái ở chỗ này người thủ mộ, cái kia ba tòa mộ phần tuyệt đối không thể vận động." Lão nhân lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt ngơ ngẩn. Vô Cực Tiên Tôn danh hào bọn hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, đây chính là thế gian đệ nhất nhân a. Mấy ngày trước đây tin tức còn truyền ra, vị kia Vô Cực Tiên Tôn đã xuất quan, hơn nữa thương đã khỏi. Nhưng mà, ha ha ha. Ba người kia lập tức cười to lên. Thậm chí có một người khom lưng chỉ vào lão nhân, cười nước mắt tràn ra: "Lão giả, ngươi nghĩ dọa người có thể, nhưng ít nhất cũng muốn biên một chút đi. Đường đường Vô Cực Tiên Tôn, lại phái ngươi một cái sắp chết trúc cơ kỳ lao ra hỏa tại cái này thủ mộ. Còn có." Nói đến đây, người kia cũng không cười, sắc mặt nghiêm túc, hướng về lão nhân từng bước đi đến. Tiên Tôn xuất từ trung vực tông môn, cái này thế nhân đều biết, lại làm sao có thể cùng cái này Thâm Sơn cùng cốc người có quan hệ, thậm chí còn nhường ngươi cái này trúc cơ kỳ tu sĩ thủ mộ. Hắn đi đến trước mặt lão nhân, nắm chặt nắm đấm: "Ngươi nếu là thật nhận biết Vô Cực Tiên Tôn, ta cho ngươi nửa nén hương thời gian, mời Tiên Tôn đến. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta ba người cùng ngươi dập đầu nhận sai." Nghe vậy, lão nhân lao đi khỏe miệng vết máu, cười khổ nói: "Ta làm sao có thể liên lạc với Tiên Tôn đại nhân?" Đột nhiên, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một đạo linh lực bắn nhanh mà đến, quán xuyên thân thể của lão nhân, để cho hắn lần nữa té ở trên mặt tuyết. "Hừ." Trên mặt có sẹo mụn nam tử lạnh rên một tiếng: "Trần ca, đừng nghe lão giả này giả bộ. Trực tiếp đem mộ phần đào mở, đoạt cơ duyên, lại đem lão bất tử này giết chính là. Nếu như hắn thật nhận biết Vô Cực Tiên Tôn, vậy ta mở ra nhận vua, cho dù chết lại có sợ gì? Phải không?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đạo thanh âm này cũng không phải xuất từ trong miệng ba người kia, cũng không phải lão nhân kia âm thanh. "Ai?" Ba người bọn họ trong nháy mắt còi báo động đại tác, ngắm nhìn bốn phía. "Tiên Tôn, ngươi trở về." Chỉ có nằm ở trên mặt tuyết lão nhân nhìn thấy giữa không trung bóng người, vẫn đục trong mắt hiện lên một nụ cười. "Tiên Tôn." Ba người nghe tiếng nhìn về phía lão nhân, lại theo ánh mắt của đối phương ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ hết hồn. Chỉ thấy bọn hắn trên không trung, chẳng biết lúc nào đứng một vị tựa như trích tiên một dạng nhân vật. Bạch bào tóc đen, tay áo tung bay. Tuy không khí tức hiện lộ, nhưng bọn hắn trong lòng chính là không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, một loại đến từ linh hồn run rẩy. Bây giờ, cái kia như tiên dáng trần người, đang dùng cặp kia sâu thẳm con mắt nhìn xuống bọn hắn, gọi người lưng phát lạnh. "Ngươi không không không, tiền bối." Chúng ta ba người trở nên có chút nói năng lộn xộn đứng lên. "Người đến, chính là Niên Vô Vọng." Hắn buông thong mi mắt, ánh mắt nhìn về phía trong đống tuyết lão nhân, "Tử vệ, bất quá mới 200 năm không thấy. Ngươi không ngờ giá như vậy." Nghe vậy, trong đống tuyết lão nhân cười, "Tiên Tôn vẫn là như vậy phong thái vẫn như cũ a. Mà Tử vệ, đã giả lọt gọn." Niên Vô Vọng đứng chắc tay, thần thức nhìn lướt qua phòng trúc, khó mà nhận ra thở dài. "Những đan dược kia, ngươi vì cái gì không cần?" "Tử vệ không muốn dùng." Lão nhân nhìn qua Tiên Tôn Niên Vô Vọng, hơi có vẻ cảm khái nói, "Thực sự là đại đạo vô tình, thời gian càng là vô tình a. Bất quá Tiên Tôn nói rất đúng, Tử vệ chính xác không có thiên phú tu tiên, dù là vô tận một đời. Bây giờ bất quá cũng mới chút cơ kỳ." Nghe vậy, Niên Vô Vọng bình tĩnh hỏi, "Ngươi trách ta sao?" "Không trách." Lão nhân lắc đầu, trên mặt một lần nữa tràn ra nụ cười, mang theo một chút tự hào, mặc dù có chút tiếc nuối. "Nhưng mà Tiên Tôn dạy qua ta một câu nói, nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối. Lựa chọn là tử về làm, chỉ là đáng tiếc tử về không có bản sự này tới làm đến. Bất quá, tử về có thể nhận biết Tiên Tôn nhân vật như vậy, hơn nữa có thể đạp vào con đường tu hành, thử một chút cái kia thuận gió dựng lên du ở giữa thiên địa. Tử về lời này, cũng coi như là đáng giá." Niên Vô Vọng chậm rãi rơi xuống đất, đưa lưng về phía ba người kia. Mà ba người kia nghe đối thoại của hai người, trên mặt sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn trước mắt cái này một vị, thực sự là tọa trấn Thiên Diễn Tông vô cực tiên tôn. Ta lại không tin. Trên mặt kia có sẹo mụn nam nhân vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, một cái bước xa xông lên liền muốn đánh lén. Chương 11, lại thêm ngôi mộ mới chương 11, lại thêm ngôi mộ mới, nhưng tại trên nửa đường, hắn lại ngừng. Hắn nhìn xem cái kia đưa lưng về phía mình thân ảnh con dài, giống như là đã mất đi tất cả sức lực cùng thủ đoạn. Đáng chết, trên mặt có sẹo mụn nam nhân cắn răng, muốn vượt qua sợ hãi trong lòng, nhưng lại làm không được. Đột nhiên, hắn sủi lơ trên mặt đất. Đúng rồi, trước mắt vị này tất nhiên là cái kia vô cực tiên tôn. Bằng không như thế nào để cho hắn liền đánh lén dũng khí cũng không có. Rõ ràng đối phương một tia tu vi cũng không hiện lộ ra. Mở ra. Sau lưng hai người lo lắng nhìn xem sẹo mụn nam nhân. Chỉ thấy mở ra mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng quay đầu nhìn về phía hai người, "Trần ca, trước tiên đệ, chúng ta chết chắc." Lời này vừa nói ra, hai người kia trong lòng run lên. Tiên tôn lúc này, lão nhân cật lực muốn bỏ người lên. Niên Vô Vọng thấy thế, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới lão nhân trước người, tiếp lấy đưa tay đem hắn đỡ dậy. Lão nhân mặc dù thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không có ngại ngùng. Hắn nhìn xem Niên Vô Vọng khuôn mặt, muốn tìm ra một tia dấu vết tháng năm tới, nhưng cũng không có tìm được. Người sắp chết, lá gan cũng lớn rất nhiều. Lão nhân vừa cười vừa nói, "Tử Quy hãy còn lúc nhỏ, thế nhưng là không dám nhìn thẳng tiên tôn a. Khi đó sinh ở Thâm Sơn cùng cốc, nơi nào thấy qua tiên tôn đẹp mắt như vậy người. Bất quá bây giờ cũng chưa từng thấy qua." Nói một chút, sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt từng hồng, búng máu tươi lớn lại từ trong miệng phun ra. Tại trên mặt tuyết tạo thành mở ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Mà Niên Vô Vọng hơi nhíu mày, hai ngón tay khép lại, linh lực tại đầu ngón tay lưu chuyển, muốn cho lão nhân chữa thương, lại bị lão nhân cho ngăn lại. Người lão nhân lắc đầu, "Tiên tôn, ta sống hơn 200 năm a, đã sống đủ rồi. Cha mẹ đi, Tử Quy bản thân cũng đi. Đường tu tiên đi không được rồi, sống sót cũng không hy vọng." Nói đến đây, lão nhân thần sắc tịch mịch cúi đầu, kỳ thực Tử Quy cũng nghĩ qua một vấn đề. Đều nói gỗ mục không điều khắc được, nhưng nếu như khắc gỗ sư phụ lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt, có thể hóa mục nát thành thần kỳ đâu. Nghe vậy, Niên Vô Vọng thần sắc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực chắp sau lưng cái tay kia đã nắm chặt. Hắn đỡ lão nhân, nói khẽ, "Ngươi là muốn nói, nếu ta trước đây thu ngươi làm đồ đệ, có phải hay không sẽ cải biến thứ gì?" "Là..." Lão nhân gật đầu, cười khổ nói, "Tiên tôn, ngươi là Trích Tiên một dạng nhân vật thần tiên, mà ta là cái tục nhân." Ý nghĩ cuối cùng có chút không giống, nhưng Tử Quy không oán cũng không hối hận. Trước đây thiếu niên lòng dạ để chứng minh cho tiên tôn nhìn, Tử Quy cho dù không có thiên phú tu tiên, nhưng bằng nghị lực cũng có thể người chậm cần bắt đầu sớm. Kết quả, tu hành đến trúc cơ kỳ sau, Tử Quy mấy năm tu vi không tổn tiến, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thiếu niên này lòng dạ, tán thật là nhanh a. Nói đến đây, lão nhân chợt cảm thấy mỏi mệt, "Tiên tôn, Tử Quy mệt mỏi, muốn ngồi ngồi." Nghe vậy, Niên Vô Vọng gật đầu một cái. Bị Niên Vô Vọng đỡ sau khi ngồi xuống, lão nhân ngẩng đầu nhìn tuyết mịn nhẹ nhàng rơi xuống, "Tiên tôn, Tử Quy có chuyện." "Nói đi." "Tử Quy có thể gọi ngài một tiếng sư phụ sao?" Trầm mặc, lão nhân ánh mắt tạm đạm một chút, cuối cùng vẫn là không chiếm được tiên tôn tán thành sao? "Ai?" Hắn một ngụm mất khí phun ra, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mệt mỏi, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Ngay tại lão nhân thời khắc hấp hối, Niên Vô Vọng cái kia thanh lánh lại dẫn một tia ấm áp âm thanh vang lên. "Hảo." Nghe vậy, lão nhân trong nháy mắt có một tia khí lực, cố gắng mở to mắt, nhìn xem cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt. Hắn kích động cười lớn một tiếng, "Hô, sư phụ, ân, ta tại." Không tiếc ga hắn gọi Trần Tử Quy, 200 năm trước là Nam Cương một chỗ thôn lạc tiểu hải, ngẫu nhiên gặp Niên Vô Vọng. Cũng bởi vậy, đi tới không thuộc về thế giới của hắn. Tuyết mịn bay tán loạn. Phòng trúc phía trước, một mảnh lá khô cuốn đi lên, rơi vào nằm ở trên mặt tuyết trên người lão nhân. Tử Quy hắn đi, bị Niên Vô Vọng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt tuyết nằm, ngủ rất là an tưởng. Niên Vô Vọng yên tĩnh đứng tại Tử Quy trước người, áo trắng như tuyết, dáng người cao giáo, ánh mắt thanh lãnh mà xa cách. Hắn cái kia một đôi sâu thẳm con mắt phản chiếu lấy tuyết bay lượn trời, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Vừa vặn sau cái kia động cũng không dám động ba người, nhìn xem Niên Vô Vọng chắp sau lưng siết chặt tay. Bọn hắn tâm tình sớm đã rơi xuống đáy cốc. Xong, hết thảy đều xong. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tại cái này vắng vẻ Thanh Huyền Sơn, vậy mà thật sự đụng gặp vô cực tiên tôn. Lại vừa lúc khi dễ một cái trúc cơ kỳ lão đầu, đắc tội trước mắt vị này thế gian tuyệt đỉnh, đã là một con đường chết. Ba người nghĩ đến như vậy, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Niên Vô Vọng xoay người lại, cặp kia bình tĩnh lãnh đạm con mắt nhìn về phía ba người bọn họ. Ba người bọn họ thấy thế nhau nhau cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng vô cực tiên tôn Niên Vô Vọng đối mặt. Bọn hắn mặc dù có lòng muốn cầu xin tha thứ, nhưng cũng biết giống vô cực tiên tôn nhân vật như vậy, há lại sẽ nhân từ nương tay. Nơi đây, quả thật có cơ duyên. Bất quá là ở đó trong nhà trúc, ở trong đó đan dược đủ để cho các ngươi tu tới nguyên anh kỳ. Thế nhưng không có cái số ấy. Niên Vô Vọng đứng chắp tay, nhìn xem ba người. Nghe vậy, trong mấy người kia có người cười khổ một tiếng, "Còn xin tiên tôn đại nhân đại lượng, không cần liên lụy người nhà của chúng ta. Đến nội ba người chúng ta, nhận tội cũng nhận mệnh." Nói chuyện chính là cái kia tên là Trần Ca nam tử, mà trên mặt kia có sẹo mụn tên là Dương Lên nam tử, sắc mặt vừa tuyệt vọng lại có hối hận. Bất quá không có người muốn biết hắn đang hối hận cái gì. Niên Vô Vọng cũng không muốn biết. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cách không để ép. Phanh phanh phanh. Tựa như pháo âm thanh vang lên, chỉ thấy những người kia lập tức nổ thành ba đám xương máu, chậm rãi theo gió tiêu tan. Cái kia nhuộm huyết sắc trên mặt tuyết, đã không thấy ba người này dấu vết, triệt để từ trên đời này tiêu thất. Phòng trúc bên ngoài lại nhiều một tòa ngôi mộ mới. A Đa chi mộ, mẹ chi mộ, Minh Dứt Khoát chi mộ, Trần Tử Quy chi mộ. Mà Niên Vô Vọng đứng ở trước mộ phần, ánh mắt bình tĩnh. Dì Dao, trong rừng trúc chợt truyền ra âm thanh, nhưng Niên Vô Vọng tựa như sớm đã phát giác được, đứng chắp tay tại trước mộ phần, cũng không đi xem âm thanh chỗ. Sau đó, trong rừng trúc đi ra một đạo thận trọng thân ảnh, là vị thiếu nữ. Nàng mặc lấy vải thô áo gai, bây giờ đang dùng cái kia rụt rè con mắt đánh giá trước mộ phần thân ảnh. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Người trong thôn không phải nói trên núi này ở tiên nhân, là vị sống mấy trăm năm lão nhân tóc trắng sao? Như thế nào người trước mắt này tóc đen như mực, hơn nữa nhìn hắn thon dài thân hình, hẳn không phải là lão nhân á, chẳng lẽ là tiên nhân kia thu nhận đệ tử? Niệm này, thiếu nữ rụt rè hô một câu: "Người tốt." Nhưng trước mộ phần đạo thân ảnh kia cũng không đáp lại. Thấy thế, thiếu nữ mím môi một cái, tràn đầy vết thương tay nắm chặt góc áo, rõ ràng có chút khẩn trương. Một lát sau, nàng lấy dũng khí lần nữa khẽ gọi một tiếng: "Tiền bối." Nghe vậy, Niên Vô Vọng xoay người lại: "Ngươi có chuyện gì?" Nhưng bây giờ, người mặc vải thô áo gai thiếu nữ lại ngây người. Người trước mắt này, tựa như cái kia họa bên trong đi ra trích tiên giống như, lụa đỏ tóc đen, bạch y tuyệt trần. Thân sắc vẻ đẹp, không phải phàm nhân tất cả. Chính là cặp kia con ngươi đen nhánh, quá mức lạnh. Từ trong thôn đi ra thiếu nữ, nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy người, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 12, tiên nhân an ủi ta đỉnh. Chương 12, tiên nhân an ủi ta đỉnh. Thẳng đến Niên Vô Vọng nhíu nhíu mày lại, cái kia mặc vải thô áo gai thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại. Ta là tới tìm tiên nhân. Sắc mặt nàng ửng đỏ, bất quá làn da bị phơi có đen một chút, nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn ra. Tiên nhân tiền bối. Niên Vô Vọng hơi nhíu mày, sau đó giống như là kịp phản ứng, liếc mắt nhìn bên cạnh ngôi mộ mới. Hắn đã chết. A. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái này dễ nhìn nam tử, chẳng lẽ là đang trêu ghẹo chính mình? Tiên nhân làm sao lại chết? Á, vô luận ngươi tin hay không, đây là sự thật. Nói xong, Niên Vô Vọng xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem cái kia rụt rè áo vải thiếu nữ. Qua không bao lâu, thiếu nữ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Cái kia, tiền bối là tiên nhân sao? Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Nghe vậy, mặc vải thô áo gai thiếu nữ lại hướng về Niên Vô Vọng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ: "Ta muốn theo tiền bối bái sư." Trước một phần, Niên Vô Vọng nghe thấy câu nói này thất thần phút chốc. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, sâu thẳm con mắt nhìn xem cái kia thân ảnh đơn bạc, đường tu tiên. "Không phải tốt như vậy đi. Ta không sợ. Dù là bỏ mình, Thanh Y Lệ cũng tuyệt đối không hối hận không oán. Vì cái gì muốn như vậy tu tiên? Ta muốn báo thủ. Ta không muốn lại làm Thanh Huyền Sơn ở dưới tiểu nhân vật, nhìn tận mắt Á Đa mẹ bị người hại chết." Thiếu nữ ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Sau một hồi, Niên Vô Vọng liếc mắt nhìn Trần Tử Quy mộ, sau đó chuyển con mắt nhìn về phía thiếu nữ: "Người tên là gì?" "Bẩm tiên bối, ta gọi Vân Thanh Y Lệ, trung vực Thiên Diễn Tông." Hướng bên trong tiên điện, Niên Vô Vọng ngồi ngay ngắn ở trước án, nhìn xem trước mắt lộ ra rất câu nệ thiếu nữ, mở miệng nói: "Ngồi xuống đi." Vân Thanh Y Lệ liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy chính mình một thân này vải thô áo gai là như vậy không hợp nhau. Nàng cúi đầu, hé miệng đạo: "Đệ tử đứng liền tốt. Trước mắt vị sư tôn này, đến cùng là người phương nào?" Tại Thanh Huyền Sơn, hắn đáp ứng thu chính mình làm đồ đệ, nhưng còn chưa tới phải kích động, nàng liền nhìn tận mắt vị này như tiên dáng Trần sư tôn, chỉ là tay áo hất lên. Tiếp đó chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trong chớp mắt liền đã đến cái này tiên khí bốn phía đại điện. Đứng ở chỗ này, nàng chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác toàn thân thư sướng không thôi, tựa như đến tiên cảnh. Giống như chính mình chỗ hô hấp không phải không khí, mà là cái kia tiên khí. Trên thực tế, chiều này bên trong tiên điện không khí chính xác cùng tiên khí không khác, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Thiên Diễn Tông nội có một câu nói làm cho hảo: "Dù là tay cầm cực phẩm linh thạch, ngồi ở trong tụ linh pháp trận, còn không bằng hướng tiên điện một hơi." Đồng nhiên, trước án Niên Vô Vọng đứng dậy. Vân Thanh Y liền cả kinh, trực tiếp quỳ xuống: "Sư tôn chớ trách, đệ tử biết sai." Niên Vô Vọng sững sờ, cảm thấy có chút buồn cười nói: "Ngươi đã làm sai điều gì? Sư tôn muốn đệ tử ngồi, đệ tử không có ngồi." Vân Thanh Y thì không dám ngẩng đầu. Nàng cho rằng, sư tôn để cho chính mình ngồi xuống, chính mình cũng không ngồi, hẳn là chọc sư tôn không khoái. Bằng không thì sư tôn vì cái gì đột nhiên đứng dậy? Mà Niên Vô Vọng yên lặng tắt tiếng, chậm rãi đi đến Vân Thanh Y để phụ cận, duỗi ra một cái tay. Vân Thanh Y quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong tầm mắt xuất hiện cặp kia vân vân trắng dày, càng khẩn trương lên. Đột nhiên, trên đầu chuyển đến ấm áp xúc cảm. Vân Thanh Y liền ngây ngẩn cả người. Nàng vừa định ngẩng đầu, thanh âm thanh liệt vang lên: "Đừng động." Ngay sau đó, Vân Thanh Y có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu nhiều một dạng đồ vật, tựa như là môn công pháp. Đây là Tản Thiên Tiên phẩm công pháp, chính là thế gian này tuyệt đỉnh công pháp, cũng là ta tu luyện công pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Nếu như thời gian 5 năm ngươi không thể vào môn, vậy liền rời đi hướng tiên điện a. Ta sẽ vì ngươi lại tìm một cái sư phụ, dạy ngươi tu luyện, đủ để đời này không lo. Thiên Diễn Tông, quảng trường. Các ngươi nghe nói không, Vô Cực Tiên Tôn đại nhân vậy mà thu vị đệ tử, còn là một cái phàm nhân. Cái gì? Cái mạng này cũng quá tốt rồi đi, Tiên Tôn tọa trấn chúng ta Thiên Diễn Tông mấy trăm năm, chưa bao giờ từng thu đệ tử. Bây giờ lại thu một phàm nhân làm đệ tử. Cái gì phàm nhân? Ta thế nhưng là nghe sư phụ nói, tông chủ nghĩ lập Tiên Tôn đệ tử vì thánh nữ. A a, ta cũng muốn làm Tiên Tôn đệ tử. Vô Cực Tiên Tôn thu một kẻ phàm nhân vì đệ tử tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Tam Cung lục địa, gọi vô số Thiên Diễn Tông đệ tử không ngừng hâm mộ. Mà đoán chừng không bao lâu nữa, cái tin tức này tất nhiên sẽ truyền khắp vũ vực, gọi càng nhiều người chấn kinh. Càn Thanh Điện, Trong gian phòng, Liêu Thanh Thanh ngồi xếp bằng trên giường, mà trong ngọc bội truyền ra Tần Phong cái kia không thể tin âm thanh, "Cái gì? Ngươi muốn đi tìm Vô Cực Tiên Tôn?"
"Đúng a."
Liêu Thanh Thanh nắm ngọc bội, nói, "Ngươi nhìn a, kia đầu Hắc Long vậy mà tập kích Tiên Diễn Tông. Vậy nói không chắc là Vô Cực Tiên Tôn xảy ra chuyện gì, nếu như lúc này ta đi mang đến mỹ nữ cứu anh hùng." Nói đến đây, Liêu Thanh Thanh trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, "Ngươi nói Tiên Tôn có thể hay không liền như vậy thích ta?" Nghe vậy, Tần Phong bó tay rồi. Thua thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy tiểu nha đầu này rất là thông minh, dù sao có thể lừa dối ra hắn tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là quá ngu. Vô Cực Tiên Tôn là dạng gì tồn tại? Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa coi như xảy ra chuyện, nàng một cái chỉ là trúc cơ kỳ lại có thể giúp đỡ được gì? Chủ yếu nhất một điểm, nếu là cái này Liêu Thanh Thanh thật náo rút, chạy đi tìm cái kia Vô Cực Tiên Tôn, vậy hắn liền xong đời. Tiểu nha đầu, cử động lần này tuyệt đối không thể. Tần Phong âm thanh rất nghiêm túc. Hắn nhưng là không có chút nào dám cam đoan Liêu Thanh Thanh khối ngọc bội này có thể giấu giếm được người kia con mắt. Vì cái gì? Liêu Thanh Thanh khó hiểu nói. Loại kịch tình này không phải là rất bình thường sao? Rơi xuống thần đàn tiên tôn gặp phải thiện tâm nữ đệ tử, từ đây rơi vào bể tình, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe thấy Liêu Thanh Thanh hỏi vì cái gì, Tần Phong có chút tức giận, tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn lao phu chết à? Liên ngươi khối ngọc bội này, chẳng lẽ có thể làm lấy mặt vị kia Vô Cực Tiên Tôn, giấu giếm được lao phu tồn tại? Khối ngọc bội này. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh cúi đầu nhìn xem ngọc bội. Nàng giống như không để ý đến rất mấu chốt một điểm, khối ngọc bội này đến cùng là cái thứ gì? Tần lão, khối ngọc bội này đến cùng là cái gì? Liêu Thanh Thanh hỏi. Lão phu cũng không biết. Liêu Thanh Thanh liếc mắt. Vậy ngươi biết thứ gì? Hắc ngươi nha đầu này. Lão phu chính là hóa thần kỳ tu sĩ, biết đến so với ngươi cái này tiểu nha đầu hơn rất nhiều. Gặp tiểu nha đầu bị xem thường, Thần Phong lập tức hét lên. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, cái kia làm phiền Tần lão nói cho ta biết nơi nào có cơ duyên. Ấn Tần Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, có là có, nhưng ngươi bây giờ tu vi quá yếu. Cái chỗ kia, ít nhất cũng cần kim đan tu sĩ thì đến. Đi thôi. Liêu Thanh Thanh nhếch miệng. Tốt tiểu nha đầu, không nên nghĩ những cái kia có không có, trước tiên đem tu vi để cao lại nói. Lão phu tới dạy bảo ngươi. Càn Thanh Điện, trong đại điện. Tụ linh pháp trận lưu chuyển, linh khí nồng đậm. Mà vốn là chỗ tu luyện, nhưng giờ phút này chút nội môn đệ tử vô tâm tu luyện, toàn bộ đều đang nghị luận một sự kiện. Đó chính là Vô Cực Tiên Tôn thu học trò sự tình. Tại sao có thể như vậy đi tới đại điện nghe được chuyện này, Liêu Thanh Thanh sững sờ tại chỗ, không thể tin lẩm bẩm nói. Loại này kỳ ngộ, không phải là nàng sao? Như thế nào cái kia Thanh Lãnh Tiên Tôn sẽ thu người khác vì đệ tử, vẫn là một phàm nhân, mà không phải nàng. Hơn nữa tông chủ lại còn muốn đem cái kia phàm nhân lập làm Thiên Diễn Tông thân phận cực kỳ tôn quý thánh nữ. Không hiểu, Liêu Thanh Thanh đối với cái kia còn chưa từng thấy qua một mặt tiên tôn đệ tử, phát lên một tia ghen ghét. Ở trong mắt nàng, tối hẳn là cùng Vô Cực Tiên Tôn sinh ra quan hệ, chỉ có thể là tự mình một người. Bây giờ lại bị người đoạt mất, gọi nàng làm sao không hận. Chương 13, chẳng lẽ ma tu đáng chết sao? Chương 13, chẳng lẽ ma tu đáng chết sao? Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, 5 năm thoáng một cái đã qua. Trong 5 năm này, trung vực xảy ra một kiện đại sự. Mấy tháng trước, Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp Linh Viễn tại Tây rất yêu vực bị tập kích, bản thân bị trọng thương không biết tung tích. Nhận được tin Kiếm Tông tông chủ Ti tự dừng, Lôi Đình tức giận, xuất lĩnh 3000 kiếm tu viễn phó Tây vực yêu rất. Nhưng ngay tại tháng trước, không thiếu tại trung vực cùng Tây rất biên giới thế lực trông thấy một màn kinh người. 3000 kiếm tu tất cả lấy làm cảo, dơ lên quan tài mà về. Cái kia Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp Linh Viễn chết ở Tây Hoang yêu vực. Không có người biết là ai giết, cũng không người biết cái này Kiếm Tông thủ tịch hộ pháp vì sao muốn đi yêu vực. Bọn hắn chỉ biết là được xưng là kiếm tiên Ti tự dừng, đem chọn tọa thiên yêu sơn mạch bổ ra. Chết không biết có bao nhiêu con yêu thú. Đối với cái này, Tây rất yêu vực những cái kia đại yêu, toàn bộ đều giả vờ không nhìn thấy, không người dám đi lấy thuyết pháp. Những thứ này đại yêu biết Kiếm Tông những người này tính cách, cương liệt vô cùng, tình nguyện bỏ mình cũng không muốn cong lưng. Chớ nói chi là bọn hắn thủ tịch hộ pháp còn chết ở Tây rất. Lúc này nếu là có đại yêu dám đi muốn thuyết pháp mà nói, sợ là chỉ ngại mạng của mình không đủ dài. Trung vực, Thiên Diễn Tông. Lúc này Tử Thanh cung bên trong, vang lên thiếu niên giữ tợn âm thanh không cam lòng, vì cái gì? Chẳng lẽ ma tu liền không chết không thể sao? Thiếu niên mặc áo đen tóc hai bù xù, cầm trong tay dài ba thước kiếm, hốc mắt đỏ bừng đến cực điểm, tràn đầy uy khuất, tựa như một đầu lâm vào khốn cảnh ấu thú. Mà đem quanh hắn ở các sư minh sư tỷ, nhìn xem cái này ngày xưa được vinh dự thiên kiêu tiểu sư đệ, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Niên linh nhỏ nhất, nhưng thiên phú cũng yêu nghiệt nhất. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tiểu sư đệ cái này thân thiên phú, lại là dựa vào tu luyện ma công, thôn vệ đồng môn có được. Ta cố trưởng ca nhập môn Thiên Diễn Tông, sư tôn nói cho ta biết câu nói đầu tiên chính là tiên lộ chỉ có tranh. Ta nghe lọt được. Nhưng ta cuối cùng bất quá là phàm linh căn, cuối cùng cả đời cũng bước không qua trúc cơ kỳ đạo này là trời. Các ngươi biết không? Các ngươi không biết. Ta chỉ có tu luyện ma công, tới thay đổi tư chất. Sư minh, sư tỷ. Tên là cố trưởng ca thiếu niên mặc áo đen gục đầu xuống tới, nắm trường kiếm tay run rẩy không ngừng. Các ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Ta thật sự không có giết hại đồng môn. Cố trưởng ca chậm rãi ngẩng đầu, hai hàng thanh lệ từ trên mặt trượt xuống. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có cái kia có vẻ hơi động dung khuôn mặt, cũng không người mở miệng lời tin tưởng hai chữ. Bọn hắn là huyền môn chính tông, làm sao có thể vì bảng môn tà đạo mở miệng nói chuyện, lại như thế nào có thể đi tin tưởng? Ầm một tiếng, cố trưởng ca bỏ lại trường kiếm trong tay, quỳ trên mặt đất, ánh mắt tảm đạm, tự rêu nở nụ cười. Hảo, đã các ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng ta, vậy liền để các ngươi kiếm trong tay nhiễm lên ta cái này ngày xưa tiểu sư đệ huyết ta.
Ai? Một tiếng thở dài, xen lẫn bất đắc dĩ.
Đại trưởng lão,
đại trưởng lão.
Đệ tử chung quanh nhóm lập tức nhường ra một lối đi, đối nghịch giả nhao nhao không mình hành lễ. Người đến chính là Thiên Diễn Tông đại trưởng lão Vân Dạ Du, đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Vân Dạ Du một bộ thêu hạc bạch bảo, ngân tu tóc trắng, tiên phong đạo cốt, tay áo phiêu nhiên đi tới.
Sư tôn.
Cố Trường Ca quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước mắt sư tôn, trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Là sư tôn nói, tiên lộ chỉ có tranh, cho nên hắn tu luyện ma công, vì thay đổi tư chất, một đường thôn phệ rất nhiều người linh căn, thậm chí là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng người kia cũng nên chết, ai bảo hắn nhìn thấy tự mình tu luyện ma công, còn dùng cái này coi như uy hiếp. Muốn chính mình đối với hắn mệnh lệnh duy nghe là tử, thậm chí càng chính mình đem trên người linh thạch đan dược toàn bộ đều cho hắn.
Tranh, chỉ có tranh.
Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cái này được nhục cường thực tu tiên giới, muốn không bị người khác ăn hết, cũng chỉ có thể trước ăn người khác. Cho nên, chính mình mới giết hắn. Chẳng lẽ người kia không đáng chết sao? Vì cái gì các sư minh sư tỷ nhất định phải diệt trừ ta người tiểu sư đệ này? Ma tu không đáng chết, đáng chết là người kia. Vì dưới đất Cố Trường Ca ánh mắt lóe lên một vòng tinh hồng, mà đứng tại phụ cận đại trưởng lão Vân Dạ Du thấy thế, thần sắc càng thêm thất vọng, lắc đầu. Không trông thấy sư tôn lắc đầu, Cố Trường Ca cả kinh, lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ đi sư tôn dưới chân. Hắn ôm sư tôn cước, ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hối hận. Sư tôn, ta không muốn chết, ta không tu luyện ma công có hay không hảo? Cầu sư tôn cùng các sư minh sư tỷ cho ta một cơ hội. Đại trưởng lão Vân Dạ Du buông xuống mi mắt, nhìn xem Cố Trường Ca ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn sâu đậm thở dài một cái, chúng ta cũng có thể cho ngươi cơ hội, nhưng bọn hắn đâu?
Nghe vậy, Cố Trường Ca sững sờ.
Đúng vậy à, sư tôn cũng có thể cho hắn cơ hội, nhưng tông môn sẽ không cho hắn cơ hội này.
Bang môn tà đạo, người người có thể chu diện.
Thủ tịch sư minh tới. Không biết là ai hô một tiếng, vây quanh ở nơi này các đệ tử đều là cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Mà Cố Trường Ca càng là trong lòng run lên, cúi đầu.
Thủ tịch sư minh thật tới, mau tránh ra.
Các đệ tử tựa như cực kỳ e ngại vị này thủ tịch sư minh, lập tức liền để ra một con đường tới.
Tam cung có ba vị thủ tịch, đều là cung chủ đại đệ tử.
Mà Tử Thanh cung cung chủ, tự nhiên chính là bây giờ vị này đại trưởng lão Vân Dạ Du.
Sư tôn.
Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cố Trường Ca gắt gao cúi đầu, đáng nhìn đến bên trong vẫn là xuất hiện cái kia một đôi quen thuộc ngân bạch trường hoa. Trong khoảnh khắc, Cố Trường Ca hai tay cùng đầu gối không cầm được ở đó phát run, thần sắc càng thêm tái nhợt.
Người đến chính là Tử Thanh cung thủ tịch
Lục Tu. Hắn đứng chắc tay, hạ xuống đại trưởng lão Vân Dạ Du một bước, buông xuống mi mắt nhìn xem Cố Trường Ca, ánh mắt hờ hững. Đột nhiên, Cố Trường Ca giống như là không đếm xỉa đến giống như.
Sư minh.
Cố Trường Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy tia máu nhìn xem cái này từ trước đến nay lạnh lùng vô tình thủ tịch sư minh, khàn cả giọng hô, Ma Tu, thật sự đáng chết sao? Nhưng ngay sau đó, hắn liền con ngươi co rụt lại.
Phốc phốc một tiếng,
Lục Tu chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng tắp cắm vào cơ thể của Cố Trường Ca. Hắn cao cao tại thượng, hờ hững nhìn xuống Cố Trường Ca, tiểu sư đệ, yên tâm đi thôi.
Tiếng nói rơi xuống, Lục Tu linh lực rót vào thân kiếm, trực tiếp làm vỡ nát tiểu sư đệ sinh cơ.
Thủ tịch sư minh cứ như vậy giết tiểu sư đệ. Bên cạnh các đệ tử kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng bọn hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì bọn hắn Tử Thanh cung thủ tịch là có tiếng thiết huyết vô tình. Chớ nói chi là tiểu sư đệ còn phạm vào tối kỵ, rơi vào ma đạo.
Bang.
Lục Tu vứt bỏ trên lưỡi kiếm máu tươi, sau đó thu kiếm vào vỏ, mặt không thay đổi rời đi. Những nơi đi qua, các đệ tử chỉ sợ tránh không kịp. Mà đại trưởng lão Vân Dạ Du nhìn xem dưới chân cái kia máu đỏ tươi nước động, tựa như trong nháy mắt già mấy tuổi. Hắn khoát tay áo, ma đồ đã đền tội, nhưng hắn trung quy là ta Tử Thanh cung đệ tử. Các ngươi đem hắn chôn ở phía sau núi a. Nói xong, đại trưởng lão Vân Dạ Du đã biến mất không thấy.
Là.
Mà các đệ tử nhao nhao không mình hành lễ đáp. Chờ đại trưởng lão Vân Dạ Du sau khi đi, bọn hắn toàn bộ đều tiến lên trước, nhìn xem Cố Trường Ca thi thể.
Tiểu sư đệ chết thật,
sinh cơ hoàn toàn không có, hẳn là chết.
Ai, thủ tịch sư minh thật đúng là lạnh nhạt vô tình a.
Vô tình. Hắn vốn là đáng chết, thân là chính đạo lại tu luyện ma công, mất hết chúng ta Tử Thanh cung khuôn mặt.
Tốt tốt, đều nói ít mấy câu.
Chương 14, vẫn may tiên cổ chương 14, vẫn may tiên cổ cản rõ ràng ngoài điện trong rừng trên đường nhỏ, hai tên đệ tử đang ở một bên đi tới một bên xì xào bàn tán.
Nghe nói không,
cái kia Tử Thanh cung thiên phú yêu nghiệt nhất tiểu sư đệ tu luyện ma công đã bị hắn thủ tịch cho chu sát.
Chết tốt lắm.
Tu luyện ma công, giết hại đồng môn, hơn nữa còn giết là chúng ta trong điện đệ tử. Nếu là hắn không chết, há không lòng người bàng hoàng? Chẳng lẽ chúng ta những thứ này nội môn đệ tử mệnh cũng không bằng bọn hắn những thứ này thân truyền đệ tử mệnh? Dưới một thân cây, một bực ngán ngẩm Liếu Thanh Thanh vừa vặn nghe thấy được cái này hai tên đệ tử xì xào bàn tán. Không thể không nói, thời gian 5 năm đi qua, Liếu Thanh Thanh giải càng diễm lệ, tu vi càng là tăng nhiều. Bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, tại cái này Cản Thanh Điện cũng là người xuất sắc tồn tại. Hơn nữa còn có một vị trưởng lão muốn thu nàng làm thân truyền. Nếu là nàng thật được thu làm thân truyền, liền có thể tiến vào Tam Cung chi nhất Thái Hư Cung, nhận được tông môn trọng điểm vun trồng. Mà bây giờ Liễu Thanh Thanh dựa vào xuất sắc tướng mạo, cũng là không thiếu đệ tử trong lòng chỗ đối tượng ngưỡng mộ. Bởi vì ngày bình thường Liễu Thanh Thanh đối xử mọi người không có một tia giá đỡ, cũng chưa từng cùng ai sinh qua mâu thuẫn, thậm chí nhìn thấy ngoại môn đệ tử cũng biết cười vân an, dẫn đến không thiếu đệ tử tâm bị hắn bắt được.
Dưới cây, Liễu Thanh Thanh nhìn xem hai tên đệ tử kia bóng lưng, tay nâng lấy cái cằm, lâm vào trong suy tư. Thiên tài sa đọa thành ma tu, chẳng lẽ đây là nhân vật chính mô bản? Cố Cửu ca cái tên này cũng rất giống. Trong ngọc bội, Tần Phong nô ra một tia thần thức, gặp Liễu Thanh Thanh ánh mắt phát sáng, trong lòng không hiểu căng thẳng. Nha đầu, ngươi lại đang nghĩ cả ý đồ xấu gì? Không trách hắn vui buồn thất thường. Thật sự là cái này Liễu Thanh Thanh quá mức vui buồn thất thường. Kể từ cái kia vô cực tiên tôn thu đồ sau đó, nha đầu chết tiệt này cũng không biết lên cơn điên gì. Mỗi ngày nhắc tới muốn đi tìm vô cực tiên tôn, khiến cho hắn cũng nhất kinh nhất sợ, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh. Vạn nhất ngày nào đó hắn tại trong ngọc bội đang ngủ say, đột nhiên bị cái kia hướng tiên điện chủ nhân cho bắt được ngọc bội. Hắn cùng ai nói rõ lý lẽ đi? Không đúng, hẳn là hắn đi đâu mạng sống đi. Liễu Thanh Thanh không để ý đến bên trong ngọc bội tần phòng, tự mình nghĩ thầm, nếu như là nhân vật chính lời nói, vậy hắn hẳn là không dễ dàng chết như vậy, chờ buổi tối lẻn vào Tử Thanh cung phía sau núi xem. Phía sau núi, bình thường đều là không người tại kia. Cho dù có người cũng cần phải không có việc gì. Bởi vì trong ngọc bội tần phong vị này hóa thần lão quái, dạy nàng một môn tiềm hành chi thuật. Lẻn vào phía sau núi hẳn là đầy đủ dùng, chắc chắn không có khả năng phía sau núi còn phái vị hóa thần kỳ lão quái trông coi à. Đêm khuya, trăng lạnh treo cao. Tử Thanh cung sau trên núi, phần địa vô số. Lúc này một tòa mới lập trước mộ phần, lại đứng một thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng, lộ ra bất cận nhân tình. Người này chính là cái kia mặt lạnh thủ tịch, Lục Tu. Lục Tu nhìn xem trước mộ bia khắc lấy Cố Cửu ca ba chữ, chắp sau lưng tay hai ngón tay khép lại. Chỗ đầu ngón tay linh lực lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, đất vàng phun trào, sau đó một bộ quan tài từ trong đất vàng cứng rắn ép ra ngoài. Lục Tu tay áo hất lên, xốc lên nắp quan tài. Nhìn xem trong quan Cố Cửu ca, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đọc trong miệng tối tăm khó hiểu cổ lão ngôn ngữ. Chỉ thấy một cái kỳ dị trùng từ Cố Cửu ca trên ngực miệng vết thương bỏ ra. Đột nhiên, trong quan tài Cố Cửu ca mở tròn mắt, ngực chập trùng không chắc, thần sắc mở miệng. Hắn nhìn mình nằm ở trong quan tài, trong mắt có một tí hoang mang, ta đây là ở đâu? Tại sao có thể như vậy? Lục Tu ánh mắt khẽ biến, nhỉ non nói: "Tiểu sư đệ, vậy mà không chết." Hắn không phải. Quen thuộc lẩm bẩm âm thanh bọc lấy gió lạnh truyền đến, để cho Cố Cửu ca cả kinh, vội vàng từ trong quan tài đứng dậy. "Đại sư minh." Cố Cửu ca nhìn xem quan tài phía trước đứng chắp tay Lục Tu, ngắn ngủi thất thần mấy trong mấy mắt. Cố Cửu ca cúi đầu xuống, đầu tiên là nhìn một chút ngực vết thương, lại nắm quyền một cái, nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn sống. Một lát sau, Cố Cửu ca nhìn về phía Lục Tu, ánh mắt có vẻ cảm động, là sư huynh cứu sư đệ. Mà Lục Tu cũng không trả lời, khẽ nâng lên tay. Hắn yên tĩnh nhìn xem một cái đầy vết sắc đường vân trùng leo đến đầu ngón tay của hắn, sau đó hờ hững nói: "Rời đi tông môn a, ngươi tính tình quá gấp, không thích hợp tu luyện bộ thiên thuật." Nói xong, Lục Tu thu hồi vết sắc cổ trùng, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng lại lập tức mở mắt. Ánh mắt hắn xảy ra một tia biến hóa rất nhỏ, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Cố Cửu ca nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, hắn biết, nơi đây đã không hắn chỗ dung thân. Bất quá, hẳn là không người có thể nghĩ đến. Trước mắt vị này Tử Thanh cung dưới trướng thủ đô, đại sư Minh Lục Tu, chính là ban cho hắn ma công người kia. Sau đó, Cố Cửu ca lấy lại tinh thần, nhớ tới đại sư Minh vừa mới câu nói sau cùng, đội bằng nói: "Không cần, cầu đại sư Minh cho ta một cái cơ hội. Rời đi tông môn, rời đi Tử Thanh cung coi như xong, nếu như lại không còn môn này bộ thiên thuật, hắn sau này làm sao có thể đặt chân? Ta đã cho người cơ hội." Lục Tu mặt không chút thay đổi nói: "Nhưng ta..." Cố Cửu ca cúi đầu xuống, thần sắc tịch mịch, không còn bộ thiên thuật, ta như thế nào tu tiên? Lại như thế nào gọi những cái kia người xem thường ta hối hận không kịp, lại như thế nào chân chính sống sót? Nói đến đây, Cố Cửu ca có chút nghiến răng nghiến lợi. Tại cái này tu tiên giới, kẻ yếu cùng sâu kiến không khác. Tại những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt, bọn hắn những thứ này nhỏ yếu tu sĩ, chẳng qua là lớn một chút sâu kiến, như cũng có thể tùy ý một cước dẫm chết. Trở về làm ngươi phàm nhân a. Lục Tu chắp sau lưng tay khẽ nết. "Không, đại sư minh, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể tước đoạt ta tu tiên tư cách, như thế còn không bằng giết ta." Thiếu niên tiếng giống giận quanh quẩn ở bên hai, nhưng lại không chuyển ra đi một điểm âm thanh, bởi vì hai người sở tại chi địa đã bị thủ tịch sư Minh Lục Tu cho bố trí trận pháp. Mà Lục Tu giật mình sau, nhìn xem cái kia trường phẫn nộ mà không cam lòng khuôn mặt, đông nhiên nở nụ cười. Thật đúng là quả cường. Đúng vậy à, ở trong cái thế giới tàn khốc này, nếu như trở thành con đường thành cường giả cũng không có lời nói. Cái kia còn tính là sống sót sao? Nhưng hắn sở dĩ ban cho người tiểu sư đệ này ma công, cũng không phải bởi vì nhìn đối phương đáng thương mà lòng sinh thương hại, mà là muốn hủy hắn. Rất nhiều năm trước, hắn cũng là cùng tiểu sư đệ này Cố Cửu ca một dạng, thiên phú không được, nhưng không muốn bình thường. Nhưng cũng có một điểm khác biệt, hắn vận may tề thiên. Hắn xông lầm thượng cổ tiên tôn đạo phủ, nhặt được một cái phế phẩm tiên cổ, còn có một môn ma công. Cổ, tên là Hồng Vận tiên cổ, có thể cướp đoạt người khác khí vận, tới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Công, tên là Bổ Thiên thuật, có thể thôn phệ người khác tu vi cùng linh căn, lấy người khác mệnh tới bổ tự thân. Nhưng Bổ Thiên thuật, hai hại quá lớn. Nếu như hắn là ma tu, đó chính là như cá gặp nước. Nhưng gây to đón gió, có thể hắn có thể bằng vào Bổ Thiên thuật rất mau ra đầu, nhưng cũng dễ dàng mất mạng. Môn này ma công, vì thế gian chỗ không dung. Một khi lộ tẩy, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn đến nay cũng không tu luyện. Nhưng Hồng Vận Tiên Cổ khác biệt. Khí vận là vật gì, không mò ra cũng thấy không rõ. Nhưng ở cái này chỉ phế phẩm tiên cổ phía dưới, hắn lại có thể nhìn thấy. Hắn vận dụng này cổ, bốn phía liền sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Duy chỉ có những cái kia có đại khí vận trong người người, giống như hắc ám đông đóm, vô cùng nổi bật. Đương nhiên, trên cơ bản mỗi người đều có khí vận. Những cái kia không có bao nhiêu khí vận, chỉ là tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt, đối với Lục Tu tới nói ăn vào vô vị. Mà dựa vào cái này hồng vận tiên cổ, hắn không biết cướp lấy bao nhiêu người khí vận, không bị phát giác. Cũng bởi vậy, trở thành Tử Thanh Cung thủ tịch, vẫn là Thiên Diễn Tông số một số hai yêu nghiệt, đứng hàng tiên tiêu bảng đệ thất. Bây giờ, Cố Cựu Ca một thân khí vận đã bị hồng vận tiên cổ cướp đoạt, trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Kỳ thực, hắn mới gặp Cố Cựu Ca lúc, liền nhìn thấy khí vận không kém, mặc dù tự thân là phàm linh căn, nhưng có khí vận tương trợ, bái nhập ngoại môn, bằng không thì bằng hắn cái này một kẻ phàm nhân, lại như thế nào có thể vào trung vực đỉnh tiêm thế lực Thiên Diễn Tông mắt? Ngay cả trở thành ngoại môn tư cách cũng không có. Nhìn chung ngoại môn 120 phòng, ngay cả thiên phú kém nhất đệ tử cũng là hạ phẩm linh căn, không thấy đệ tiện phàm căn. Hơn nữa, nếu là không có hồng vận tiên cổ tại đoạt lấy Cố Cựu Ca khí vận, hắn tu luyện ma công chưa chắc sẽ bị phát hiện. Chỉ là để cho Lục Tu không nghĩ tới, cái này khí vận quả thật huyền diệu, cho dù là chính mình tự tay giết hắn, đối phương vẫn còn có thể từ trong quan tài leo ra. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đích thân hắn giết tiểu sư đệ thời điểm, vận dụng tiên cổ nhìn thấy đối phương một thân khí vận đã tiêu tan hầu như không còn. Nghĩ đến, là cái kia sau cùng khí vận cứu được tiểu sư đệ a, bất quá việc đã đến nước này, mặc dù có chút đáng tiếc chính mình cuối cùng vẫn là có chút nóng nội, nhưng cũng không cái gọi là. Bây giờ, thiên mệnh tại hắn, có cái này hồng vận tiên cổ, định năng đăng đỉnh thành tiên. Chương 15, Cửu giai hộ tâm đan chương 15, Cửu giai hộ tâm đan ngươi đi đi. Ta không tức đoạt tư cách của ngươi. Lục Tu đạp không rời đi. Nghe vậy, Cố Trường Ca hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng nhịn không được nữa, trượt xuống. Sau đó, hắn leo ra quan tài, hướng về phía không khí dập đầu cúi đầu, bên cạnh nẹn ngào bên cạnh la lớn. Đại sư minh nhân này, sư đệ suốt đời khó quên, sau này nếu có cơ hội, tất nhiên báo đáp. Đồng thời hắn thề, đây là hắn một lần cuối cùng khóc, về sau sẽ không bao giờ lại mặc người chém giết. Cố Trường Ca quay đầu, nhìn về phía chính mình quan tài, cắn răng nói, từ nay về sau, trên đời lại không Cố Trường Ca. Từ ngực. Chờ phía sau núi sau khi hai người đi, một đạo nuốt nước miếng âm thanh từ cự thạch đằng sau vang lên. Liêu Thanh Thanh trốn ở cự thạch sau, nuốt nước miếng, trên mặt hiện lên một tia mồ hôi lạnh, không nghĩ tới cái này Tử Thanh Cung tiểu sư đệ, lại là bị to lớn sư minh ban cho ma công, đi lên không đường về. Đây chính là cái gọi là thiết diện vô tư thủ tịch Lục Tu. Nghĩ đến Càn Thanh Cung những đệ tử kia đối với Tử Thanh Cung ghế đầu tôn sùng, Liêu Thanh Thanh không khỏi nết mép một cái. Biết người biết mặt không biết lòng, cái này tu tiên giới thật đúng là đáng sợ. Chỉ là cái này Lục Tu vì gì muốn làm như thế? Liêu Thanh Thanh lông mày hơi bặn. Nha đầu chết tiệt, mau rời đi ở đây. Đột nhiên, Thần Phong thanh âm nghiêm túc vang lên. Thế nào? Liêu Thanh Thanh sững sờ. Đừng nói nhảm, đi mau. Thần thanh âm của gió càng nghiêm túc nghiêm trọng. Thấy thế, Liêu Thanh Thanh toàn thân nổi da gà lên, trong lòng một hồi hoảng hốt, sau đó vội vàng rời đi nơi đây. Dọc theo đường đi, tiềm hành chi thuật thi triển đến cực hạn. Nàng nhưng chưa từng gặp qua thần lao cái dạng này. Ngay tại Liêu Thanh Thanh rời đi không lâu, nàng nguyên lai chỗ trên đá lớn, rơi xuống một đôi ngân bạch trường hoa. Chỉ thấy Lục Tu chắp tay đứng tại trên đá lớn, nhìn xem Liêu Thanh Thanh rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Có ý tứ, chỉ là một cái kim đan kỳ nội môn đệ tử, vậy mà tránh thoát thần trí của hắn. Nếu như không phải lúc trước hồng bận tiên cổ nhập thể, hắn nghĩ nhìn lại một chút Cố Trường Ca khí vận, thật đúng là không phát hiện được nơi xa cái này cự thạch đằng sau, trốn tránh một cái tỏa sáng lấp lánh tồn tại. Đến nỗi Lục Tu vì gì lựa chọn để cho đối phương đi, đó là bởi vì hắn biết mình trước mắt giết không được đối phương. Dù là hắn là nguyên anh hậu kỳ, mà đối phương chỉ là kim đan kỳ. Bởi vì đối phương cái kia thân cường đại khí vận, vậy mà cùng Cố Trường Ca so với đều không khác mấy. Cướp đoạt Cố Trường Ca khí vận, hắn dùng 2 năm. Mặc dù là bởi vì hắn từ từ sẽ đến, nhưng cũng không thể phủ nhận có khí vận trong người người rất khó giải quyết. Đến nỗi đối phương có thể hay không bạch trần hắn chân diện mục, Lục Tu cũng không quan tâm. Một cái chỉ là nội môn đệ tử thôi, coi như đối phương tố giác hắn ban cho tiểu sư đệ ma công một chuyện, nhưng ai sẽ tin? Dù sao, hắn nhưng là thiết diện vô tư Tử Thanh Cung thủ tịch. Cái gọi là phúc họa tương y liễu, mặc dù chuyện này bị người ta phát hiện, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Mà đối phương cái kia một thân không kém gì Cố Trường Ca khí vận, đối với Lục Tu tới nói thật đúng là ngủ gật tới tiễn đưa gối đầu. Vốn là Cố Trường Ca sau đó mục tiêu là cái kia Thiên Diễn Tông Thái Hư Cung thủ tịch đệ tử, Thiên Chi Tiêu Tử, chẳng hướng đêm. Nhưng đối phương thế nhưng là để cho Lục Tu cảm thấy nhức đầu tồn tại. Đã tông chủ Vân Vô Lượng đại đệ tử, lại là thiên tiêu bảng đệ nhất, tu vi đã tới nguyên anh viên mãn cảnh. Khoảng cách hóa thần cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng bây giờ, Lục Tu có một cái mục tiêu mới, một cái kim đan kỳ nội môn nữ đệ tử. Với hắn mà nói không phải dễ như trở bàn tay. Trước tiên cướp lấy cái này nội môn nữ đệ tử khí vận, lại đoạt Thiên Chi Tiêu Tử chẳng hướng giả khí vận. Cuối cùng, tự nhiên là tông môn khác thánh nữ, Vân Thanh Y Điệp. Tại Lục Tu xem ra, có thể từ một kẻ phạm nhân trở thành bây giờ tông môn thánh nữ Vân Thanh Y Điệp lại là vô cực tiên tôn đệ tử. Luận khí vận mà nói, còn không có ai có thể cùng nàng so sánh a. Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua cái này thánh nữ Vân Thanh Y Điệp, nhưng cái này không trở ngại hắn muốn như vậy. Chỉ sợ không chỉ có một mình hắn muốn như vậy, đoán chừng tất cả mọi người cảm thấy cái này thánh nữ Vân Thanh Y Điệp hồng phúc tề thiên. Dù sao có thể vào vô cực tiên tôn pháp nhãn, vẫn là dựa vào thân phạm nhân. Bất quá, vừa nghĩ tới cướp đoạt thánh nữ Vân Thanh Y Điệp khí vận, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ đối đầu cái kia thế gian đệ nhất nhân. Liên Lục Tu cũng không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng đây là hậu sự. Càn Thanh Cung, trong một gian phòng, Liêu Thanh Thanh ngồi ở bên giường, không ngừng vỗ ngực, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Sau một lát sau, nàng cúi đầu nhìn xem ngọc bội. Lao đầu, ta thật sự bị phát hiện.
Ân.
Tần Lão lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, đạo kia khí tức chính là cái kia Tử Thanh Cung thủ tịch.
Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói, vậy vì sao hắn không hiện thân bắt ta?
Hơn nữa đối phương chỉ là Nguyên Anh kỳ a.
Ngươi không phải nói, ngươi dạy ta môn này tiềm hành chi thuật, không phải Nguyên Anh kỳ trở lên tồn tại không phát hiện được. Như thế nào ta liền bại lộ?
Cái này,
lão phu cũng không biết.
Tần Thanh âm của gió hơi có vẻ nghiêm túc, có thể đối phương có thứ gì thủ đoạn đặc biệt a.
Tóm lại, cái này Tử Thanh Cung thủ tịch Lục Tu, ngươi vẫn là đề phòng một chút a, hắn thật không đơn giản.
Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh trở nên sầu mi khổ kiểm,
a, vậy ta nên làm cái gì a?
Hắn sẽ không muốn giết người diệt khẩu a?
Sẽ, cũng có thể là sẽ không.
Thần Phong trả lời.
Liêu Thanh Thanh hỏi, vì cái gì có thể sẽ không?
Bởi vì ý nghĩa không lớn.
Coi như ngươi nói ra ngoài, lại có mấy người tin ngươi.
Thấp cổ bé họng.
Một cái Càn Thanh Điện nội môn đệ tử, một cái là Tử Thanh Cung thủ tịch đệ tử, cái gì nhẹ cái gì nặng.
Nếu là ngươi, sẽ tin ai lời nói?
Hơn nữa đối phương danh tiếng còn rất tốt, mặc dù làm việc lạnh nhạt, nhưng được xưng là thiết diện vô tư.
Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh trầm mặc.
Rất tàn khốc, nhưng đây là sự thật.
Ai?
Liêu Thanh Thanh thở dài, vô duyên vô cớ chọc cái đại phiền toái, một chút không biết nên làm sao bây giờ.
Nha đầu,
đi tìm cái chỗ dựa a.
Cái kia thập nhị trưởng lão không phải nói, chỉ cần ngươi trong vòng một năm đột phá đến kim đan hậu kỳ, liền thu ngươi làm đồ.
Lão phu có cái biện pháp.
Chân núi.
Hơi có vẻ chật vật Cố Trường Ca ngẩng đầu, xa xa liếc mắt nhìn Tử Thanh Cung chỗ đỉnh núi, thần sát tịch mịch.
Lần này rời đi Thiên Diễn Tông cái này huyền môn chính tông, vậy hắn sau này chính là chân chính ai môn tà đạo.
Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống.
Sư tôn.
Trông thấy người tới, Cố Trường Ca con người khẽ run.
Hắn bị phát hiện.
Đại trưởng lão Vân Dạ Du đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống cái này ngày xưa đệ tử, đưa tay ra.
Lấy ra a.
Sư tôn muốn ta lấy cái gì?
Cố Trường Ca căng thẳng trong lòng.
Im ngay.
Lão phu đã không phải người sư tôn.
Đại trưởng lão Vân Dạ Du phất tay náo đạo.
Cố Trường Ca nghe vậy, cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một vòng hận ý, vậy xin hỏi đại trưởng lão,
muốn ta lấy cái gì đi ra?
Cửu giai hộ tâm đan.
Nghe lời này, Cố Trường Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin, ngươi đã sớm biết.
Ngươi cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay.
Chương 16, thương hại chương 16, thương hại trước đây ngươi trộm đi Cửu giai hộ tâm đan lúc liền đã xúc động trận pháp, bị lão phu phát hiện ra.
Cửu giai hộ tâm đan chi chân quý, lão phu sao lại không lưu lại thủ đoạn, để phòng hạng giá áo túi cơm.
Chỉ là ngươi không biết, cái này Cửu giai hộ tâm đan lão phu vốn là nghĩ ban cho ngươi một khỏa.
Ngươi chính là lão phu môn hạ đệ tử thiên phú tốt nhất, lão phu tự nhiên sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại hậu chiêu,
để phòng sau này gặp bất trắc.
Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại làm cho thủ đoạn như thế.
Lão phu mặc dù cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được.
Ngươi thiên phú rất tốt, lão phu rất coi trọng ngươi.
Sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, không có vạch trần ngươi, là sợ giữa thầy trò lòng sinh ngăn cách.
Mà Cửu giai hộ tâm đan chính là bảo mệnh chi đan, bây giờ ngươi tại lão phu dưới mí mắt, một khỏa là đủ rồi.
Có thể, một khỏa cũng không dùng tới.
Nói đến đây, đại trưởng lão Vân Dạ Du thở dài, ngươi niên linh nhỏ nhất, lại sẽ thảo nhân niềm vui.
Lão phu cuối cùng đối với ngươi có chênh lệch chút ít tâm.
Nếu như hôm nay bị phát hiện tu luyện ma công chính là ngươi sư huynh Lục Tu, mà không phải ngươi.
Vậy hắn hôm nay có thể trốn bất quá một kiếp này.
Nghe vậy, Cố Trường Ca nắm đấm nắm chặt.
Cho nên đại trưởng lão là đã sớm biết, chuyện hôm nay ta sẽ dùng cái kia Cửu giai hộ tâm đan.
Tiếp đó tại cái này núi chi lộ chờ lấy ta.
Phải không?
Cố Trường Ca ngẩng đầu nhìn thẳng đại trưởng lão Vân Dạ Du, tận lực để cho chính mình ngữ khí bình tĩnh.
Nghe Cố Trường Ca mở miệng một tiếng đại trưởng lão, Vân Dạ Du nhắm mắt lại, gật đầu nói, "Là."
A Cố Trường Ca cười.
Đột nhiên, thần sắc hắn giữ thật quát.
Đã như vậy, cái kia đại trưởng lão sao không trước đây trực tiếp nói cho các sư minh sư tỷ, nói cho ta biết.
Chờ đợi dược hiệu mà qua, lại đem ta chu sát.
Vì sao muốn lãng phí cái này một khỏa Cửu giai hộ tâm đan?
Lại vì sao muốn đùa giỡn ta?
Vốn cho rằng,
Cố Trường Ca thân thể lay động, tự rêu nói, ta vốn cho rằng còn có thể sống tiếp sớm biết, liền không bị,
cũng không phát thể.
Tại khi tỉnh lại, hắn trông thấy đại sư Minh Lục Tu đứng tại trước mặt, trong lòng liền đoán được cái gì.
Cứu hắn cũng không phải đại sư Minh Lục Tu,
mà là chính mình.
Đại sư Minh đi tới phía sau núi, có lẽ là vì nhìn chính mình chết hay không, hay là vì cái gì khác ga, tóm lại, không phải là vì cứu hắn.
Trở về từ có chết, trở về lại tại chỗ là tư vị gì?
Bây giờ chỉ có Cố Trường Ca một người biết chưa.
Hắn nhìn xem đại trưởng lão Vân Dạ Du, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đại trưởng lão, còn xin động thủ đi.
Ai?
Người không phải có cây, ai có thể vô tình?
Đại trưởng lão Vân Dạ Du thở dài, lão phu lần này đến đây, cận vi lấy đi Cửu giai hộ tâm đan.
Đến nỗi ngươi, cùng lão phu không quan hệ.
Cố Trường Ca hắn đã chết.
Nghe vậy, Cố Trường Ca mở to mắt, nhìn xem cái này ngày xưa đối với hắn cực kỳ thương yêu sư phụ.
Trong lòng của hắn run lên.
Ngươi,
thật không giết ta?
Lấy ra a.
Đại trưởng lão Vân Dạ Du lần nữa đưa tay ra.
Cố Trường Ca mím môi một cái, cuối cùng vẫn từ trong nhận chứa đổ lấy ra bình kia Cửu giai hộ tâm đan.
Mà đại trưởng lão Vân Dạ Du cách không một nhiếp, đem đan dược lấy trở về, tiếp đó thần thức đảo qua trong bình.
Chỉ có 3 viên, quả nhiên thiếu đi một quả.
Viên thuốc này chi chân quý, hắn tốn sức khí lực cũng mới lấy được một bình như vậy, mà một bình cũng mới 3 viên.
Chỉ cần một quả, liền có thể tại thời điểm mấu chốt bảo trụ tự thân một cái mạng, còn có thể lộ ra chết giả chi tượng.
Có thể nói đầy đủ chân quý không thôi.
Rời đi a.
Sau này ngươi ta lại không liên quan. Nói xong câu đó sau, đại trưởng lão Vân Dạ Du không còn lưu lại, chắp hai tay sau lưng bay trên không rời đi. Chỉ lưu Cố Trường Ca một người sững sờ. Trên trời, hướng tiên điện. Phó trong điện, một vị nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng tu luyện. Nàng này mỹ mạo, gọi người một mắt khó quên. Nàng một bộ bạch y khỏa thân, thanh nhã như lan. Ba búi tóc đen như thác nước buông xuống, trong tóc đi ngang qua ngân trầm, mày như sa đại nhãn tự thu ba. Nếu là có người gặp qua nàng 5 năm trước dáng vẻ, bây giờ lại nhìn thấy tư thái như vậy, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Sau khi khiếp sợ, cảm thán bên trên một câu. Cái này tu tiên, thật là dưỡng người a, bởi vì vị này nữ tử áo trắng, chính là 5 năm trước bị Vô Cực Tiên Tôn thu làm đệ tử Vân Thanh Y Lý trước kia Thanh Huyền Sơn cái kia đầy bụi đất thiếu nữ. Kỳ thực cho tới bây giờ, liền Vân Thanh Y Lý chính mình cũng cảm thấy chính mình còn ở vào trong một cảnh. 5 năm trước, nàng trong chớp mắt được đưa tới hướng tiên điện. Chưa thấy qua bao nhiêu sự đời nàng, còn tưởng rằng sư tôn là vị thần thông quảng đại tu sĩ. Thẳng đến đi ra hướng tiên điện, nàng trông thấy cái kia mênh mang biển mây, lúc này mới giật mình chính mình lại ở tại trên trời. Sư tôn là thực sự tiên nhân. Cái này không thiết thực ý nghĩ tại Vân Thanh Y Lý đầu góc chợt lóe lên, sư tôn làm sao có thể là thực sự tiên nhân? Phàm nhân xưng người tu luyện vì tiên nhân, bất quá là tôn xưng thôi. Nàng biết thế gian này chân tiên người khó tìm, chớ nói chi là tại Nam Cương Thanh Huyền Sơn cái kia địa phương nhỏ. Về sau, nàng tại Triều Tiên Điện gặp phải một vị nhìn xem sâu không lường được lão nhân tóc trắng, tưởng rằng sư tôn sư tôn. Dưới sự hoảng hốt, nàng kêu lên sư tổ. Kết quả nàng cái này một hô, đem cái kia lão nhân tóc trắng dọa đến kém chút chân đều mềm nhũn, vội vàng khoát tay giảng giải. Còn nhìn chung quanh, tựa như sợ bị người nghe thấy. Trải qua này, nàng đối với cái này lão nhân tóc trắng cái kia sâu không lường được ấn tượng, từ trong đầu xóa đi. Lại tiếp đó, cái này lão nhân tóc trắng há miệng im lặng xưng nàng là thánh nữ, còn thường xuyên dạy bảo nàng tu luyện. Trong miệng còn nhớ tới một chút đạo lý là người. Trong mắt của nàng, cái kia sâu không lường được lão nhân tóc trắng đã biến thành một vị đáng ghét lão đầu. Về sau, nàng bị cái này lão nhân tóc trắng từ hướng tiên điện mang đi đến phía dưới tông môn. Toàn này tông môn rất lớn, tiên khí bồng bềnh, người cũng đặc biệt nhiều. Mà cái kia đáng ghét lão đầu lại thật sự bối phận rất cao. Rất nhiều lão đầu nhìn thấy cái này đáng ghét lão đầu, cũng là trước ăn cả kinh, tiếp đó rất cung kính tiếng kêu lão tổ. Tiếp đấy, cái kia đáng ghét lão đầu mang nàng đi gặp một người, nhìn xem cũng rất hùng, ước chừng hơn 50 tuổi. Nhưng tựa như là cái kia đáng ghét lão đầu đồ đệ. Kêu cái gì Thiên Diễn chân nhân? Về sau cái này Thiên Diễn chân nhân nói cho nàng rất nhiều chuyện, kém chút để cho nàng kinh điệu cái cảm. Nàng sư tôn là thế gian đệ nhất nhân. Cái kia đáng ghét lão đầu chính là độ kiếp kỳ lão tổ. Mà cái kia đáng ghét lão đầu đồ đệ vẫn là trung vực đỉnh tiêm thế lực, ba tông một trong Thiên Diễn tông chủ. Khó trách cái kia đáng ghét lão đầu mỗi ngày nói nàng tiên vận hành thông, mới đầu chính mình vẫn không rõ có ý tứ gì. Bây giờ, nàng cuối cùng hiểu rồi. Nàng tại Thanh Huyền Sơn bái vị này thanh lãnh sư tôn, lại còn thật là vị trí tại thế tiên nhân. Mà nàng cũng từ trước đây không có chút nào tu vi phàm nhân, trở thành bây giờ kim đan trung kỳ tu sĩ. Chỉ dùng 5 năm. Nhưng Vân Thanh Ý Liễu rất rõ ràng, sư tôn cái kia một đôi vô tình con mắt, nhìn xem nàng thời điểm lộ ra một chút thương hại. Không tệ, là thương hại. Sư tôn tại thương hại nàng, nhưng có lẽ không phải tại thương hại nàng. Bởi vì có lúc sư tôn gọi nàng luôn gọi sai tên, danh tự của người kia, giống như gọi Tử Quy. Nàng ngẫu nhiên cũng trông thấy chính mình sư tôn ngồi bất động phía trước cửa sổ, cái kia một đôi tĩnh mịch con mắt mang theo hồi ức chi sắc. Chương 17, lão đạo sĩ chương 17, lão đạo sĩ trong đỉnh. Niên Vô vọng tay cầm hắc tử, đột nhiên liếc xem trên bảng cờ một cái biên giới quân cờ phát sinh biến hóa, hơi nhíu mày. Trầm tư phút chốc, hắn hai ngón khép lại, trong miệng nhớ tới khẩu quyết, sau đó điểm hướng trên bàn đá bàn cờ. Trong chốc lát, bàn cờ phóng ra chói mắt tia sáng. Niên Vô vọng vừa nheo cặp mắt lại, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, rơi vào trên bàn cờ. Tinh hồng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lúc này, hắn lại cười khẽ một tiếng. A né nhiều năm như vậy, cuối cùng chịu đi ra. Trong chủ điện, một bộ hắc bảo Niên Vô vọng ngồi ở trước án, thuận theo cầm khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy một thanh kiếm. Này kiếm cũng không phải gì đó kinh thế hai tục tiên khí, mà là một thanh lại tầm thường bất quá nhân gian phàm khí. Nhưng chuôi kiếm này nhiễm tận ngũ vực. Sư tôn, một bóng người đi tới ngoài điện. Vào đi. Niên Vô vọng không ngẩng đầu, vẫn như cũ lau sạch lấy thân kiếm. Người đến chính là Vân Thanh Ý Liễu, nàng bưng một bình trà, đi tới gần, câu nệ thuận theo nói, "Sư tôn, trà pha tốt." "Ân." Niên Vô vọng nhàn nhạt lên tiếng. Vân Thanh Ý Liễu liếc mắt nhìn Niên Vô vọng lau kiếm, sau đó đem ấm trà thả xuống, châm cho một ly. Sau khi làm xong, nàng yên tĩnh lui đến một bên. Nàng biết sư tôn không vui lầm ý Niên Vô vọng động tác ngừng một lát, sau đó ngước mắt nhìn về phía yên tĩnh đứng ở một bên Vân Thanh Ý Liễu, có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Vân Thanh Ý Liễu lập tức gật đầu như dã tỏi. "Nói đi." Niên Vô vọng thu kiếm vào vỏ. Vân Thanh Ý Liễu mím môi một cái, Lục lão đầu nói sau 7 ngày chính là 10 năm một lần tiên tiêu tỷ thí. Nói đến đây, Vân Thanh Y liền ngẩng đầu thận trọng liếc mắt nhìn sư tôn Niên Vô vọng sắc mặt. Hắn muốn Đỗ Nhi đi xem một chút lần này tiên tiêu thi đấu, để cho Đỗ Nhi hỏi một chút ý kiến của ngài. Muốn đi cứ đi. Niên Vô vọng đem kiếm thu vào trong nhận chứa đồ, nhẹ nhàng vuốt ve hắc huyền nhẫn cổ, ta nói, ngươi muốn làm gì, ta sẽ không quan hệ. Là, sư tôn. Lời nói xong, nhưng Vân Thanh Y liền cũng không rời đi. Thấy thế, Niên Vô vọng bưng lên ly chén nhỏ, nhìn về phía Vân Thanh Y còn có việc. Vân Thanh Y liền cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Sơ qua, nàng ngẩng đầu lên, mang theo chút một tia mong đợi, nhìn về phía sư tôn Niên Vô vọng, sư tôn đi sao? Tiểu bối đánh nhau, không cần. Dự kiến bên trong trả lời. Vân Thanh Y liễu mím môi, chậm rãi cúi đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng. Sư tôn, cái kia đồ nhi lui xuống. Vân Thanh Y âm thanh mang theo rõ ràng rơi xuống. Nhưng Niên Vô Vọng tựa như cũng không phát giác được, nhấp một ngụm trà, sau đó thả xuống chén trà, gật đầu một cái. Vân Thanh Y liễu vừa đi sau đó không lâu, toàn bộ trong đại điện bây giờ lại cũng không có bóng người, chỉ còn dư trên bàn ly chén nhỏ bước lên trắng như tuyết mây mù. Trung vực, bái nói thành. Quán trà bên ngoài, vài tên con em thế gia cùng một vị 10 tuổi tiểu đạo sĩ xảy ra tranh chấp. Sư phụ ta chính là Thái Hư chân nhân sư đệ. Thái Hành chân nhân. Tiểu đạo sĩ hai tay chống nạnh, tức giận nói: "Thái Hư chân nhân sư đệ, Thái Hành chân nhân." Ha 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 ha. Vài tên con em thế gia nghe vậy cười vang. "Các ngươi cười cái gì?" Tiểu đạo sĩ chau mày. "Đi đi đi. Ở đâu ra giả đạo sĩ tại cái này hãm hại lừa gạt?" Một người trong đó phất phất tay, không nhịn được nói: "Chúng ta bái nói thành bèn nói tông dưới trướng thế lực. Đạo tông nhưng không có gọi Ngọc Hành chân nhân nhân vật. Ta nhìn ngươi nhỏ tuổi, liền không tính toán với ngươi. Bình đan dược này liền làm trừng trị a. Nếu là tại treo lên đạo tông danh hào đi lừa gạt, vậy thì không phải là cái này nho nhỏ đại giới đi. Nói đi, người kia muốn đem đan dược thu vào trong lòng. Trả cho ta." Tiểu đạo sĩ xem xét, cấp nhãn. "Phanh." Làm bộ muốn cấp tiểu đạo sĩ bị một cước đạp bay. Chỉ thấy người kia mặt lạnh, nhìn về phía đầy bụi đất tiểu đạo sĩ, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Được rồi, tiểu hài tử mà thôi." Đồng bạn bên cạnh mở miệng khuyên nhủ. "Hừ." Người kia lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi. Tiểu đạo sĩ gặp người đều đi, đan dược lại bị cướp, cấp bách ngồi ở tại chỗ khóc lên. Lúc này, một đạo còn xuống thân ảnh đi tới. "Thế nào ngoan đồ nhi, còn khóc bên trên lỗ mũi, ai khi dễ ngươi?" Một cái khoan hậu bàn tay che ở tiểu đạo sĩ trên đầu. Tiểu đạo sĩ nước nở ngẩng đầu, trông thấy người đến là sư phụ, lập tức khóc kể lể: "Sư phụ, ngài cho ta đan dược bị người khác đoạt, còn nói cái gì đạo tông không có sư phụ người như vậy." "Hu hu, được rồi, chúng ta không tính toán với hắn, trở về tông a." Lao đạo cúi người, sờ lên tiểu đạo sĩ đầu. "Tốt a." Trung vực, Thái Bình Sơn. Nơi đây chính là ba tông một trong đạo tông sơn môn chỗ. Lên núi trên đường, có một lao đạo cùng tiểu đạo sĩ. Sư phụ. Tiểu đạo sĩ chỉ vào bậc thang cuối sơn môn, ánh mắt hơi sáng, đội bằng hô: "Phía trước chính là đạo tông sao?" "Đúng, đồ nhi ngoan của ta." Lao đạo ngẩng đầu, cười ha hả vớt dâu đạo, trên mặt mang tự hào: "Phía trước chính là đạo tông, danh chấn thiên hạ trung vực ba tông một trong." Đột nhiên, giữa không trung có người ngự không mà qua. "Sư phụ, người kia đang bay hải. Là chúng ta đạo tông đệ tử sao?" Tiểu đạo sĩ trông thấy giữa không trung bóng người, rất là kích động. Lao đạo cũng đi theo ngẩng đầu: "Là hoa." Tiểu đạo sĩ nghe vậy, càng vui vẻ, hướng về phía bóng người trên không phất tay la lên: "Sư minh ngươi tốt nhà, ta là các ngươi sau này sư đệ." Động tính hấp dẫn giữa không trung người kia chú ý, chỉ thấy người kia túi đầu xem xét, chờ thấy rõ hai người lúc, lại là sắc mặt biến hóa, vội vàng bay đi. "Ân." Tiểu đạo sĩ nghẹo đầu, khó hiểu nói: "Sư phụ, sư minh vì cái gì trông thấy chúng ta liền đi nha?" Lao đạo tiến lên sờ lên tiểu đạo sĩ đầu, cười nói: "Có thể là bị nhiệt tình của ngươi hù dọa. Đi thôi." Úc. Đi đến một nửa, tiểu đạo sĩ giống như là nhớ tới cái gì, đống nhiên dừng lại, nhìn về phía lao đạo bóng lưng hỏi: "Sư phụ, cái kia bây giờ tọa trấn Thiên Diễn Tông Vô Cực Tiên Tôn, trước đó thật là chúng ta đạo tông đệ tử sao?" Nghe được tiểu đạo sĩ lời nói, lao đạo thân ảnh dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chỉ có 10 tuổi tiểu đạo sĩ, cau mày nói: "Ngươi từ chỗ nào nghe được?" "Thái Thanh quan sư phụ nói nha." "Quá rõ ràng quan sư phụ." Lao đạo nhíu mày, người đã chết còn có nhiều lời như vậy. Tiếp lấy, lao đạo đối với tiểu đạo sĩ giải thích nói: "Đó đều là hồ ngôn loạn ngữ, không tin được." "Thế nhưng là, quá rõ ràng quan sư minh nhóm cũng là nói như vậy nha." Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái. Nghe vậy, lao đạo có chút bất đắc dĩ, cũng là chút hồ ngôn loạn ngữ, nói lung tung nhưng là muốn gặp báo ứng. "Không nhìn thấy ngươi nguyên lai chỗ Thái Hư quan sư phụ cùng các sư minh, toàn bộ đều chết oan chết uổng sao? Người chết mà nói, không tin được." "Tốt a." Tiểu đạo sĩ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lao đạo thấy thế hài lòng nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng vừa đi hai bước, sau lưng chuyển tới tiểu đạo sĩ thanh âm sâu kín: "Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, người tu đạo không nói dối a?" Lao đạo bóng lưng cứng đờ. "Sư phụ, đến cùng là giả hay là thật?" Chương 18, Thái Hư chân nhân chương 18, Thái Hư chân nhân. Lao đạo do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, gật đầu trả lời: "Thật sự." Nhưng tiểu đạo sĩ lại càng thêm nghi ngờ: "Vậy tại sao Vô Cực Tiên Tôn tại Thiên Diễn Tông nha? Hắn không nên tại chúng ta đạo tông sao?" Tiểu đạo sĩ tiếng nói vừa ra, lao đạo thủ cũng đi theo run lên một cái, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp. "Đúng vậy a, vị kia vốn hẳn nên tại đạo tông, thế gian đệ nhất nhân. A sư minh, ngươi tính kế cả một đời, nhưng vẫn là làm kiện chuyện sai." Lao đạo khổ tâm lẩm bẩm nói: "Đạo tông thế lực cũng không lớn, đệ tử trong môn phái cùng với những cái khác đỉnh tiêm thế lực so sánh, ít hơn bên trên rất nhiều. Bởi vì vào đạo tông điều kiện quá hà khắc rồi, mà trong đạo tông lại phân làm tam đại phe phái: Vong Tình đạo, Lôi đạo, Trận đạo. Trong đó Lôi đạo là chủ lưu, Trận đạo làm phụ. Duy chỉ có cái kia Vong Tình đạo, môn hạ tàn lụi. Dù là đời trước đạo tông tông chủ, chính là Vong Tình đạo trưởng lệnh, cũng vẫn như cũ không người muốn tu cái này Vong Tình đạo. Không gì khác, điều kiện nhập môn quá mức hà khắc. Công pháp huyền ảo khó khăn ngộ khăn nói, chỉ là cái kia nhập môn đầu thứ nhất, liền đã để cho đại đa số người làm không được. Vong Tình đạo xem trọng chính là, chỉ cần trước tiên hữu tình, lại chém tình vong tình, phương thành vô tình đại đạo. Nay chẳng tình, cũng không phải là chém tới trong lòng người, mà là tự chém trong lòng phàm tục tình căn, vạn vật bình đẳng, đối xử như nhau, trong mắt vô viễn họ hàng gần sơ. Tâm không chết liền nói không sinh, muốn bất diệt liền nói không còn. Chỉ nguyện ý làm thánh nhân có mấy người, cho nên vong tình đạo môn phía dưới tàn lụi. Nhưng vong tình đạo cũng không phải là chỉ có thái thượng vong tình quyết, còn có một môn công pháp tại trong mênh mông tuế nguyệt trường hà chôn bụi. Thái thượng vô tình nói, mà hết lần này tới lần khác vốn nên bị lãng quên công pháp, lại tái hiện tại thế, hơn nữa để cho ngũ vực đều biết, lại không có người có thể nghĩ đến, lôi đạo đệ tử lại tu thành vô tình nói, trở thành cái kia thế gian đệ nhất nhân. Đáng tiếc, đạo tông vốn nên làm gương, lại bị tông chủ thái hư chân nhân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái hư chân nhân hắn loại này đem thái thượng vong tình quyết tu luyện tới cực hạn người, cuối cùng quá mức dễ dàng đắc tội người. Tu luyện vô tình nói người kia, vốn nên là đạo tông lớn nhất sức mạnh tồn tại, nhưng thế sự chê người. Vẹn vẹn bởi vì trước kia một khóa đan dược, người kia liền bội phản đạo tông, còn tập kích thái hư chân nhân, dẫn đến đối phương tẩu hỏa nhập ma. Một khóa có thể kéo dài tính mạng mấy ngày đan dược thôi. Mà thái hư chân nhân tẩu hỏa nhập ma sau, đã biến mất rồi mấy trăm năm, đến nay không xuất hiện qua. Có thể, hắn đồng thời không điên. Nếu là bây giờ đã là vô cực tiên tôn niên vô vọng biết hắn ở đâu mà nói, sợ đã không còn tính mệnh. Giữa sườn núi, lão đạo mang theo tiểu đạo sĩ đang một bước một cái dấu chân, hướng về trên núi tông môn mà đi. Mà dọc theo đường đi, tiểu đạo sĩ một mực hỏi thăm không ngừng. Sư phụ, vì cái gì vô cực tiên tôn sẽ bội phản tông môn nha? Lão đạo đi ở phía trước, bóng lưng lộ ra trầm mặc. Sư phụ, thật chẳng lẽ là bởi vì thái hư sư bá tiểu đạo sĩ lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão đạo thần sắc khẽ biến, tiếp đó đống nhiên quay đầu, nộ trừng tiểu đạo sĩ. Đủ, một khỏa đan dược thôi, một khỏa đan dược thôi. Sư phụ hắn ngược lại đều nhanh chết, muốn cái này kéo dài tính mạng đan dược kéo dài hơi tàn mấy ngày lại có thể thế nào? Còn không bằng lưu cho người hữu dụng. Tâm nhãn quá nhỏ, coi như trở thành thế gian đệ nhất nhân lại như thế nào, cuối cùng khó mà thành tiên. Tiểu đạo sĩ bị sợ sững sờ tại chỗ. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy sư phụ của mình cảm xúc đột nhiên kích động như thế, thần sắc dữ tợn. Một khỏa đan dược mà thôi, đây là lỗi của hắn sao? Đây không phải. Lao đạo một mình lẩm bẩm lầu bầu, có chút bị điên. Sư phụ, phía sau ngươi. Lúc này, tiểu đạo sĩ chỉ hướng lao đạo sau lưng. Thái hư sư minh. Sau lưng một thanh âm vang lên, lao đạo thần sắc dữ tợn bỗng nhiên quay đầu, giận dữ hét, ngươi còn muốn xét hắn? Chỉ thấy lao đạo sau lưng một thằng, chẳng biết lúc nào tới một đám đạo sĩ, đang thần sắc phức tạp nhìn xem lao đạo. Nhất là cái kia cầm đầu bạch bào đạo nhân, lưa thưa lông mày phía dưới, con mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Lao đạo nộ khí trì trệ, cảm thấy hoang mang mà hỏi, vị đạo hữu này, ngươi vì sao muốn khóc? Nghe vậy, bạch bào đạo nhân nâng lên khô gầy tay che mắt, nhưng nước mắt hay là từ khe hở lộ ra. Thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy, thái hư sư minh, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ sư đệ sao? Thấy thế, lão đạo nhíu mày, lui ra phía sau một bước, đạo hưu đang nói cái gì thái hư sư minh? Vân đạo không phải thái hư, vân đạo là thái hư chân nhân sư đệ, ngọc hành chân nhân. Nghe vậy, mọi người thần sắc càng thêm phức tạp. Sư minh, bạch bào đạo nhân âm thanh giống như là ngạnh ở cổ họng, chua xót lại khó nghe, ngươi chỉ có một cái sư đệ à? Ta là ngọc tiêu a, ngươi vương thanh sư đệ. Bạch bào đạo nhân lời này vừa nói ra, lão đạo thần sắc trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, lẩm bẩm nói, vương thanh sư đệ. Sư minh, ngọc tiêu chân nhân vương thanh không đành lòng gặp lại lão đạo bộ dáng này, tiến lên một bước, chúng ta trở về tông a. Trở về tông. Lão đạo ánh mắt trống rỗng nhìn xem ngọc tiêu chân nhân vương thanh, thận trọng thử thăm dò mở miệng. Vân đạo, thật là ngươi sư minh. Ngọc tiêu chân nhân vương thanh trầm mặc một hồi, gật đầu. A, ha 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 ha, ta là thái hư, ta mới là đạo tông tội nhân. Lão đạo đầu tiên là cười, sau đó cười cười lại khóc, ngồi liệt tại trên bậc, giống như bị điên. Ha ha ha, ta là tội nhân. Vân đạo là tội nhân a. Trên bậc thang, những năm kia bước đạo sĩ cùng trẻ tuổi đạo sĩ nhao nhao nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Sư minh, Ngọc Tiêu chân nhân vương thanh một cái đệ lại lao đạo bà bay, chúng ta trở về tông, chúng ta về nhà. Về nhà lao đạo thất thần thì thảo. Ngọc Tiêu chân nhân vương thanh quay đầu nhìn về phía sau lưng vài tên đệ tử, ánh mắt hơi rét, Phong Sơn. Chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được tiết lộ ra ngoài. Là. Vài tên đệ tử lĩnh mệnh hướng phía dưới núi bay đi. Sau đó Ngọc Tiêu chân nhân đem lão đạo đỡ dậy, nhìn đối phương trên thân rách nát đã bảo, thở dài. Tội gì khổ như thế chứ sư minh. Ngươi vốn là tu cái kia thái thượng vong tình đạo, sao liền đối với tông môn lòng mang ấy nấy, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Tại sư đệ trong mắt ta, ngươi từ trước đến nay là tính tình lạnh lùng nhất, lại không nghĩ rằng. Ai? Lời còn chưa dứt, Ngọc Tiêu chân nhân lại thở dài. Bất quá chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu là sư minh trở về tông tin tức bị người kia biết, cái kia đạo tông sẽ không thể an bình. May mắn năm đó đối phương thành tôn thời điểm, sư minh đã mất đi dấu vết, không người có thể tìm được. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồn phong cuốn mà lên. Ngọc Tiêu chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, tùy ý một giọt nước mưa đánh vào trên bờ vai, lắc đầu thở dài, mưa gió nổi lên a. Tiếp lấy, hắn đỡ lao đạo quay người muốn trở về tông môn. Nhưng cái này quay người lại, hắn ngước mắt liền trông thấy bậc thang phần cuối sơn môn trô đứng thẳng một đạo thân ảnh to dài. Lấy Ngọc Tiêu chân nhân tu vi thấy thế nào mơ hồ người tới, nhưng cái này thấy rõ, ánh mắt lại là đại biến. Vô cực. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Bao quát cái kia bị điên lão đạo sĩ, nghe thấy vô cực hai chữ này càng là phản ứng cực lớn. Chỉ thấy, bậc thang cuối sơn môn chỗ, một bộ hắc bảo niên vô vọng chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài sơn môn, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đen như mực sợi tóc theo gió tung bay, mang theo cảm khái cùng gặp lại, cười nhạt nói: "Chư quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nhưng ở trong mắt mọi người, Vô Cực Tiên Tôn cười lộ ra vui vẻ, nhưng đây là một loại trông thấy con mồi vui vẻ. Bởi vì, Thái Hư chân nhân ở đây. Ngay sau đó không ra bọn hắn sở liệu, Niên Vô Vọng nhìn về phía lão đạo, ánh mắt lánh mang cái người, "Tông chủ, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" Chương 19, nhân ngoại hữu nhân chương 19, nhân ngoại hữu nhân Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng bây giờ không có phóng xuất ra một tia khí thế, lại có thể để cho đám người hoàn toàn không thể động đậy. Vô Cực mà Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh nhìn xem Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng, trong tay áo tay thật chặt nắm chặt. Vì sao sư minh vừa mới đến đạo tông, cái này Vô Cực Tiên Tôn chân sau đã đến, chẳng lẽ hắn có thông thiên chi năng? Đến nỗi lao đạo tại nhìn thấy Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng trong đáy mắt, cả người sớm đã lâm vào trong đờ đẫn. Vô Cực. Sau lưng chuyển đến phát run âm thanh. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn cả người run rẩy lao đạo, gầm thét một tiếng, "Sư minh!" Lao đạo sử sốt, nhìn về phía Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh. "Sư đệ." Đột nhiên, hắn chỉ vào sơn môn chỗ Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng, một mặt đội vàng nói, "Sư đệ, chạy mau." "Chạy mau a." Hắn tới báo thủ. "Không phải liền là một khỏa đan dược sao, tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết, vì cái gì?" Trên dưới tông môn đều đang trách ta lão đạo đau đớn che lấy đầu, không ngừng lặp lại. Thấy thế, Ngọc Tiêu chân nhân giận không chỗ phát tiết, chỉ hướng cuối bậc thang sơn môn, quát to: "Sư minh, đây là đạo tông, vì sao muốn chạy? Đường đường đạo tông đời trước tông chủ, vong tình đạo trưởng lệnh, đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, hay là hắn Ngọc Tiêu chân nhân sư minh, bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng này, trông thấy Vô Cực Tiên Tôn giống như chuột nhìn thấy mèo." "Đúng a, đây là đạo tông." Lão đạo đống nhiên ngẩng đầu, nhưng hắn liền nghĩ tới cái gì, không ngừng lắc đầu, "Không được, nhất định phải chạy." Hắn bây giờ là thế gian đệ nhất nhân, ngay cả ma vực vị kia Vân Tiêu Ma Tôn đều đã chết trong tay hắn. A, lúc này, Niên Vô Vọng một tiếng cười khẽ, nhìn xem lão nói, "Tông chủ, xem ra ngươi còn không có điên a." Dứt lời, ba thước thanh phong phù hiện ở trong tay. Hắn từng bước hướng về lão đạo đi đến, trong mắt lanh ý hiện lên, "Tông chủ, hôm nay nên thanh toán." "Vô Cực Tiên Tôn." Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh bước ra một bước, nhìn thẳng Niên Vô Vọng, "Ngươi quả thực muốn đuổi tận giết sạch hay sao? Trước kia Thanh Nguyên Tử cái chết, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem tội lỗi toàn bộ trách tội Vu sư huynh trên thân? Không phải liền là một khỏa đan dược sao?" Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh phất tay áo nhìn hằm hằm. Nghe vậy, Niên Vô Vọng mặt không thay đổi nhìn xem Ngọc Tiêu chân nhân, ánh mắt u lanh nói, "Chẳng phải một khỏa đan dược? Trước kia hắn có thể vì một khỏa đan dược thấy chết không cứu, hôm nay ta liền có thể vì đan dược để hắn chết. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh tức giận vô cùng. "Thì tính sao?" Niên Vô Vọng chậm rãi nâng lên mũi kiếm, chỉ hướng đám người, "Ta một đời làm việc, cần cùng các ngươi giảng giải." "Hảo, thật sự cho rằng ta đạo tông sợ ngươi hay sao?" Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh tức giận mà cười, nhìn về phía bên cạnh trưởng lão cùng các đệ tử, khởi trận. Nhưng trưởng lão cùng các đệ tử mặt lộ vẻ do dự, không có động tác. Bọn hắn thật muốn vì đã điên rồi Ngọc Hư chân nhân, cùng Vô Cực Tiên Tôn đối chọi gay gắt. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng vô căn cứ vang lên. "Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." "Là lão tổ." Nghe thấy đạo thanh âm này, đạo tông trưởng lão cùng các đệ tử nhẹ nhàng thở ra, đối mặt Vô Cực Tiên Tôn áp lực chợt giảm. "Nếu là đạo hữu khăng khăng, hồn nào?" Niên Vô Vọng ánh mắt lạnh lùng, cổ tay hơi đổi. Trong khoảnh khắc, một đạo đủ để kinh thiên hám địa thanh bạch kiếm khí hướng về đám người ngang tàng mà tới. Thấy thế, Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh sắc mặt đại biến, trong lòng cuối cùng dâng lên một tia sợ hãi. "Oeng!" Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ không gian đều ở đây trong tích tắc run rẩy lên. Cái kia không biết có bao nhiêu tầng bậc thang tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Giữa không trung, bị lao tổ xuất thủ cứu đạo tông đám người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem dưới núi thảm trạng. Bọn hắn không nghĩ tới Vô Cực Tiên Tôn lại đột nhiên ra tay, càng không có nghĩ tới sẽ làm lấy mặt lao tổ. Sư Minh Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh thì thảo thất thần. Tất cả mọi người đều bị lao tổ cứu được, bao quát sư Minh sau lưng cái kia 10 tuổi tiểu đạo sĩ. Nhưng duy chỉ có sư Minh không có sống sót. Hắn biết, tại Vô Cực Tiên Tôn xuất kiếm trong nháy mắt đó, sư Minh bốn phía không gian đã bị phong bế. Bất luận cái gì không gian thủ đoạn đều không thi triển được, cho dù là lao tổ cũng không được. Nói một cách khác, nếu như lúc đó Vô Cực Tiên Tôn muốn giết bọn hắn tất cả mọi người, lao tổ cũng không kịp ngăn lại. "Đạo hữu, hủy ta sơn môn, chẳng ta môn nhân." Cử động lần này có hơi quá. Lao tổ âm thanh rõ ràng đè nén nộ khí. Sơn môn chỗ, Niên Vô Vọng đeo kiếm mà đứng, đôi mắt hơi khép, lạnh nhạt nói, "Ngươi lại trở như thế nào?" Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đạo tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đây chính là thế gian đệ nhất nhân sức mạnh sao, bằng vào thực lực bản thân tùy ý làm vậy, không cố kỵ gì. "Hảo, hảo, hảo." Thực sự là càn rỡ đến cực điểm. Vô Cực, coi là thật bị cái này thế nhân khen tặng làm choáng váng đầu óc không thành, hôm nay bần đạo liền tới nói cho ngươi. "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Mấy đạo với sự tức giận âm thanh vang lên. Cái này mấy đạo mang theo tức giận âm thanh, tất cả đều là đạo tông những cái kia bế thế không ra độ kiếp kỳ lão tổ. Bây giờ đều bị Vô Cực Tiên Tôn một kiếm này gây ra động tĩnh cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao xuất hiện. Kết trận. Theo tiếng này gầm thét, toàn bộ đạo tông đều đã bị kinh động, vô số đạo cường đại thân ảnh bay tới giữa không trung. Cùng lúc đó, đạo tông hộ tông đại trận cũng đi theo khởi động, một đạo màn ánh sáng lớn giống như mái vòm bao phủ lại toàn bộ đạo tông. Thế gian đệ nhất nhân lại như thế nào? Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến? Một đạo ngàn trượng pháp tướng trang nghiêm mà đứng ở đạo tông giữa không trung, tay nâng trấn yêu kiếm, khoác trên người kỳ lân giáp. Khí thế trầm ổn, uy phong lẫm lẫm. "Trung vực,
Thiên cung, bao trùm cựu thiên chi thượng, tọa lạc vân tiêu chi đỉnh. Đây là thiên cung chi địa. Phiêu phủ ở trong biển mây quần thể cung điện, to lớn trắng lệ, dạng ngời rực rỡ, tựa như tiên cảnh. Bốn phía mây mù nhiễu, thỉnh thoảng thấy tiên hạc tế minh. Thanh tiêu trong điện, tiên nhạc đồng bền. Mấy tên tiên cơ trần trụi hai chân, che mặt lụa trắng, chỉ lộ ra cặp kia câu người tâm hồn ánh mắt. Các nàng dáng người uyển chuyển, từng bước sinh hoa, một cái nhăn mày một nụ cười đẹp không sao tả xiết, gọi người nhìn tâm thần dạo dựng. Hảo. Chỉ thấy cái kia thiên cung chi chủ vị trí, một vị khí độ phi phàm ông lão tóc đen đang vỗ tay gọi tốt. Hắn người khoác hoàng long bế bảo, lông mày tả phi nhập tấn, râu dài rủ xuống đến trước ngực, càng nổi bật lên uy nghiêm ánh võ. Người này chính là thiên cung chi chủ Đông Hoàng Thanh. Cung chủ, cung chủ. Một thân ảnh đạp mây mù, vội vã mà đến. Trên long ỷ cung chủ Đông Hoàng Thanh thấy thế, nhíu mày, chuyện gì vội vàng hấp tấp a? Đạo tông cùng người đánh nhau. Người kia báo cáo. Nghe vậy, cung chủ Đông Hoàng Thanh không cảm thấy có cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói, đánh nhau liền đánh nhau. Có cái gì tốt hốt hoảng? Trên Thái Bình Sơn bọn này đạo sĩ, trung vực có mấy cái thế lực có thể đánh lại bọn hắn. Ba tông thì càng khỏi phải nói, sẽ không dễ dàng khai chiến. Nói xong, Đông Hoàng Thanh sở lấy râu dài, hỏi, thế nhưng là ba tông cùng đám kia đạo sĩ đánh nhau? Không phải. Người kia lắc đầu nói. Vậy cứ tiếp tục đấu nhạc, tiếp tục. Đông Hoàng Thanh lời còn chưa dứt, chỉ nghe người kia lại bổ sung một câu, là vô cực tiên tôn. Cái gì? Đông Hoàng Thanh vụt một chút đứng dậy. Thấy thế, tiên nhạc đột nhiên ngừng. Tiên cơ nhóm gật đầu sau khi hành lễ, nhẹ lướt đi. Chương 20, tiên trong họa chương 20, tiên trong họa thanh tiêu trong điện. Trên long ỷ Đông Hoàng Thanh kinh nghi bất định nói, vì sao Thiên Diễn Tông cái vị kia cùng đạo tông đánh nhau? Không biết. Đông Hoàng Thanh chắp hai tay sau lưng đi xuống bậc thang, đi qua đi lại, cao mày nói, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Thái Bình Sơn đám kia đạo sĩ tính tình thế nhưng là cương liệt vô cùng, cùng Kiếm Tông đám người kia tương xứng. Ai? Đông Hoàng Thanh thở dài, phất tay áo đạo, ngươi lui xuống trước đi a. Là. Trên Thái Bình Sơn, Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng đứng lơ lửng trên không, một người một kiếm cùng ba tôn ngàn trượng pháp tướng giằng co. Mà cách đó không xa trên bầu trời, đạo tông thế hệ trẻ tuổi tại tông chủ cùng các trưởng lão bảo vệ dưới xem chừng. Loại này cấp bậc đại chiến, đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay, cho dù là tông chủ Ngọc Tiêu chân nhân cũng không được. Nhìn xem cái kia Vô Cực Tiên Tôn, đạo tông các đệ tử kinh hồn tán đảm, trưởng lão càng là vẻ mặt nghiêm túc. Dù cho thân ảnh của đối phương tại ngàn trượng pháp tướng phía dưới, lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng không một người dám xem thường. Cũng không có người cảm thấy hắn là ở vào yếu thế một phương. Bởi vì vừa mới, ba vị độ kiếp kỳ lão tổ pháp tướng hợp lực nhất kích, đều bị Niên Vô Vọng nhẹ nhõm ngăn lại. Hơn nữa liền hộ tông đại trận đều bị hắn một kiếm phá chi. Dưới mắt, nếu như ba vị độ kiếp kỳ lão tổ còn cùng Vô Cực Tiên Tôn đại chiến, đạo tông không có trận pháp bảo vệ lời nói, nói không chừng gần vạn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Cực, nếu như Vô Lượng Tiên Tôn chưa phi thăng, lại há có thể cho ngươi ở đây làm cản như thế? Một tôn pháp tướng gầm thét lên tiếng, đinh hai nhức óc. Vô Lượng, hắn vội vã phi thăng, không phải liền là sợ ta giết hắn chứng đạo? Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng tay áo đồng bền, chậm rãi giơ tay lên, kiếm chỉ ba tôn ngàn trượng pháp tướng. Càn rỡ. Lời này lập tức nên đón giận mắng. Trong đó tay nâng chấn yêu kiếm ngàn trượng pháp tướng, khí thế lại độ tăng gọn, ngươi nhục ta đạo tông đến nước này, hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời một vệt kim quang phá vỡ mây mù, hướng về Thái Bình Sơn bắn thẳng đến xuống. Bất quá phút chốc, Thái Bình Sơn bầu trời ngưng ra một thân ảnh. Hắn người khoác kim giáp, vai hùng thần uy. Đây là người nào? Có tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. Thiên cung người, Kim Lô Bệ đại tướng quân, Huyền Chiến. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh ánh mắt ngưng lại. Thiên cung 3000 Kim Lô Bệ, trấn nhiếp ngũ vực đạo trích. Mỗi một vị cũng là tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, trong đó thực lực yếu nhất đều chính là động hư kỳ tu vi. Trên đời này, không có một chi đại quân có thể cùng chống lại. Nhất là tại Kim Lô Vệ đại tướng quân Huyền Chiến dẫn dắt phía dưới, có thể lên Cửu Thiên Khốn Tiên trận, lực địch độ kiếp kỳ đại năng. Thiên cung bởi vì sao tới? Đạo tông một vị trưởng lão cao mày nói. Khuyên. Ngọc Tiêu chân nhân Vương Thanh phun ra một chữ. Thiên cung xem như trung vực vô thượng thế lực, từ trước đến nay ưa thích làm hòa sự lão, tiểu đả tiểu nháo sẽ không quản. Nhưng nếu dây dưa đỉnh tiêm thế lực, chắc chắn sẽ xuất hiện. Mỹ Kỳ danh nói, ngoại tộc trước mắt nhân tộc há có thể nội đấu. Mà quả nhiên không ra Ngọc Tiêu chân nhân sở liệu. Chỉ thấy Kim Lô Vệ đại tướng quân Huyền Chiến, hướng về phía Vô Cực Tiên Tôn cùng mấy vị đạo tông lão tổ, chắp tay nói, gặp qua chư vị tiền bối. Mặt tướng Huyền Chiến, phụ cung chủ lệnh đến đây hòa giải. Nhưng tiếng nói vừa ra, một tôn pháp tướng hử lạnh nói, hừ, hòa giải, chuyện hôm nay còn luận không đến ngươi tới lẫn bảo. Nếu như Vô Cực Tiên Tôn không cho cái thuyết pháp, chúng ta hẳn phải chết dập đầu đến cùng, ai tới đều không dùng. Nghe vậy, Kim Lô Vệ đại tướng quân Huyền Chiến thở dài, hắn đã sớm biết lại là cái dạng này. Độ kiếp kỳ đại năng ở giữa chuyện, không phải hắn cái này đại thừa kỳ tiểu bối có thể nhúng tay. Coi như sau lưng là thiên cung lại như thế nào, chỉ cần không phải thiên cung chi chủ đích thân tới, mấy vị này lao tổ tuyệt sẽ không cho hắn cái này đại tướng quân mặt mũi. Niệm này, Kim Lô Vệ đại tướng quân Huyền Chiến lắc đầu, trong tay vô căn cứ hiện lên một bức tranh. Tiếp lấy hắn đem bức tranh mở ra, hướng về phía đạo tông ba vị lao tổ, còn có Vô Cực Tiên Tôn, mở miệng nói, chư vị tiền bối, văn bối không chỉ phụng cung chủ chi lệnh đến đây hòa giải, trong đó còn có vị này ý tứ. Nghe vậy, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người trong bức họa tựa như trích tiên giống như, một bộ bạch bào màu lót đen, đỉnh đầu ngân quan, hắn tóc đen như sơn, bên hông kim lăng tung bay, tay trái đeo kiếm, hữu chỉ cầm hoa, quả thật chân tiên người. Đây là
Ba vị đạo tông lão tổ nhìn thấy người trong bức họa, hắn ngàn trượng pháp tướng rõ ràng có thể thấy được tức giận tán đi mấy phần. Trong đó một tôn pháp tướng chậm rãi mở miệng, thần sắc nghiêm túc. Thanh Huyền Tiên Tôn, Giang Tầm Tâm. Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm, đời trước Thiên Cung chi chủ, bất thế xuất đại kiếm tiên, cùng Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng một dạng, cũng là đã từng che đậy ngũ vực thiên tài thiên chi tiêu tử. Một vị Thiên Cung kiếm tiên, một vị đạo tông tiên nhân, để toàn bộ ngũ vực tu sĩ không ngẩng đầu được lên. Mà đạo tông vị kia đã phi thăng, đến nỗi vị này đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, đến tột cùng là chết, vẫn là đã phi thăng thượng giới, không người biết được. Nếu như Thanh Huyền Tiên Tôn còn sống, cái kia Vô Cực Tiên Tôn cái này thế gian đệ nhất vị trí phải có tranh luận. Bây giờ, cái này Kim Lô vệ đại tướng quân Huyền Chiến, lại cầm Thanh Huyền Tiên Tôn bức họa, nói phụ mệnh lệnh của hắn mà đến. Vị này còn sống. Một vị đạo tông lão tổ nhìn về phía bức họa kia, ánh mắt có chút hoang mang. Chẳng lẽ là hù chúng ta? Một tên khác đạo tông lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, mấy trăm năm trước, Vô Lượng Tiên Tôn chưa phi thăng lúc, từng cùng bọn hắn nói qua, Thanh Huyền Tiên Tôn tiên phú không thua gì hắn, thậm chí có thể muốn mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã gần kề gần phi thăng, mà vị kia tiêu thất rất lâu, nói không chừng sớm đã phi thăng, đi đến cái kia thượng giới, hay là đã thân tử đạo tiêu. Tóm lại tuyệt đối không thể dừng lại tại hạ giới. Nhìn chung tu sĩ chúng ta, từ trước đến nay chỉ có một mục tiêu, đó chính là đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới. Bất quá, hay là trước thăm dò một hai. Dù sao cái này Thanh Huyền Tiên Tôn vốn là cùng bọn họ Vô Lượng Tiên Tôn từng có ân oán, chớ để người lợi dụng. Nếu như duy nhất một lần đắc tội hai vị tiên tôn, cho dù lấy đạo tông nội tình, cũng khó có thể chịu nổi. Niệm này, ba tôn ngàn trượng pháp tướng tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà ba vị kia đạo tông lão tổ đứng chắp tay, treo ở trên không, một vị trong đó lao tổ chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu bối, nếu như Thanh Huyền Tiên Tôn còn tại giới này, vậy kính xin hắn tự mình xuất hiện, không cần cầm bức họa này hù chúng ta." Nghe vậy, Kim Lô vệ đại tướng quân Huyền Chiến gật đầu một cái, đầu ngón tay ngưng kết linh lực, điểm hướng bức họa. Bất quá phút chốc, bức họa kim quang đại thịnh. Mấy vị đạo hữu, hà tất đại động càn qua như vậy? Lệnh thanh âm thanh vang dội triệt thiên địa gian. Trong khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện, ngân quan bạch bảo, kim lăng tung bay. Hắn thật sự còn tại. Ba vị lao tổ khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Liên Vô Cực Tiên Tôn Niên Vô Vọng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, tĩnh mịch con mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia. Liên đạo tông Vô Lượng Tiên Tôn đều phi thăng thượng giới. Vì cái gì cái này đời trước Thiên Cung chi chủ Thanh Huyền Tiên Tôn còn muốn dừng lại hạ giới, không muốn phi thăng? Đã không ra một bước kia, ai sẽ tin? Vị này chính là bây giờ thế gian đệ nhất, chính đạo khôi thủ, Vô Cực Tiên Tôn a. Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm đứng chắc tay, mang theo ý cười con mắt nhìn về phía Vô Cực Tiên Tôn. Chương 21, Thanh Huyền Tiên Tôn xông tìm tâm chương 21, Thanh Huyền Tiên Tôn xông tìm tâm là. Niên Vô Vọng đồng dạng đứng chắc tay, thản nhiên nói: "Thật đúng là giang sơn đời nào cũng có người ra." Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm cảm thán một câu, nhìn tiếp hướng giữa không trung mấy vị đạo tông lão tổ. "Ba vị đạo hữu, tu hành không dễ, mấy vị cần gì phải vì một người chết đả sinh đả từ đâu?" Lời này vừa nói ra, ba vị lão tổ thần sắc có chút khó coi. Cái gì gọi là vì một người chết? Cái kia người chết chính là bọn hắn tọa hạ đệ tử, đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, đạo tông đời trước tông chủ. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Cái kia Vô Cực Tiên Tôn khinh người quá đáng, giết bọn hắn đạo tông người, còn hủy đạo tông sân môn. Nếu bọn họ còn không làm những gì, chờ chuyến ra ngoài, chẳng phải là để cho ngũ vực tu sĩ chê cười? Thanh Huyền Tiên Tôn, ngài cũng muốn nhục ta đạo tông? Một vị đạo tông lão tổ thần sắc căm trầm, hỏi. Nhục? Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm kinh ngạc một chút, sau đó khoát tay nói, bản tọa cũng không nhục ngươi đạo tông chi ý. Bản tọa chỉ là ăn ngay nói thật. Bây giờ ma yêu hai tộc nhìn chằm chằm, ngũ vực bị hắn đoạt hai, nếu như nhân tộc còn trong đấu lời nói, chẳng phải là cho ngoại tộc thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nói xong, Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm nhìn về phía Vô Cực Tiên Tôn, cười nói, tiền căn hậu quả bản tọa tin tưởng. Nói câu khó nghe, ba vị đạo hữu đừng thấy lạ. Ngọc này hư chân nhân chết không hết tội. Thanh Huyền Tiên Tôn ngươi, ai, ba vị đừng nóng đội. Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm đưa tay, tiếp tục nói, Thái Hư chân nhân làm chuyện, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Nếu thật muốn đem lời nói mở ra nói, đối lý chính là bọn ngươi đạo tông. Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm nói xong, nhìn về phía đạo tông ba vị lão tổ, ánh mắt nổi lên một đạo lãnh quang. Hơn nữa ba vị chẳng lẽ là quên, bản tọa cùng Vô Lượng Tiên Tôn vốn là có ân oán, chỉ là bản tọa không muốn giận lây tới người khác. Nếu như các ngươi tại chấp mê bất độ, bản tọa cũng không để ý cùng Vô Cực Tiên Tôn liên thủ, đem đạo tông xóa tên. Xem bên trong mấy vị kia lão bất tử, có thể ngăn trở hay không bản tọa cùng Vô Cực Tiên Tôn. Uy hiếp trắng trợn, ba vị đạo tông lão tổ thần sắc trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Bất quá Thanh Huyền Tiên Tôn cho bọn hắn lưu lại chút còn lại mặt, lời này chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe thấy. Trầm mặc rất lâu, một vị đạo tông lão tổ hướng về Thanh Huyền Tiên Tôn chắp tay, thủ giáo. Trở về tông. Ba vị lão tổ mặt không thay đổi phất tay áo rời đi. Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm thấy thế, nhìn về phía Niên Vô Vọng, cười ôn quy nói, gặp lại, đạo hữu. Tiếp lấy, hắn cũng không đợi Niên Vô Vọng nói cái gì, thân ảnh dần dần hư hóa, tiếp đó tiêu tán ở giữa không trung. Niên Vô Vọng chắp sau lưng tay bước về, cuối cùng liếc qua đạo tông phương hướng, cũng rời đi nơi đây. Hắn chuyến này vốn là vì giải quyết Thái Hư chân nhân, đối đạo tông không có cái gì ý nghĩ. Hơn nữa chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Cung người mạnh nhất còn sống. Xem ra, cái này Thanh Huyền Tiên Tôn Giang Tầm Tâm đến bây giờ còn không phi thăng, rõ ràng cũng biết thứ gì. Hai ngày sau đó, đạo tông sơn môn bị hủy, một đời trước tông chủ Thái Hư chân nhân bị chém giết tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi. Như cự thạch vào nước, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Lần đầu nghe được tin tức này lúc, đại đa số người cũng không tin, cảm thấy quá mức hoang đường. Nhìn chung ngũ vực, ai có lá gan dám đi tập kích thân là ba tông một trong đạo tông, còn giết Thái Hư chân nhân? Thái Hư chân nhân là người phương nào? Chính là đạo tông đời trước tông chủ, đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ, mặc dù kinh nghiệm biến cố, đã lâm vào bị điên, nhưng cũng không phải bình thường người có thể giết chết. Nhưng nghe được là thân là chính đạo khôi thủ vô cực tiên tôn làm, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Nguyên lai là vô cực tiên tôn a, cái kia không sao. Mấy trăm năm trước, lúc đó Niên Vô Vọng còn chưa trở thành vô cực tiên tôn, cũng là đạo tông tiên tri tiêu tử, tu thành cái kia thái thượng vô tình nói cùng lôi đạo, khó tìm cùng thế hệ đệ tử. Chỉ có điều về sau bội phản đạo tông, còn tập kích lúc đó thân là tông chủ Thái Hư chân nhân, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Mà coi chuyện này năm cũng huyên náo xôn xao, đưa tới vô số chính đạo nhân sĩ giận mắng Niên Vô Vọng, cho rằng đối phương khi sư diệt tổ, táng tận thiên lương, thậm chí truyền cho hắn rơi vào ma đạo, mới làm ra hành vi như vậy, cần phải bị tru sát. Cái này một số người cũng là không biết tiền căn hậu quả, chỉ tin tưởng mình một đôi lỗ tai nghe được. Bởi vậy, trước kia còn chưa hoàn toàn triệt để trưởng thành Niên Vô Vọng, bị rất nhiều lần truy sát. Có người nghĩ tới, chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi Niên Vô Vọng, vì cái gì có thể tập kích đại thừa kỳ Thái Hư chân nhân? Hơn nữa còn dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Có người cho rằng trong đó nhất định có kỳ quặc, nhưng Niên Vô Vọng đã khiêu khích quần hùng xúc động phẫn nộ, liền không có nhiều lời. Có nhân tất có quả. Bây giờ vô cực tiên tôn có thể tọa trấn Thiên Diễn Tông, chính là bởi vì trước kia Thiên Diễn Tông lão tổ chứa chấp cùng đường bí lối Niên Vô Vọng. Về sau, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Niên Vô Vọng dần dần quật khởi, trở thành vô cực tiên tôn. Thực lực của hắn càng cường đại, làm cho người e ngại. Mà thế nhân bởi vì kiêng kỵ thực lực của hắn, bắt đầu dần dần đối với chuyện năm đó im lặng không nói. Nhưng sau lưng thầm mắng âm thanh cũng không ít. Thẳng đến Thiên Diễn Tông một vị độ kiếp kỳ lão tổ nói ra tiền căn hậu quả, đám người giờ mới hiểu được. Thì ra Niên Vô Vọng đội phản đạo tông, chính là bởi vì Thái Hư chân nhân thấy chết không cứu, chí kỳ lòng sinh oán hận. Thậm chí, cái này Thái Hư chân nhân còn làm một kiện bất kỳ tu sĩ nào đều biết ghi hận không dứt sự tình. Hắn vì Niên Vô Vọng tâm vô tạp niệm nhập đạo, lại phái người ám sát Niên Vô Vọng duy nhất thân cận người. Bị giết người kia là Nam Cương Thanh Huyền Sơn một tòa thôn trang nhỏ sống mấy trăm năm phạm nhân nữ tử. Nghe nói, tựa như là Niên Vô Vọng người yêu. Mà mặc dù có thể sống mấy trăm năm, là bởi vì Niên Vô Vọng hao hết khí lực tìm tới rất nhiều duyên thọ chi vật. Chỉ là đáng tiếc, bị Thái Hư chân nhân giết. Cho nên bây giờ vô cực tiên tôn giết Thái Hư chân nhân, hủy sơn môn, thế nhân nhóm đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu như là bọn hắn, cũng biết như thế. Tu tiên xem trọng chính là một cái ý niệm thông suốt, nếu như ý niệm không thông suốt, cái kia liền sẽ sinh ra tâm ma. Đổi câu thẳng thắn nói, không giết ngươi, ta đạo tâm bất ổn a. Thiên Diễn Tông nội, đối với vô cực tiên tôn lẻ loi một mình giết tới đạo tông, chém cái kia Thái Hư chân nhân hành vi, các đệ tử tất cả đều là hưng phấn không thôi, tràn đầy ngưỡng mộ. Tiên tôn thật là tính tình a. Lần này đạo tông khuôn mặt đều mất hết đi. Đó là đạo tông đáng đợi, làm chuyện ngu xuẩn. May mà chúng ta lão tổ tuệ nhãn, bằng không thì cái này thế gian đệ nhất cũng sẽ không tỏa chân chúng ta Thiên Diễn Tông. Nói đến, ta còn phải cảm tạ đạo tông. Còn có cái kia Thái Hư chân nhân, ha ha ha. Là cũng là a. Ta thật muốn xem sau 5 ngày thiên tiêu thi đấu, cái kia đạo tông đệ tử cùng trưởng lão là sắc mặt gì. Cho ta xem a, dứt khoát đem đạo tông từ ba tông xóa tên tính toán, bọn hắn đã không có tư cách này. Càng rõ ràng trong điện, Liêu Thanh Thanh nghe một đám đệ tử ở đó thảo luận, trong lòng có chút dục dịch. Nếu là có vô cực tiên tôn làm chỗ dựa liền tốt. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày lơm lớm lo sợ, tại Càn Rõ Ràng trong điện không ra khỏi cửa nhị môn không bước, chỉ sợ gặp Tử Thanh cung vị kia thủ tịch Lục Tu. Dù sao liền bên trong Ngọc Bội Tần lão đều nói, cái này gọi Lục Tu hậu bối thật không đơn giản. Nếu là có vô cực tiên tôn chỗ dựa, nàng như thế nào lại lơm lớm lo sợ, ai lại có lòng can đảm dám đắc tội nàng. Chương 22, tiên phàm khác nhau chương 22, tiên phàm khác nhau đêm kia. Ánh trăng như ngân, vẩy vào trên hướng tiên điện ngói lưu ly, nổi lên một tầng thanh lãnh ánh sáng huy. Trong điện ánh nến chợt tròn, một thân ảnh dựa cửa sổ xuất thần. Thánh nữ đang suy nghĩ gì đấy? Một bóng người chợt đến phía trước cửa sổ. Vân Thanh Y liền bị sợ tâm máy động, chờ thấy rõ người tới là ai, tức giận nói, "Lao tiền bối, văn bối khẩn cầu ngươi, có thể hay không không cẩn thận như vậy ra quỷ không có sao, thật sự rất đáng sợ." "Như thế nào? Thánh nữ còn sợ quỷ a?" Người đến một bộ vân bảo, nhìn xem tiên phong đạo cốt, nhưng trên mặt cái kia xóa tinh lịch nụ cười, thật sự là có chút không hài hòa. "Sợ ngươi?" Vân Thanh Y liền liếc mắt. Người trước mắt này chính là cái kia đáng ghét lão đầu, tên là Lục Tiêu Diêu. Mặc dù trong tông môn người đều rất kính sợ lão nhân này, nhưng nàng đối với lão nhân này nhưng bây giờ kính sợ không nổi. Tại bên ngoài, lão nhân này không nói cười tùy tiện, có thể đối nàng lại không chút nào giá đỡ, còn thường xuyên đùa nàng. Không có chút nào một vị độ kiếp kỳ lão tổ phong phạm, ngược lại giống một cái bướng bỉnh lão đầu. "Sợ ngươi?" Lục Tiêu Diêu cười hắc hắc, có chút nhận đồng gật đầu nói, "Vị chính xác không đáng sợ. Đáng sợ là nhân tâm a." Vân Thanh Y liền ngại một mắt Lục Tiêu Diêu, cái này đáng ghét lão đầu lại muốn bắt đầu cùng với nàng giảng đại đạo lý. Nhưng kỳ quái là, Lục Tiêu Diêu cũng không tiếp tục nói tiếp, thu hồi khuôn mặt tươi cười, hỏi: "Thánh nữ nha đầu, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì?" Nghe thấy thánh nữ nha đầu xưng hô thế này, Vân Thanh Y liền nâng đỡ ngạch, cảm thấy im lặng, "Lục tiền bối." "Thánh nữ liền thánh nữ, nha đầu liền nha đầu. Tại sao phải bảo ta thánh nữ nha đầu?" Lục Tiêu Diêu móc móc lỗ tai, buông tay nói, "Bởi vì ngươi đã thánh nữ, cũng là lão phu nha đầu à?" Vân Thanh Y liền ngẩn người. "Ai, nha đầu?" Lục Tiêu Diêu đến gần một bước, đối với Vân Thanh Y liền hỏi, "Ngươi rốt cuộc vừa nãy đang suy nghĩ gì?" Nghe vậy, Vân Thanh Y liền mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hướng Lục Tiêu Diêu hỏi nói, "Lục tiền bối, sư tôn hắn có phải bị thương hay không?" Khi nghe đến sư tôn lẻ loi một mình xâm nhập đạo tông tin tức sau, nàng trước tiên liền đi chủ điện. Nhưng trong chủ điện cũng không nhìn thấy sư tôn thân ảnh. Mặc dù không có nghe nói sư tôn bị thương, nhưng đó dù sao cũng là cùng Tiên Diễn Tông nổi danh đạo tông. "Thụ thương?" Lục Tiêu Diêu mày trắng trao lên, cười nói, "Nha đầu, ngươi không cần phải lo lắng ngươi sư tôn. Sư tôn ngươi là người phương nào? Lấy thực lực của hắn có cái gì tốt lo lắng, chỉ bằng đạo tông những người kia ha có thể làm bị thương hắn?" Nghe vậy, Vân Thanh Y liền ngước mắt nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, khó hiểu nói, "Nhưng vì sao không thấy sư tôn trở về?" "Ai?" Lục Tiêu Diêu thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ánh trăng, chậm rãi nói, "Hắn à, có thể là đi tế bái cố nhân." "Cố nhân?" "Đúng vậy à, dù sao cuối cùng thay người kia báo thủ, hắn cũng coi như có thể đối mặt tòa kia mộ hoang." Nghe lời nói này, Vân Thanh Y liền nghĩ tới liên quan tới sư tôn truyền ôn, thế là mở miệng hỏi, "Người kia, thế nhưng là sư tôn người yêu?" "Người trong lòng." Lục Tiêu Diêu nghe vậy sững sờ, quay người nhìn về phía Vân Thanh Y Liễu, sau đó lắc đầu cười nói, "Nha đầu, ngươi cảm thấy lấy sư tôn ngươi cái kia tính tình, sẽ có cái gì người trong lòng sao? Đừng nghe những người kia bịa chuyện. Bất quá, cái kia phàm nhân nữ tử chính xác tâm hệ ngươi sư tôn, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình à. Coi như nước chảy hữu tình, nhưng cũng là hữu duyên vô phận. Cho dù tu tiên, cũng khó có thể thoát khỏi vận mệnh." Vân Thanh Y Liễu nghe cái hiểu cái không, trong lòng cũng tò mò, "Lục tiền bối, ngươi là thế nào biết đến?" Nghe người khác nói, Lục Tiêu Diêu sờ lỗ mũi một cái. Vân Thanh Y thì thần sắc tối sầm, đây chính là Lục lão đầu nói với nàng đừng nghe những người kia bịa chuyện. Làm nửa ngày, nguyên lai là để cho chính mình nghe hắn chính mình miệng đầy bịa chuyện, tốt tốt tốt. Nhìn xem Vân Thanh Y thì thần sắc tối sầm, Lục Tiêu Diêu không khỏi tức cười cười ha ha, ha ha, thật là một cái nha đầu đốc. Sau đó, Lục Tiêu Diêu chắp hai tay sau lưng đi. Giả cũng thật, thật cũng giả. Tiên phàm khác nhau a. Lục Tiêu Diêu âm thanh truyền đến. Tiên phàm khác nhau. Vân Thanh Y thì cảm thấy hoang mang. Thế là nàng hỏi, "Lục tiền bối, cái gì gọi là tiên phàm khác nhau a? Ngươi không hiểu liền tốt." Trong cái này nãy tư vị, thực sự khó nói lên lời. Lục Tiêu Diêu tràn đầy cảm thán âm thanh xa xa truyền đến, mà người sớm đã không thấy bóng dáng. Tiên phàm khác nhau. Vân Thanh Y Lìa đứng tại phía trước cửa sổ, nhẹ giọng nhớ tới. Nam Cương, Thanh Huyền Sơn mấy chục dặm bên ngoài. Ánh trăng pha tạp thanh lãnh. Một thân ảnh ngồi ở cây hoa đào phía dưới, uống rượu một mình. Hắn một bộ áo bào đen, lụa đỏ dây cột tóc tại gió lạnh phía dưới phiêu động, mà cạnh bên cạnh có một ngôi mộ lẻ loi. Trên tấm bia khắc lấy tím tôi hai chữ. Người này chính là Niên Vô Vọng. Rời đi đạo tông sau cũng không trở về Thiên Diễn Tông, mà là đến nơi này. Hắn chậm rãi ngửa đầu, đem rượu đổ vào trong cổ, mãi đến trong hồ lô rượu hết, vừa mới cúi đầu ngưng thị trong lưỡi kiếm. Nhìn xem chuôi kiếm này, trong mắt là vô biên tịch liêu. Chuôi kiếm này là một phàm nhân nữ tử tặng cho. Trên vỏ kiếm khắc lấy hai chữ, vòng tuổi. Vòng tuổi khắc tận tương tư cốt, cô độc cố thủ một mình đêm dài chờ thần hôn. Niên Vô Vọng lúc 13 tuổi, cùng không bao lâu bạn đồng ruộng chơi đùa, ngẩng đầu thấy tiên nhân ngự kiếm cưỡi gió, lòng sinh ngưỡng mộ. 14 tuổi lúc, hắn biết được mấy ngày nữa liền có tông môn tới trong thôn chiêu thu đệ tử, trong lòng vừa hưng phấn lại sợ hãi. Hưng phấn là trong thôn cũng khoe hắn trời sinh thông minh, nhất định có linh căn, tương lai sẽ đạp vào đường tu tiên, trở thành giỏi kia tu sĩ. Thế là hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng thẳng đến có tông môn lập tức sẽ tới trong thôn khảo thí linh căn, chiêu thu đệ tử, hắn lại sợ hãi. Kỳ thực nào có cái gì trời sinh thông minh, bất quá là hắn sống lại một đời, cho nên biểu hiện khác hẳn với người đồng lứa thôi. Hắn sợ hãi sợ chính mình còn cùng tiền thế một dạng, vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu nhân vật tầm thường vô vi. Cũng sợ phụ lòng người trong thôn mong đợi, á đa mẹ mong đợi, còn có đồng bạn mong đợi. May mắn, nay thiên tiên sư một tới, hắn bị khảo thí ra có linh căn, có thể đạp vào con đường tu hành. Người trong thôn đều rất vui vẻ. Nói trong thôn sau này muốn ra một cái tiên nhân đi. Nhưng có hai người vừa vui vẻ, lại có chút khổ sở. Là hắn á đa mẹ. Bọn hắn lo lắng ngoài này thế giới quá đồn lo lắng ta lừa dối, con của mình sẽ chịu khổ. Nhưng bọn hắn biết, hài tử trưởng thành. Hài tử nghe thấy chính mình có linh căn lúc, trong mắt kia kích động cùng ước mơ không giả được. Nhưng người yêu của ngươi, chỉ có thể hy vọng ngươi tốt. Thế là A Đa mẹ dù cho trong lòng không muốn cùng lo nghĩ, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười khích lệ Niên Vô Vọng. Gọi hắn không cần lo lắng, bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. 14 tuổi Niên Vô Vọng hưng phấn đáp ứng, trong lòng âm thầm thề sau này nhất định phải trở nên nổi bật. Học được tiên thuật, để cho cha mẹ trường sinh bất lão. Còn có một cái tiểu hắn 1 tuổi thiếu niên cùng nhỏ hơn hắn 2 tuổi thiếu nữ, bọn hắn thay Niên Vô Vọng cảm thấy vui vẻ. Nhưng nội tâm cũng thất lạc vô cùng. Bởi vì bọn hắn không có linh căn, không cách nào tu hành. Không bao lâu, bọn hắn nói xong rồi muốn cùng một chỗ trở thành tiên nhân. Ngao du thiên địa, nhìn lửa sông núi biển hồ. Đáng tiếc, bọn hắn không làm được. Chương 23, nhớ nhà điểu chương 23, nhớ nhà điểu bị chúng tinh cùng Nguyệt Niên Vô Vọng, nhìn thấy phía ngoài đoàn người thần sắc kia có chút thất lạc hai tên bạn chơi. Một cái gọi Minh Dứt Khoát, một cái gọi Tím Vôi. Niên Vô Vọng là người hai đời, trong lòng làm sao có thể không nhạy cảm, trong mắt hưng phấn lập tức giảm bớt không thiếu. Minh Dứt Khoát cùng Tím Vôi cảm nhận được Niên Vô Vọng ánh mắt, trên mặt hiện ra nụ cười, chúc phúc. Nhất là Tím Vôi, giống như là đã sớm nghĩ tới chính mình không có thiên phú tu luyện, lấy ra chuẩn bị thật lâu lễ vật. Vô Vọng ca ca, chúc mừng ngươi a. Bất quá tại ngươi trước khi đi, Tím Vôi muốn tiễn đưa ngươi một món lễ vật, Vô Vọng ca ca đoán xem là cái gì. Rõ ràng mặc vải thô áo gai thiếu nữ, lại không biết từ chỗ nào lấy được một thanh kiếm, cười nhẹ nhàng. Vô Vọng ca ca, thanh kiếm này tiễn đưa ngươi. phải thật tốt bảo quản a, sau này chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất lúc, cũng không nên quên là ta tạo. Minh Dứt Khoát cũng đi tới, cười vô vô Niên Vô Vọng bà bay, Vô Vọng ca, ta nói đúng a. Ta đã sớm biết ngươi có thiên phú tu luyện, tương lai trở thành tiên nhân rồi, cũng đừng quên ta ạ. 14 tuổi Niên Vô Vọng trầm mặc. Hắn nhìn về phía đám kia tiên sư, muốn sắp sáng Dứt Khoát cùng tím tôi cùng một chỗ đưa vào tông môn, tiên sư nhóm đồng ý một vị trong đó tiên sư ý vị thâm trường nói một câu nói, tiên phàm khác nhau, không cần thiết hối hận. Niên Vô Vọng không hiểu, lại có lẽ đã hiểu. Hắn tin tưởng, chỉ cần là dựa vào lấy chính mình nghị lực cùng kiên trì, chắc chắn trở thành thần thông quảng đại tiên nhân. Vì Minh Dứt Khoát cùng tím tôi tìm được tu luyện biện pháp. Thế là, hắn mở miệng muốn cho Minh Dứt Khoát còn có tím tôi cùng chính mình cùng đi tông môn, lại bị cự tuyệt. Vô Vọng ca ca, tím tôi không có linh căn, liền không đi theo ngươi tông môn, ta trong thôn chờ ngươi trở về. Chờ Vô Vọng ca ca sau này trở thành tiên nhân rồi, liền dạy tím tôi tu hành, không vậy. Tím tôi muốn một mực bồi tiếp Vô Vọng ca ca. Tím tôi nụ cười trên mặt lúc nào cũng như vậy rực rỡ. Minh Dứt Khoát cũng cự tuyệt, làm bộ sao cũng được nói, Vô Vọng ca, kỳ thực ta không muốn sửa tiên. Ta chỉ muốn ở nhà bồi bồi A Đa mẹ. Hơn nữa nếu là ngươi đi, ta cũng đi, tím tôi một người chẳng phải là quá nhàm chán. Vô Vọng ca, yên tâm đi thôi. Chúng ta trong thôn chờ ngươi. Ngày đó, 14 tuổi Niên Vô Vọng bị tiên sư mang theo cơi gió bay đi lúc, túi đầu nhìn thấy bọn hắn phất tay tạm biệt. Hắn cho là cơ hội vô hạn. Tại bái nhập tông môn sau, Niên Vô Vọng khổ tâm tu luyện, mới phát hiện mộng tưởng chưa bao giờ là chạm một cái mà thành, cần thời gian khảo nghiệm. 3 năm qua đi, 17 tuổi Niên Vô Vọng trở thành trúc cơ tu sĩ. 3 năm trúc cơ, tại cái này Nam Cương tông môn nho nhỏ bên trong trăm năm khó gặp, được vinh dự thiên tài. Trường lão coi trọng hắn, cùng thế hệ truy phùng hắn. Thời gian cũng coi như là phong sinh thủy khởi. Nhưng, hắn nhớ nhà. Thế nhưng là, gần đây tông môn cùng một cái khác tông môn kết thủ không đội trời chung, song phương cơ hồ vừa thấy mặt liền sẽ bày ra liều mạng tranh đấu. Tông môn tự nhiên không muốn để cho Niên Vô Vọng rời đi tông môn. Nhưng ở khổ cho của hắn đắng cầu khẩn phía dưới, tông môn cuối cùng vẫn phái một cái trưởng lão tự mình hộ tống hắn trở về cái kia thôn trang nhỏ. Nhưng mới được đến một nửa, không biết từ chỗ nào tiết lộ tin tức, đối địch tông môn đột nhiên từ nửa đường xung ra, muốn đem hắn vị này trăm năm khó gặp thiên tài cho bóp chết. Cuối cùng tại trưởng lão liều chết bảo vệ dưới, Niên Vô Vọng mới trốn đến tìm đường sống, trong lòng đối với trưởng lão hay nấy không thôi. Hắn liếc mắt nhìn Thanh Huyền Sơn phương hướng, không dám trở về, chỉ sợ hại người trong thôn. Thế là, hắn một đường trốn chôn tranh tránh. Kinh nghiệm mấy ngày, mới rốt cục đến tông môn chân núi. Nhưng mới vừa lên núi, đập vào trước mắt một màn đem Niên Vô Vọng cả người đều dọa đến sững sờ tại chỗ. Trong tông môn thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, đã từng khuôn mặt quen thuộc, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Dù là làm người hai đời Niên Vô Vọng, cũng chưa từng gặp qua màn này, bị sợ toàn thân run rẩy. Bắt đầu hắn ngửi được mùi máu tươi, còn tưởng rằng lại là đệ tử nào thèm ăn, tại làm thịt gà giết dê. Thẳng đến mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, hắn cũng từ đầu đến cuối không tin là tông môn xảy ra sự tình. Trong mắt hắn, tông chủ cùng các trưởng lão là cường đại như vậy, bộ giang đoạn sơn hoàn toàn không thành vấn đề. Không nghĩ tới, bị hố chính là bọn hắn. Thì ra, kẻ yếu cùng dê bò cũng không khác biệt. Các ngươi nói, trên núi này vẫn sẽ hay không có ra ngoài đệ tử, đần độn chạy về tới. Một thanh âm truyền đến Niên Vô Vọng bên hai. Hắn lấy lại tinh thần, không ngừng chạy, không có phương hướng chạy, thẳng đến tinh bị lửa tẫn. 17 tuổi Niên Vô Vọng nằm ở trong sân động, trong mắt nước mắt không cầm được lưu, mê mang sợ hãi tràn ngập trong lòng. Hắn không biết nên đi cái nào. Tông môn không còn, thôn không dám trở về. Hắn sợ liên lụy đến A Đa mẹ, còn có Minh Dứt Khoát cùng tím tôi cùng trong thôn những người kia. Về sau, trên đường chạy trốn, Niên Vô Vọng gặp một vị lao đạo sĩ. Vị lao đạo sĩ kia thấy hắn đáng thương, có lòng muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng điều kiện tiên quyết là có một điều kiện. Nhập đạo giả, không thể sẽ cùng phàm tục dây dưa. Mới đầu, Niên Vô Vọng cũng không muốn đồng ý, nhưng hắn đã cùng đường mặt lộ, trúc cơ kỳ tán tu lộ, thật sự không dễ đi, rất đắng. Thế là, Niên Vô Vọng làm bộ đồng ý. 7 năm trôi qua, Niên Vô Vọng đã trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn chỗ tông môn, không giống với Nam Cương cái kia nho nhỏ tông môn, chính là trung vực đỉnh tiêm thế lực. Ba tông một trong, đạo tông. Trước đây vị kia lao đạo chính xác thu hắn làm học trò, đợi hắn rất tốt, một đời sở học dốc túi tương thụ. Bây giờ, hắn không còn là cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Rời đi Thanh Huyền Sơn đã 10 năm, cái này vô số ban đêm hắn hoảng hốt, sợ cảnh còn người mất. Hắn muốn về trong thôn xem. Nhưng mà trong tông môn nghiêm cấm bằng sắc lệnh, phàm là đạo tông đệ tử cùng trưởng lão, đều không thể cùng phàm tục có liên lụy. Người vi phạm, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Một lần đi ra ngoài lịch luyện, Niên Vô Vọng đông nhiên mà xui quỷ khiến nhớ nhà, hơn nữa phi thường cường liệt. Thế là, hắn không tuân theo quy định. Một đường ngồi truyền tống trận pháp, vượt ngang chẳng biết bao xa, cuối cùng về tới Nam Cương Thanh Huyền Sơn. Đứng tại thôn ngoài cửa, 24 tuổi Niên Vô Vọng trong lòng vừa sợ hãi, vừa xấu hổ dây dứt cùng bất an. 10 năm không trở về, hắn chỉ sợ trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng may mắn, Thanh Huyền Sơn ở đây tuế nguyệt qua tốt. A Đa mẹ còn tại, Minh Dứt Khoát cùng tím tôi cũng còn tại, người trong thôn đều bình an. Hắn vừa bước vào thôn lúc, người trong thôn thấy là người xa lạ, đều cảnh giác, nhưng đợi nhìn kỹ, thì ra là 10 năm trước rời nhà thiếu niên kia. Dọc theo đường đi, người trong thôn cũng là cười ha hả hỏi hắn đủ loại vấn đề, tỉ như phải chăng trở thành tiên nhân rồi. Chỉ có trở lại tòa kia tường thấp cạn phòng lúc, mơ hồ có thể thấy được dàn mua rất nhiều A Đa mẹ, hốc mắt đỏ bừng, hướng hắn đặt câu hỏi. Bên ngoài có từng chịu khổ, nhưng có bị người khi dễ. Niên Vô Vọng hồi tưởng con đường đi tới này, chỉ là cười lắc đầu cùng A Đa mẹ nói yên tâm đi. Hắn bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có mấy người có thể khi dễ được hắn. Nhưng A Đa mẹ không biết cái gì là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ cảm thấy hài tử đáng bị không ít đắng. Có yêu nhà, sẽ bay ra luyến ra điểu. Nghiên Vô Vọng ngồi ở trước bàn, yên tĩnh nhìn xem cha mẹ nấu cơm bận rộn thân ảnh, toàn thân nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn sớm đã tích cốc. Sau khi cơm nước xong, A Đa mẹ cùng hắn ngồi ở trước bàn, nói đến trong thôn một chút chuyện lớn chuyện nhỏ. Mấy năm trước, Minh Dứt Khoát đi trong thành, nói muốn đi sông sáo ra một cái thiên địa tới. Nghiên Vô Vọng yên tĩnh nghe, hắn biết Minh Dứt Khoát tính cách, làm sao có thể cam nguyện trong thôn đợi đâu. Duy chỉ có để cho Nghiên Vô Vọng bất ngờ là, mẹ nói 10 năm trôi qua, Tím Vôi lại còn không có lấy chồng. Mẹ cùng A Đa ánh mắt phức tạp. Bọn họ đều là người từng trải, làm sao có thể không biết Tím Vôi đối với Nghiên Vô Vọng tình cảm đâu. Mẹ nhìn ra Tím Vôi là cô nương tốt, có lòng muốn cùng Nghiên Vô Vọng nói một chút, nhưng lại trầm mặc. Trước đây tiên sư câu kia tiên phàm khác nhau, bọn hắn nghe được, chỉ là làm bộ không nghe thấy thôi. Bây giờ con của mình đã là tiên nhân rồi, nếu là cưới Tím Vôi, chẳng phải là muốn tiếp nhận ly biệt thống khổ. Dù sao Tím Vôi chỉ là một cái phàm nhân. Chương 24, chiêu sinh mộ tử chương 24, chiêu sinh mộ tử hôm sau. Nghiên Vô Vọng ngủ cái rất an bình cảm giác. Sau khi đứng lên, hắn tử trong nhận chứa đổ lấy ra hai quả duyên thọ đan cho A Đa cùng mẹ. A Đa cùng mẹ cự tuyệt, nhưng thực sự không lay chuyển được Nghiên Vô Vọng, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Nghiên Vô Vọng biết mình không thể trong thôn chờ lâu, nếu là ở lâu chắc chắn sẽ bị tông môn phát giác. Thế là Nghiên Vô Vọng cùng A Đa mẹ tạm biệt. Ngay tại Nghiên Vô Vọng do dự muốn hay không đi gặp Tím Côi lúc, lại phát hiện đối phương sớm đã đang đợi mình. Đã hơn 20 tuổi Tím Côi, trên mặt đã rút đi ngây ngô, nhưng vẫn là như vậy thuần chân mỹ lệ. Cũng như 10 năm trước, nàng đứng tại Nghiên Vô Vọng ngoài viện cây hoa đào phía dưới, nụ cười ngượng ngùng, gọi bên trên một câu: "Vô Vọng ca ca." Nghiên Vô Vọng nhìn xem cây hoa đào ở dưới Tím Côi, ánh mắt có chút né tránh, hắn không có tìm được biện pháp. Ngay cả mình sư phụ đều nói, không có linh căn chính là không có tiên duyên, không cách nào đạp vào con đường tu hành. Tím Côi nhìn xem Nghiên Vô Vọng, cũng không có hỏi tu luyện sự tình, chỉ là hỏi hắn qua vừa vặn rất tốt. Nghiên Vô Vọng tự nhiên là gật đầu. Tím Côi yên lòng, nhưng làm nàng trông thấy trong tay Nghiên Vô Vọng không có vật gì lúc, ánh mắt có chút tạm đạm. "Vô Vọng ca ca, thanh kiếm kia là bẻ gãy sao?" Trông thấy Tím Côi ánh mắt tạm đạm, Nghiên Vô Vọng ngẩn người, đội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra thanh kiếm kia. Thấy thế, Tím Côi trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Nghiên Vô Vọng trông thấy Tím Côi bởi vì chính mình mà vui buồn dáng vẻ, trong lòng có chút tư vị. Hắn sớm biết Tím Côi đối với chính mình sinh ra tình cảm, nhưng hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Nghiên Vô Vọng chỉ muốn trở thành tiên nhân, tìm khắp thế gian biện pháp để cho bên cạnh mình người bình an. Nhi nữ tình trường, hắn bây giờ không có tư cách. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem không bao lâu tốt nhất bạn trời, còn có A Đa mẹ chậm rãi già đi. Đương nhiên, hắn cũng có tư tâm. Hắn muốn nhìn một chút thế gian này chi đỉnh là bực nào phong cảnh. Hắn chết qua một lần, biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hắn nghĩ, vĩnh sinh bất tử. Ngay tại Nghiên Vô Vọng nghĩ ngay thẳng nói cho Tím Côi ý nghĩ của hắn lúc, trong thôn truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Có tiên nhân đến. Nghe được câu này, Nghiên Vô Vọng sắc mặt biến hóa. Vọng Nhi, quên đi nữa tất bất quá âm thanh ở giữa không trùng vang lên, nhưng Nghiên Vô Vọng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đạo thanh âm này là sư phụ hắn âm thanh. Sư phụ lão nhân gia ông ta, thật đúng là thần thông quảng đại. Vừa nghĩ tới tu vi bị phế kết quả, Nghiên Vô Vọng liền tâm loạn như ma, hối hận không thôi. Ngay tại Nghiên Vô Vọng thấp thỏm lo âu lúc, mặt mũi hiền lành sư phụ rơi vào phía sau hắn, thở dài. Sau đó, sư phụ của hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem hắn dẫn khỏi cái thôn này. Rõ ràng, cái này là cho Nghiên Vô Vọng một cái cơ hội. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. 7 năm sư đồ cảm tình đổi lấy cơ hội lần này, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Sư đồ hai người một đường trầm mặc. Thằng đến trở về tông môn sau, sư phụ để cho Nghiên Vô Vọng quỳ gối trước mặt rèn mụ dù sư, nói rất nói nhiều. Tiên phàm khác nhau, đại đạo vô tình. Vạn vật từ gặp nhau thời khắc đó liền trốn không thoát phân ly, cho dù là tu tiên giả, cũng vẫn như cũ bất lực. Núi cùng điệu không cùng đường, từ ngươi lựa chọn đạp vào con đường tu tiên lúc, đã chú định cách nhau thiên sơn và thủy. Mà ngươi vừa có chí lớn, ý tại tuyệt lăng chi đỉnh. Ngươi cần gì phải liên tiếp quay đầu, do dự không tiến. Duyên đi duyên tán, đều do thiên định. Tu tiên giả, khi ứng thuận theo thiên đạo. Hiểu cam lòng, biết tiến thôi. Nhưng sư phụ một phen ngữ trọng tâm trường lời nói xong, quỳ gối rèn vụ rủ sư trước mặt Nghiên Vô Vọng ngước mắt, nói một câu nói như vậy: "Tu tiên giả, vốn là đoạt tiên địa tạo hóa, nghịch tiên mà đi, vì sao muốn đi thuận theo thiên đạo? Mà tu hành một đường, tất nhiên xem trọng ý niệm thông suốt, lại vì sao muốn cưỡng ép chém tới trong lòng tưởng niệm? Cái này há có thể lời chi vì ý niệm thông suốt?" "Ngươi..." Nghe vậy, sư phụ thấy mình đồ nhi vẫn là như thế minh ngoan bất linh, nhất thời bị tức nói không ra lời. Trầm mặc rất lâu, sư phụ phất tay áo rời đi, để cho Nghiên Vô Vọng quỳ gối trước mặt rèn vụ dù sư, chờ lúc nào đó nghĩ hiểu rồi, lúc nào lại rời đi. Thật võ trước mặt ngộ chân ngã. 10 ngày, Nghiên Vô Vọng không rời đi tổ sư miếu một bước. Sư phụ đi vào tổ sư trước miếu, nhìn xem đạo kia quỷ gối tổ sư phía trước thân ảnh, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Hắn thật sâu thở dài, hỏi: "Vọng Nhi, có thể nghĩ hiểu rồi?" Nghiên Vô Vọng đứng dậy, không đâm không buộc, mái tóc đen nhánh rủ xuống đến bên hông, thần sắc lạnh nhạt mà xa cách. Hắn quay người nhìn về phía sư phụ. "Đồ Nhi nghĩ hiểu rồi." Sư phụ nhìn xem cặp kia không có nhiệt độ con mắt, ngẩn người, trong lòng không hiểu dâng lên một tia hối hận. 15 năm qua đi, Nghiên Vô Vọng đã sắp xỉ 40 tuổi, có thể dung mạo cũng không một tia biến hóa, phong thái vẫn như cũ, chỉ là cặp kia tĩnh mịch mắt đen càng bất cận nhân tình. Cái này 15 năm, hắn đã bước vào hóa thần kỳ, chính là đạo tông tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu, nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Về sau, hắn đối với tông chủ Thái Hư chân nhân tu luyện Thái Thượng Vòng Tình Quyết sinh ra hứng thú. Này công nếu có thể tu thành, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhưng nếu là tu luyện này công, vậy hắn liền không còn là Lôi Đạo một mạch đệ tử, cũng sẽ không là sư phụ đồ nhi. 22 năm sư đồ cảm tình, vì trở nên mạnh mẽ, liền muốn bỏ. Nghiên vô vọng do dự. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới sư phụ một câu nói: "Tiên phàm khác nhau, đại đạo vô tình. Vạn vật từ gặp nhau thời khắc đó liền trốn không thoát phân ly, cho dù là tu tiên giả, cũng vẫn như cũ bất lực." Do dự không còn, Nghiên vô vọng tâm ý đã quyết. Ngay tại Nghiên vô vọng đi tìm sư phụ thời điểm, phát hiện sư phụ cũng không tại động phủ tu luyện. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, coi như là lo lắng nhiều một buổi tối thôi. Hôm sau, Thọ Nguyên còn có 100 năm sư phụ cưỡng ép đột phá hợp thể kỳ thất bại, tu vi hủy hết, đã ngày giờ không nhiều. Mà Niên vô vọng nghe lúc, cả người đều sửng sốt. Gia Loạn khổng sư phụ nằm ở trên giường, nhìn xem trước giường Niên vô vọng hốc mắt từng đỏ, cười khổ nói: "Tiểu tử ngốc, có gì phải khóc? Người cuối cùng cũng có từ biệt. Nhân sinh 100 năm, tu tiên ngàn năm, cuối cùng cùng phụ du không khác, chiêu sinh mộ tử. Trường sinh, biết bao xa xôi a." Bây giờ sư phụ tóc trắng tán loạn, trên mặt nếp nhăn xếp, một đôi lom sâu con mắt không còn sáng ngời có thần, trở nên vẩn đục vô thần. Nói những lời này lúc, Niên vô vọng có thể cảm giác được sư phụ trong ánh mắt không cam lòng, còn có một tia hối hận. Hắn không biết sư phụ đang hối hận cái gì, lại có lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Hắn hướng sư phụ nói mình muốn tu hành Thái Thượng Vong Tình Quyết, nhưng bị sư phụ cự tuyệt. Sư phụ cho rằng Niên vô vọng đối với phàm trần vẫn có lo lắng, không thích hợp tu cái kia Thái Thượng Vong Tình Quyết. Hơi không cẩn thận, liền sẽ sinh ra tâm ma. Cái này cùng tự hủy tiền đồ không khác. Nhưng Niên vô vọng lại không cho là như vậy, hắn tin tưởng vững chắc tự mình đi lộ mới là chính mình đạo. Cái khác vạn vật không đổi được chính mình đạo. Sư phụ càng ngày càng hư nhược, cả người hưu khí vô lực, ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng. Nhưng dù là như thế, hắn như cũ tại khuyên Niên vô vọng không cần tu hành cái kia Thái Thượng Vòng Tình Quyết. Tam Thiên Đại Đạo giai thông tiên lộ, cần gì phải tự tìm phiền phức. Niên vô vọng không biết có nghe được hay không, nhìn sư phụ bộ dáng, trầm mặc đi. Tuyết mịn bay tán loạn. Ngoài độc phủ, Niên vô vọng quỳ gối trong băng tuyết ngập trời, chỉ vì hướng tông chủ cầu một khỏa kéo dài tính mạng đan dược. Nhưng tông chủ tu chính là Thái Thượng Vong Tình Quyết, từ trước đến nay hiểu rõ nhất cho lựa, há có thể bị cảm tình đả động. Tông chủ nói, người vô dụng không cần hữu dụng chi vật. Bị tuyết lớn bạc cả tóc, Niên vô vọng đột nhiên ngẩng đầu, nguyên lai đây chính là cái gọi là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Chương 25, lụa đỏ dây cột tóc. Chương 25, lụa đỏ dây cột tóc. Sư phụ đi, chết ở sương tuyết đêm. Chờ đến lúc Niên vô vọng nhìn thấy sư phụ, hắn đã nhắm mắt lại, trong tay lại siết chặt một trang giấy, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ: "Vọng nhi, vi sư biết rõ ngươi đối với trần thế có chỗ quyến luyến, cũng có thể lĩnh hội trong đó mọi loại tư vị. Dù sao vi sư đã từng là một kẻ phàm thân, mắt thấy bên cạnh người rời đi, chưa từng bỏ đến mất cảm giác. Trong cái này tư vị thực khó nhịn chịu, nhưng ly biệt chính là nhân sinh bắt buộc chi khóa. Đại đạo vô tình, từ đạp vào con đường tu hành bắt đầu từ thời khắc đó, liền chú định ngươi cùng trần thế người lại không duyên phận, hết thảy đều là thiên định. Ngươi cần học được thuận theo thiên đạo. Quả thật, ngươi lời nói không giả. Chúng ta tu sĩ đoạt thiên địa chi tạo hóa, vốn là nghịch thiên mà đi, vì sao muốn đi thuận theo thiên đạo? Nhưng chân chính có thể nghịch thiên mà đi giả lại có mấy người? Tu tiên giả lại như thế nào, cuối cùng bất quá là chúng sinh một trong biên, hơi lớn chi phủ du thôi. Cái gọi là thuận theo thiên đạo, kỳ thực bất quá là không thể làm gì. Vị sư không muốn thấy ngươi tiếp nhận như thế đau đớn, chỉ có sớm ngày thả xuống, mới có thể pha cục. Nếu ngươi quả thật buông xuống, vị sư cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi tu hành Thái Thượng Vòng Tình Quyết. Người vô tình, ngươi khó mà làm đến. Vọng nhi, vị sư còn có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều đạo lý muốn cáo, nhưng đã vô lực ý. Vị sư hổ thẹn, chớ trách vị sư. Dù cho sống ngàn năm, cũng như nháy mắt trôi qua. Thật là một giấc mộng dài, một giấc mộng dài a, sư phụ Dương hư tử. Một giấc mộng dài. Niên vô vọng đứng ở cửa, nhìn xem mênh mông tuyết sắc, trong lòng bàn tay chui ra ngọn lửa, đem giấy cháy hết. Hắn cái kia một đôi ú lánh con mắt phản chiếu lấy tuyết bay lầy trời, cơ hội nhìn không ra một tia cảm xúc. Nhưng đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại tựa như cất giấu sao động bất an hỏa diễm, muốn đốt hết cái này mộ mộ tuyết sắc. Thuận thiên đường nhân, để cho tự nhiên. Không hết nhân sự, vì sao muốn phó thác cho trời? Tự đoạn trần duyên, thành vô tình tiên. Vậy hắn bước ra thôn sơ tâm, chẳng phải là vứt bỏ tại cái này mênh mông cả thôn, phai mờ tại phạm tục. Ngoài cửa, Niên vô vọng nhắm mắt lại. Hồi tưởng hắn cùng nhau đi tới đến bây giờ, mọi loại đau đớn tất cả bắt nguồn từ ngay lúc đó bất lực. Tuyết ngừng. Chờ Niên vô vọng mở mắt ra lúc, ánh mắt là bình tĩnh như vậy, phản phất như bất kỳ cái gì sự vật đều khó mà dung chuyển hắn. Lôi đạo một mạch tuyệt thế thiên tài chuyển tu vong tình đạo, chuyện này chấn kinh đạo tông tất cả mọi người. Có lôi đạo đệ tử thầm mắng Niên vô vọng ăn cây táo rào cây sung, cũng có lao đạo sĩ hoang mang cùng tiếc hận. Thái Thượng Vong Tình Quyết tuyệt không phải người bình thường có thể tu luyện, tự hủy tương lai như thế, đã cùng tiên độ vô duyên. Nhưng mà, sự thật cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Tông chủ Thái Hư chân nhân phải Niên vô vọng như nhặt được chí bảo, khẳng định đem là vong tình đạo ngàn năm một thở kỳ tài. Không người sẽ chất vấn Thái Hư chân nhân lời nói. Từ ban sơ chất vấn, càng về sau mừng rỡ. Lôi đạo cùng vong tình đạo kiêm tu, lại như cá gặp nước. Phải kẻ này, vong tình đạo nhất định hưng. Đạo tông cũng đem ngày càng hưng thịnh. 10 năm trôi qua, đạo tông xuất ra một cái tuyệt thế thiên tài, thế nhân đều biết. Lại không biết vị này đạo tông tuyệt thế thiên tài, xuống núi du lịch tác phong giống như một cái tà đạo sĩ, trấn áp đồng liêu, cướp đoạt cơ duyên, vô tận thủ đoạn tìm kiếm duyên thọ đan, cho dù là trộm cướp, vì không bị người phát hiện, một đường chạm thảo trừ căn không chút lưu tình, trên tay không biết dính bao nhiêu huyết tinh. Thanh treo chân núi, một bộ hắc bảo niên vô vọng đứng ở trong ruộng hoang, rủ xuống bên hông tóc đen, theo thanh phong phiêu vũ. Vô vọng ca ca, một tiếng khẽ gọi, niên vô vọng quay đầu. Hắn cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn cách đó không xa bóng người, nhiễm lên một tia nhiệt độ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tím Vôi đứng tại cách đó không xa, cúi đầu. Vì cái gì cúi đầu? Niên vô vọng hơi nhíu mày, tiến về phía trước một bước. Vô vọng ca ca ngươi đừng tới đây. Tím Vôi có chút bối rối, thần sắc né tránh. Niên vô vọng lông mày càng nhỏ càng sâu, bước ra một bước, trong chớp mắt liền đã đến Tím Vôi trước mặt. Hắn giơ tay, lại bị Tím Vôi đưa tay ngăn lại. Niên vô vọng buông xuống mi mắt, nhìn mình trên cánh tay cái tay kia, như vậy gầy, như vậy vàng, tựa như hong gió vỏ cây. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Tím Vôi lại đột nhiên đưa tay thu hồi, từ đầu đến cuối cúi đầu, không muốn nhìn thẳng Niên vô vọng. Niên vô vọng lại trực tiếp đưa tay nâng lên Tím Vôi cái cằm, nhưng cái nhìn này nhìn lại, thần sắc hắn khẽ biến. Tu hành không biết tuế nguyện, hắn phong thái vẫn như cũ, nhưng trước mắt cái kia ngày xưa ý cười yến yến thiếu nữ, bây giờ đã là hoa tàn ít bướm. Tím Vôi đã hơn 40 tuổi. Hắn quên. Nhìn xem Tím Vôi dáng vẻ quất bách, Niên vô vọng thả tay xuống, trầm mặc rất lâu, mở miệng nói: "Ngươi trở về trong thôn chờ lấy, ta vì ngươi tìm một khỏa trở về nhan đan." Nói xong, Niên vô vọng vừa định đi lại bị ngăn lại. Tím Vôi cả gan nắm lấy Niên vô vọng tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ, trên mặt nổi lên đã rất lâu chưa từng có đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng nghĩ thầm: "Thì ra, dắt tay cảm giác là hảo như vậy. Đáng tiếc mình đã hoa tàn ít bướm, mà vô vọng ca ca vẫn là như mọi khi như vậy dễ nhìn." Nàng không muốn vô vọng ca trông thấy chính mình cái dạng này, cho nên liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí của đối phương cũng không có. Niên vô vọng cũng không hất ra tử vôi thủ, hắn không phải cái gì vạn kim chi khu, gọi người sờ vớt không thể. Tím Vôi đã hơn 40 tuổi, vẫn như cũ chưa gả. Nhưng cõi đời này cảm tình, từ trước đến nay không cưỡng cầu được. Tím Vôi, chỉ cần một khỏa trở về nhan đan, ngươi liền có thể trở lại bộ dáng lúc còn trẻ. Lại thêm một khỏa chú nhan đan, ngươi cũng sẽ không già đi. Niên vô vọng nhẹ nói lấy. Tím Vôi vẫn là cúi đầu, hỏi. Tím Vôi không cần. Loại đan dược này, hẳn là rất đắt ta. Nghe vậy, Niên vô vọng trong lòng phảng phất bị đồ vật gì ngăn chặn, để cho hắn có chút thở không nổi. Không đắt. Niên vô vọng đưa tay sờ lấy Tím Vôi đầu, ôn nhu nói. Hắn cái kia như bạch ngọc thủ, tại trên Tím Vôi cái kia khô héo tóc, là như vậy nổi bật chói mắt. Có thật không? Tím Vôi động lòng. Có thể ăn trở về nhan đan sau, người trong thôn sẽ dùng ánh mắt khác thường đến đối đãi nàng. Nhưng mà, nàng càng không muốn vô vọng ca ca trông thấy chính mình bộ dáng này, lòng sinh phiền chán. Thật sự, ngoài viện cây hoa đào phía dưới, Tím Vôi cầm gương đồng, nhìn mình dung mạo, trong mắt vui vẻ cơ hồ phải tràn ra ngoài. Niên vô vọng đứng ở một bên, mắt lộ vẻ cười ý vô vọng ca ca. Cảm ơn ngươi. Tím Vôi đi đến Niên vô vọng trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Do dự sau một lúc lâu, nàng thu hồi gương đồng, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào sững sờ Niên vô vọng trên mặt. Niên vô vọng vốn có thể ngăn lại, nhưng cũng có. Hắn cũng không biết vì cái gì. Vô vọng ca ca, ngươi vì cái gì hiện tại cũng không được tóc? Tím Vôi mắc cỡ đỏ mặt, cái kia Tím Vôi tặng cho ngươi lụa đỏ dây cột tóc là hư rồi sao? Niên vô vọng vừa định giảng giải, liền nghe Tím Vôi tiếp tục nói, vừa vặn Tím Vôi nghĩ tiễn đưa ngươi một cái mới. Tím Vôi vẫn ưa thích vô vọng ca ca buộc tóc dáng vẻ, tóc dài dáng vẻ luôn cảm giác có chút tang thương. Nghe vậy, Niên vô vọng trong mắt tử côi thủ trong lòng lụa đỏ dây của tóc, gật đầu một cái, hảo. Cây hoa đảo phía dưới, nữ tử nhón chân lên, động tác ôn nhu mà thành thạo đem lụa đỏ dây cột tóc thắt ở đầu của nam tử phát lên. Thanh phong từ tới, cánh hoa như tuyết giống như bay xuống. Hai người thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ khó phân biệt. Trong hoàng hốt, phản phất trông thấy mấy chục năm trước cây đảo phía dưới, thiếu nữ vì thiếu niên buộc tóc thân ảnh. Chương 26, không đủ chim không bay đầu lại chương 26, không đủ chim không bay đầu lại Thanh Huyền Sơn, vách núi treo leo bên cạnh. Một đạo thân ảnh thon dài đứng chắp tay. Hắn giống như một gốc cao ngạo cây mơ, lấy ngạo nghệ chi tư đứng thẳng tại trong cái này trong thập vạn đại sơn. Niên vô vọng nhìn chăm chú phương xa dãy núi. Thời gian 10 năm, bằng vào thái thượng vong tình quyết cùng không từ thủ đoạn, bây giờ tu vi đã tới hóa thần kỳ viên mãn. Khoảng cách động hư kỳ bất quá cách xa một bước. Hắn cúi đầu ánh mắt, lòng bàn tay giống tuyết, lại giống như có thể ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. 10 năm này, những người kia vùng vây dây chết bộ dáng cùng âm thanh, thỉnh thoảng tại trong đầu hắn hiện lên. Hối hận sao? Có lẽ chỉ có gió biết chưa. Hô hô. Trên đỉnh núi, gió thật to. Cuồng phong thổi loạn phía dưới, dương lên hắn thái dương bên cạnh mấy sợi đen như mực sợi tóc, cái kia sợi tóc trong gió tùy ý bay múa, lụa đỏ dây cột tóc phất phơ. Lệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh không át mây tiếng kêu to đột nhiên bạch phá đỉnh núi tĩnh mịch, thẳng tới bầu trời. Chỉ thấy một đầu hùng tráng uy vũ điểu, từ Niên vô vọng sau lưng đỉnh núi vỗ cánh bay cao, ngược gió mà lên. Niên vô vọng ngẩng đầu nhìn lại, hơi cảm thấy đáng tiếc, này điểu mặc dù uy mãnh hùng tráng, nhưng lại không có hai chân. Lệ. Lại là một tiếng kêu ngạo hùng dũng kêu to. Không đủ chim bỗng nhiên giống như một chi mũi tên, thẳng tắp phóng tới cựu tiêu phía trên, hắn tiếng kêu to càng đình thai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, muốn cùng thiên công so độ cao. Dáng người của nó cùng bướng bình khí thế, cùng phía dưới cái kia cô tịch và ngạo nghệ thân ảnh lẫn nhau làm nổi bật, giống như một bức rung động tranh thủy mặc. Niên vô vọng nhìn chăm chú cái kia thẳng lên trời cao thân ảnh, đống nhiên cười, nụ cười trên mặt tùy ý giạt giảo. Không đủ chim không quay đầu lại. Mấy ngày sau, Niên vô vọng trở lại tông môn bế quan. Cái này vừa bế quan, ít nhất cũng là mấy năm, thậm chí còn có 10 năm, bởi vì hắn lần này bế quan tu luyện mục tiêu chính là động hư kỳ. Đến nỗi trong thôn, hắn cũng không lo lắng. hắn cho A Đa mẹ còn có tím côi những cái kia duyên thọ đan, hoàn toàn đầy đủ để cho bọn hắn sống thêm trên trăm năm. Chỉ trước mắt, 50 năm qua đi. Niên Vô Vọng từ ngoài động phủ đi ra, thần sắc phiền muộn. Hắn cách động hư kỳ vẹn vẹn cách xa một bước, hết lần này tới lần khác một bước này xa, để cho hắn 50 năm qua đi đều không thể đột phá. Lúc này, tông chủ Thái Hư chân nhân tới. Hắn một mắt liền nhìn ra Niên Vô Vọng phập phồng không yên, thế là mở miệng lời nói, tu hành một chuyện không thể vội vàng. Người dưới mắt trẻ tuổi như vậy, hà tất nóng lòng cầu thành? Niên Vô Vọng không nói gì, bởi vì Thái Hư chân nhân không hiểu hắn vì cái gì nóng lòng cầu thành. Duyên thọ đan nhiều nhất có thể làm cho phàm nhân sống lâu 200 năm, muốn tìm được biện pháp tốt hơn, liền phải đề cao chính mình tu vi, mới có thể tiếp xúc càng thượng tầng độ vật. Đồng dạng, Niên Vô Vọng nóng lòng cầu thành dáng vẻ cũng làm cho tông chủ Thái Hư chân nhân lên lòng nghi ngờ, cho rằng đối phương có cái gì việc khó nói. Thế là tại một phen điều tra, Thái Hư chân nhân cuối cùng hiểu rồi Niên Vô Vọng nóng lòng cầu thành nguyên nhân. Thì ra, là tại phàm tục bên trong có lo lắng, tu hành không dễ, hắn không nghĩ tới thật có môn hạ đệ tử dám mạo hiểm tu vi bị phế phong hiểm, cùng thế tục có liên lụy. Mặc dù tông môn quy củ không thể hỏng, nhưng Niên Vô Vọng chính là tông môn ngàn năm khó gặp thiên tài. Thái Hư chân nhân do dự, hắn có lòng muốn chém đứt Niên Vô Vọng thế tục lo lắng, nhưng lại lo lắng Niên Vô Vọng lại bởi vậy đối với tông môn phát lên lời oán giận. Cũng có một điểm để cho Thái Hư chân nhân cảm thấy hoang mang. Niên Vô Vọng rõ ràng đã tu thành Thái Thượng Vong Tình Quyết, vì cái gì tâm cảnh vẫn là như thế? Phàm là tu luyện Thái Thượng Vong Tình giả, khi đã trần thế hỗn loạn bất vi sở động, chặt đứt tơ tình, tình hóa tâm linh, tâm không lo lắng mới có thể tu thành đạo này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Niên Vô Vọng phương pháp trái ngược, lòng có lo lắng lại tu thành Thái Thượng Vong Tình Quyết. Tông chủ Thái Hư chân nhân nghi ngờ rất lâu, hắn chợt nhớ tới một câu nói: Thiên địa làm lô, luyện ta phàm tâm. Chẳng lẽ Niên Vô Vọng là đang tôi luyện phàm tâm? Muốn ma luyện phàm tâm giả, cần kinh nghiệm biến cố trọng đại, nếu bởi vậy đại triệt đại ngộ, liền có thể dòm ngó đại đạo, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng luân hãm trong đó. Thiên địa làm lô, luyện ta phàm tâm. Thái Hư chân nhân cau mày, câu này chân ngôn chính là một môn khác công pháp, mà không phải Thái Thượng Vong Tình Quyết. Môn kia công pháp tên là Thái Thượng Vô Tình Nói, nhưng bây giờ đã không người tu luyện, sớm đã trở thành bụi bặm lịch sử. Cái này Niên Vô Vọng bên dưới trời xui đất khiến, lại vẫn đi về phía Thái Thượng Vô Tình Nói con đường kia. Suy nghĩ sau một hồi, tông chủ Thái Hư chân nhân cảm thấy vẫn là tại quan sát, xem tình huống mới quyết định. Đạo tông bây giờ không người kế tục, thật vất vả mới xuất hiện một vị ngàn năm khó gặp thiên tiêu. Hơn nữa còn là hắn Thái Thượng Vong Tình đạo nhất phái thiên tiêu. Thái Hư chân nhân không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. 10 năm sau, Niên Vô Vọng lần nữa từ trong động phủ đi ra. Lần này, hắn như cũng không đột phá động hư kỳ, nhưng càng là như thế, hắn càng nhanh tại cầu thành, thậm chí gần như điên dại, đến mức thái dương bằng thêm mấy sợi tóc trắng. Ngay tại Niên Vô Vọng muốn lần nữa bước vào trong động phủ thời điểm, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn kém một chút liền quên, đã qua 60 năm. 60 năm với hắn mà nói rất ngắn, nháy mắt trôi qua, nhưng đối với thân là phàm nhân A Đa mẹ rất dài. Hoàng hốt phía dưới, Niên Vô Vọng không còn u mê tại đột phá tu vi, rời đi tông môn, hướng Nam Cương mà đi. Nhưng chuyến này hắn không biết, từ trước đến nay mặc kệ nhàn sự tông chủ Thái Hư chân nhân, lặng lẽ đi theo sau lưng. "Ai, ngươi biết không? Trương Tam được một gốc bảo dược, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm, cho dù là phàm nhân cũng có thể." "Nương, trương này Tam cậu vận thật tốt." Trên đường, một thanh âm truyền vào Niên Vô Vọng trong tai. "Trương Tam ở đâu?" Niên Vô Vọng rơi vào trước mặt hai người. "Ngươi là ai a ngươi? Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" "Ai, nhìn hắn bộ dáng chắc chắn là mới vừa nghe thấy chúng ta nói chuyện, muốn gây thuốc quý kia." Liền dứt khoát nói cho hắn biết a, liền xem như chuyện tốt. Hai người nháy mắt ra hiệu, trên mặt viết đầy không có hảo ý, nhưng không phải nhằm vào Niên Vô Vọng, mà là cái kia Trương Tam. Ghen ghét, thật có thể giết chết một người. Nội thành vắng vẻ trong tiểu viện. Ngươi muốn ta gốc cây này bảo dược, chính là muốn mệnh của ta. "Cha, Tam Nhi, cha cầu ngươi, một gốc bảo dược mà thôi, đừng đem mệnh ném, thì cho vị tiên nhân này a." Niên Vô Vọng toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, dưới chân một người gắt gao ôm chân của hắn, không muốn buông tay. Mà cửa phòng miệng là hướng về phía cấp bách lao phu thề, còn có một cái khả ái tôn nữ đang gào đảo khóc lớn. "Lao giả, ngươi biết cái gì?" Lôi kéo Niên Vô Vọng chân Trương Tam, diện mục dữ tợn quay đầu về nhà mình A Đa, giận dữ hét: "Gốc cây này bảo dược giá trị liên thành, là ta duy nhất cơ hội trở mình, tuyệt đối không thể bị ướp." Niên Vô Vọng hơn phân nửa khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm dưới bóng tối, chỉ lộ ra sạch sẽ gọn gàng hàm dưới đường vòng cung. Gọi ngươi thấy không rõ thân sắc. Buông tay. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Niên Vô Vọng nhìn xuống dưới chân Trương Tam, mũ trùm dưới bóng mở, là một đôi hiện ra hàn tinh con mắt. "Hoặc là đem bảo dược đưa ta, hoặc là liền giết ta." Trương Tam ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. Nghe vậy, Niên Vô Vọng mặt không thay đổi giơ tay lên. Chương 27, xem mạng người như cỏ rác. Chương 27, xem mạng người như cỏ rác tiên nhân. Ngoài phòng lao nhân thấy vậy, trong nháy mắt quỳ xuống, hướng Niên Vô Vọng thần cầu, cầu tiên nhân giơ cao đánh khẽ. Hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu tiên nhân không nên giết hắn. Phanh phanh phanh. Lão nhân không ngừng dập đầu, bên cạnh lao phụ nhân thấy thế cũng lôi kéo tôn nữ quỳ xuống, hướng Niên Vô Vọng dập đầu. Cái này thanh thúy tiếng dập đầu, để cho Niên Vô Vọng đôi mắt khẽ run. Nhưng Trương Tam vẫn như cũ gắt gao ôm chân hắn không thả. Một lát sau, trầm mặc Niên Vô Vọng chậm rãi buông tay ra tầm, một gốc bảo dược rơi vào trên mặt đất. Thấy thế, Trương Tam vội vàng đem bảo dược nhặt lên, nụ cười trên mặt chỉ đều ngăn không được. Bảo bối của ta còn tại. Niên Vô Vọng hơi nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn kia đối vợ chồng già còn có tiểu nữ hải, lại nhìn về phía Trương Tam. Bảo bối của ngươi, không phải cái này. mà là bọn hắn. Nhưng Trương Tam từ chối nghe không nghe thấy, vì trên mặt đất, ánh mắt không muốn từ trên tay bảo dược rời đi phút chốc. Ngay tại Niên Vô Vọng lúc ta muốn đi, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa sân. Phanh! Viện môn bị người một cú đạp nặng nề đá văng ra, mấy chục tên đại hán hung thần ác sát xông vào trong viện. Trong đó mặt thẹo cầm đầu đại hán, đầu tiên là tham lam liếc mắt nhìn Trương Tam trong tay bảo dược, lại nhìn về phía Niên Vô Vọng. Hắn sắc mặt trầm xuống, quát lên, chính là ngươi tại cái này làm sằng làm bậy, cướp ta huynh đệ bảo dược. Đại ca, chính là hắn. Một cái phụ nhân chỉ vào Niên Vô Vọng. Nàng là Trương Tam thế tử. Lúc trước Niên Vô Vọng xông vào trong nhà, nàng trước tiên liền chạy đi tìm Trương Tam nhận đại ca hỗ trợ. Trương Tam quay đầu, liếc mắt nhìn mặt thẹo đại hán, thần sắc khẽ biến, đại ca sao lại tới đây? Tiếp lấy, hắn thấy được nhà mình thê tử đứng tại đại ca bên cạnh, lập tức hiểu rồi, nhịn không được mắng thành tiếng. Ngươi cái này ngu xuẩn tiện nhân. Trương Tam thê tử trượng phu bị chửi một mặt không biết làm sao, tựa hồ không rõ trượng phu vì cái gì mắng nàng. Nhưng kế tiếp, nàng liền hiểu rồi. Chỉ thấy mặt thẹo đại hán nhìn xem Niên Vô Vọng cười gần nói, dám cướp ta huynh đệ bảo dược, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Tam, huynh đệ, còn tốt hôm nay đại ca tới kịp thời, bằng không thì đến nỗi cái này cứu ngươi toàn gia tri ân, liền lấy gốc cây này bảo dược báo đáp đại ca a. Nghe nói như thế, Trương Tam thần sắc trong nháy mắt tái nhợt. Hắn biết đại ca là người nào, tham lam tàn bạo. Gốc cây này bảo dược hắn giữ không được, cho dù là A Đa mẹ lần nữa dập đầu, cũng không giữ được. Cũng là nữ nhân ngu xuẩn này. Trương Tam nhìn về phía nhà mình thê tử ánh mắt khó nén tức giận, thật không thể xông lên cho đối phương đánh cho một trận. Rõ ràng cái này cái gọi là tiên nhân đều từ bỏ bảo dược, kết quả nữ nhân ngu xuẩn này tới nảy sinh sự cố. Đến nỗi Niên Vô Vọng, hắn tử trong bọn này đại hán xông vào viện nói dọa, liền một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Đám người thân sắc tất cả thu vào đáy mắt, tham lam, oán hận. Mà lúc này, Niên Vô Vọng mặt không thay đổi giơ tay lên, hướng về phía bọn này đại hán cách không một điểm. Trong khoảnh khắc, một cổ linh lực cường đại từ đầu ngón tay ngưng kết mà ra, phóng tới đám kia đại hán hung thần ác sát. Phanh phanh phanh. Tựa như pháo âm thanh ở trong viện vang lên. Trương Tam thê tử thần sắc ngốc trệ, từ trên mặt đến trên quần áo, toàn bộ đều dính đầy máu tươi. Cả người tựa như một cái huyết nhân. Đến nơi đám kia nguyên bản đại hán hung thần ác sát, bây giờ đã trở thành từng đám huyết vụ, theo gió tiêu tan. Bây giờ, ngoại trừ Niên Vô Vọng một người, còn lại người sống cũng là thần sắc ngốc trệ, nói không ra lời. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Cho dù là tự nhận là thấy qua việc đời Trương Tam, bây giờ cũng triệt để ngây ngẩn cả người, không còn nhìn chằm chằm bảo dược. Trên mặt hắn dính một điểm huyết tinh, mỹ mắt điên cuồng co rúm động. Tại Trương Tam trong mắt, có thể nhận một cái luyện khí kỳ tu sĩ đại ca, đã coi như là vô cùng ghê gớm. Dù sao tòa thành nhỏ này bên trong cũng không có mấy cái tu sĩ, nhưng hôm nay thân là tu sĩ đại ca bị đối phương vẹn vẹn nhẹ tay nhẹ một chút, liền chết không toàn thây, chỉ để lại một vũng máu. Trương Tam thân thể đang run rẩy, hắn vốn cho rằng cái này xông vào trong phòng đoạt bảo thuốc hắc bảo nhân, không có trước tiên giết người, hẳn không phải là cái gì nhân vật hung ác. Thì ra những thứ này giết người không chớp mắt chủ, cho tới bây giờ đều không phải là dương nhanh muốn bước. Thiên nhân, bảo dược, ta từ bỏ. Trương Tam cúi đầu, hai tay dâng lên bảo dược, thân thể bởi vì sợ khẽ run, sắc mặt u ám. Giờ khắc này, hắn đã mất đi tất cả sức lực, phải không? Niên Vô Vọng đống nhiên túi người, dưới mũ trùm ánh mắt lạnh lùng vô tình, ta đoạt ngươi bảo dược, ngươi sẽ không nhớ hận ta sao? Trương Tam thân thể run lên, lập tức lắc đầu nói, tiên nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không. Niên Vô Vọng đưa tay ra, nắm nuốt Trương Tam cái cằm, nhìn xem trên mặt lóe lên vẻ bối rối, cười, ngươi vừa mới nhìn phu nhân ngươi ánh mắt, ta thế nhưng là nhìn thấy. Nghe vậy, Trương Tam ánh mắt càng bối rối, hắn vừa định giảng giải thứ gì, nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, Niên Vô Vọng đột nhiên sạch sẽ gọn gàng vặn gãy Trương Tam cổ. Nhi a, phu quân, vi thảm tiếng la vang lên. Niên Vô Vọng chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn Trương Tam thi thể, ta không sợ ngươi trả thù, nhưng ta cũng có người nhà. Giống Trương Tam loại người này, từ vừa mới nhìn chính mình phu nhân ánh mắt toán độc đến xem, liền có thể nhìn ra tâm nhãn cực nhỏ. Mặc dù đối phương chỉ là một cái phàm phu tục tử, nhưng cái khó bảo đảm đối phương sau này sẽ có hay không có kỳ ngộ, từ đó uy hiếp được người trong thôn người. Là, đối phương không biết thân phận của hắn, lại như thế nào tìm được, nhưng Niên Vô Vọng không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cửa phòng bên ngoài, lão nhân ngồi liệt trên mặt đất. Bên cạnh lão phụ nhân một mực che lấy cháu gái khuôn mặt, không để nàng trông thấy cái này tàn nhẫn một màn. Đến nỗi Trương Tam phu nhân, mặc dù đang khóc lóc bi thiết, nhưng không dám tới gần Niên Vô Vọng một bước. Thiên nhân. Lúc này, lão nhân run run đứng dậy, nhìn về phía Niên Vô Vọng, ngài muốn chạm thảo trừ căn sao? Hải tử còn nhỏ. Niên Vô Vọng đưa tay đánh gãy, nhìn về phía lão nhân chậm rãi nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Nhìn xem các ngươi. Niên Vô Vọng trầm mặc phía dưới, nhìn xem các ngươi, sẽ để cho ta nghĩ tới ta A Đa cùng mẹ. Bọn hắn thật là tốt người. Nói xong, Niên Vô Vọng quay người muốn đi gấp. Nhưng vào lúc này, cảm xúc kích động lao phụ nhân đỏ hừng mắt mắng, bọn hắn nếu là người rất tốt, như thế nào sinh ra như ngươi loại này xem mạng người như cỏ rác xuất sinh. Tiếng nói rơi xuống, Niên Vô Vọng thân ảnh cứng đờ. Im ngay. Lão nhân hướng về lão phụ nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó thấp giọng mắng, ngươi muốn hại chết nha nha sao? Sau đó, lão nhân vừa định cùng Niên Vô Vọng xin lỗi lúc, lại phát hiện trong nội viện đã không thấy thân ảnh của đối phương. Nhưng đối phương mới vừa ở vị trí, lưu lại một cái túi, căng phòng, không biết trang cái gì. Trương Tam phu nhân nước nợ đi tới, mở túi ra xem xét, run giọng nói, A Đa, thật nhiều tiền, ai muốn hắn tiền bẩn? Có tiền liền có thể giết nhi tử ta sao? Lão phụ nhân một bên khóc, vừa mắng. Lão nhân nhìn mình hài tử thi thể, thật sâu thở dài một cái này ăn người thế đạo a thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn không giống lão phụ nhân như vậy kích động, hắn biết lấy chính mình hài tử tính cách, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Không phải chết ở vị kia hắc bảo nhân trong tay, chính là chết ở cái kia tham lam mặt thẹo đại ca trong tay. Nhưng con của hắn cũng không có sai. Sai, là thế đạo này. Chương 28, người vô tình chương 28, người vô tình Thanh Huyền Sơn dưới chân. Thôn còn giống như là bộ dáng như vậy. Nhưng Niên Vô Vọng lại tại thôn cửa ra vào, không dám tiến vào. Bởi vì tại thần trí của hắn phía dưới, cái kia tường thấp cạn phòng đã không còn thân ảnh quen thuộc. Có cái tiên nhân nhi tử thì sao, chung quy là cái người vô tình, đều mấy chục năm không có về nhà. Lao lưỡng khẩu đến chết đều phải dựa vào người khác nhặt xác. Ai? Ngươi nói cái này tử côi cũng là người đáng thương à, thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích cái tiên nhân. Cả đời chưa gả đều không đợi đến cái kia người vô tình, còn phải cho lão niên cái kia cặp vợ chồng nhặt xác. Người trong thôn đi ngang qua nhà hắn lúc, những tiếng nghị luận kia rõ ràng truyền vào Niên Vô Vọng trong tai. A Đa mẹ đi. Niên Vô Vọng lảo đảo một chút, thần sắc mờ mịt. Hắn không phải cho A Đa mẹ duyên thọ đàn sao? Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Trong phòng, trước bàn trang điểm, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Nàng nhìn chăm chú trong gương đồng không biến dung mạo, nếu không phải cặp con mắt kia bao hàm tăng thường, có lẽ còn có thể tự nhận là chính bảo phong hoa. Chỉ tiếc, con mắt sẽ không nói dối. Tử Côi. Một thanh âm vang lên tại sau lưng. Trước gương đồng Tử Côi nghe được âm thanh quen thuộc này, trong lòng run lên, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn xem phong thái vẫn như cũ Niên Vô Vọng, vừa khóc lại cười lau nước mắt, Vô Vọng ca ca. Ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Ngươi mới không phải bọn hắn nói người vô tình, nhiều năm như vậy không có trở về, ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm. Niên Vô Vọng khuôn mặt giấu ở dưới mũ trùm, thần sắc nhìn không rõ ràng, nhưng quanh mình khí áp dị thường trầm thấp. Nỗi khổ tâm. Có thể à Vô Vọng ca ca. A thúc bọn hắn còn chưa đi thời điểm, liền nói cho ta biết, bảo ta nói cho ngươi, nhường ngươi không cần khổ sở. Bọn hắn sống đầy đủ lâu. Duy nhất tiếc nuối chính là nói đến đây, Tử Côi muốn nói lại thôi. Là cái gì? Không tiếp tục nhìn thấy ngươi một mặt. Nhưng A thúc bọn hắn cũng rất hiểu ngươi, biết bên ngoài không dễ, ngươi nhiều năm như vậy chưa có trở về. A thúc bọn hắn, không trách ngươi. Niên Vô Vọng xoay người, âm thanh ý như dị vãng giống như bình tĩnh. A Đa mẹ bọn hắn, vì cái gì không ăn duyên vào đan? A thúc bọn hắn nói không muốn liên lụy ngươi. Sống gần trăm năm, đã đủ rồi. Tử Côi hốc mắt từng đỏ. Nói đến đây, Tử Côi cười khổ, lại nói, kỳ thực, Tử Côi cũng liền ăn một quả. Niên Vô Vọng đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Tử Côi, dưới mũ trùm đôi mắt khẽ run, ngươi, vì cái gì? Tử Côi buông xuống mi mắt, ngươi nói có kỳ quái hay không, người thật giống như có thể biết chính mình sắp chết. Mấy năm trước, ta liền có dự cảm. Vốn là không muốn ăn viên kia duyên thọ đàn, nhưng Tử Côi sợ Vô Vọng ca ca trở lại trong thôn sau. Không biết tìm ai. Tử Côi cười một cái, có chút đau lòng nhìn xem Niên Vô Vọng ca ca, ta có chút đau lòng ngươi. Vì cái gì? Bởi vì Tử Côi cảm giác, sống quá lâu tư vị cũng không chịu nổi, nhìn bên cạnh người từng cái rời đi. Tử Côi chậm rãi đứng dậy, duỗi ra khô gầy tay, vuốt ve Niên Vô Vọng gương mặt, ôn nhu nói, Vô Vọng ca ca. Tử Côi muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi đối với ta từng có một tia tâm động sao? Nghe vậy, Niên Vô Vọng trầm mặc. Trầm mặc là trả lời tốt nhất, Tử Côi miễn cưỡng cười cười, Vô Vọng ca ca, không có quan hệ. Tử Côi đã sớm nghĩ tới, chỉ là có một tí không cam lòng mà thôi. Tử Côi thả tay xuống, cảm thụ được lòng bàn tay ướt át, nói khẽ, Vô Vọng ca ca, ngươi không nên khóc. Lựa chọn đi lên tu tiên con đường này, ngươi liền không nên quay đầu, dạng này chỉ có thể bằng thêm đau đớn. Từng có một tia tâm động. Niên Vô Vọng đống nhiên nói. Tử Côi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, Vô Vọng ca ca, ngươi cũng đừng an ủi ta. Không phải an ủi. Từng có. Niên Vô Vọng lấy xuống mũ trùm, cái kia trương thanh quý vô phương khuôn mặt sớm đã phủ lên hai hàng thanh lệ. Hắn một cái bắt được Tử Côi thủ, dùng gần như khẩn cầu giọng nói, Tử Côi, sống khỏe mạnh có thể chứ? Chờ ta vì ngươi tìm được tu luyện biện pháp, đến lúc đó chúng ta liền kết hôn. Ta không muốn Tử Côi đánh gãy Niên Vô Vọng. Mặt tràn đầy đau lòng nhìn xem Niên Vô Vọng phiếm hồng hốc mắt, Vô Vọng ca ca, ngươi là sợ cô độc sao? Ta. Niên Vô Vọng cúi đầu xuống. Hắn cũng không hiểu chính mình, đến cùng là không nỡ lòng bỏ Tử Côi, vẫn là sợ từ nay về sau trên đời liền tự mình một người. Hẳn là cả hai đều có a thế, nhưng là Tử Côi cũng sợ cô độc nha. Tử Côi chỉ là một cái phàm nhân. Vô Vọng ca ca tu luyện mấy chục năm, đối với Tử Côi tới nói lại là cả một đời. Tử Côi lắc đầu. Nghe vậy, Niên Vô Vọng thần sắc khẽ biến. Tử Côi nói rất đúng, tự mình tu luyện bế quan ít nhất cũng là mấy chục năm, với hắn mà nói nháy mắt trôi qua. Nhưng đối với Tử Côi tới nói, quá khó chịu, cũng quá tàn khốc. Niệm này, Niên Vô Vọng ánh mắt ảm đạm, buông xuống mi mắt, thật xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Không cần nói thật xin lỗi. Vô Vọng ca ca, từ đầu tới đuôi cũng là lựa chọn của chính ta, ta không trách ngươi, ngươi cũng không thể trách chính mình. Tử Côi nhìn xem dáng vẻ như vậy Niên Vô Vọng, đông nhiên hướng đi trước bàn trang điểm, từ ngăn kéo lấy ra một bình đan dược. Tiếp lấy, nàng từ trong đó lấy ra một khỏa đan dược, ngay trước mặt Niên Vô Vọng nuốt xuống, hướng về phía hắn rực rỡ nở nụ cười. Vô Vọng ca ca, Tử Côi đổi chủ ý. Tử Côi đang chờ ngươi trăm năm. Nếu như cái này 100 niên Vô Vọng ca ca không có làm đến, cái kia Tử Côi đợi thêm ngươi 100 năm. Tử Côi nha, không muốn nhìn thấy Vô Vọng ca ca một người cô độc, tốt như vậy đáng thương. Duyên thọ đan dược hiệu, dù cho ăn nhiều hơn nữa khỏa, cũng chỉ có thể duy trì một phàm nhân sống lâu 200 năm. Hảo. Niên Vô Vọng trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt. Hôm sau, Niên Vô Vọng rời đi Thanh Huyền Sơn, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về cách Thanh Huyền Sơn gần nhất Thanh Thành bay đi. Thanh Thành, có hắn không bao lâu hảo hữu. Minh Dứt Khoát, ngoại trừ A Đa mẹ còn có Tử Côi, hắn cũng cho trở thành Tiêu sư Minh Dứt Khoát rất nhiều duyên thọ đan. Thanh Thành, Niên Vô Vọng bằng vào ký ức đi tới một chỗ ngoài phủ đệ. Đây là hắn cho Minh Dứt Khoát mua phủ đệ. Gõ gõ, Niên Vô Vọng gõ gõ cánh cửa, không có trả lời. Gõ gõ, Niên Vô Vọng kiên nhẫn gõ cửa. Có lẽ là tự mình tới quá sớm, hắn cũng không có tác dụng thần thức liếc nhìn trong phủ đệ tình huống, hắn không muốn sớm biết một ít gì. Ai vậy? Trong phủ vang lên một thanh âm. Tiếp lấy người kia từ từ mở ra đại môn, một bên bước mắt, một bên ngáp một cái, nói lầm bầm. Ai sáng sớm nhưng làm người kia nhìn thấy Niên Vô Vọng giấu ở trong áo bào đen, buồn ngủ trong nháy mắt kinh tán, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói: "Ngươi chớ làm loạn a, cha ta có thể nhận biết tiên nhân." Nhìn xem cặp kia cùng Minh Dứt Khoát mấy phần tương tự khuôn mặt, Niên Vô Vọng gỡ xuống mũ trùm: "Ta không có ác ý, ta là tới tìm Minh Dứt Khoát, ta gọi Niên Vô Vọng." Trong phủ người kia nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút không thể tin nói: "Ngươi là Nam Túc?" Niên Vô Vọng cũng là người: "Ngươi là Minh Dứt Khoát?" "Ta là cha ta nhi tử a, ta gọi Minh Đại Sơn." Trong phủ người kia gãi đầu cười nói: "Ta là cha ta nhi tử." Niên Vô Vọng khỏe miệng co quắp rồi một lần, cái này Minh Dứt Khoát sinh hải tử, làm sao nhìn có chút không thông minh. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, Minh Dứt Khoát hải tử đều lớn như vậy, nhìn xem đều so với hắn lao hứa nhiều.